Chương 1, đau không? Thánh Võ Đại Lục là thế giới của võ giả, phàm đại lục nhân loại đều có thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn ba hồn. Mệnh hồn lại gọi thú hồn, có long, gián, hổ, lang, gấu cùng chủng loại, thức tỉnh về sau có thể thu hoạch được tốc độ, phòng ngự, thiên phú cùng tương ứng lực lượng. Địa hồn lại gọi khí hồn, có đao, thương, kiếm, kích cùng chủng loại, thức tỉnh về sau đồng dạng có thể gia trì cho binh khí của mình, thu hoạch được tương ứng thực lực, uy lực mạnh mẽ. Thần bí nhất thiên hồn lại gọi thần hồn, bởi vì này hồn đối ứng là những cái kia chỉ tồn tại trong truyền thuyết viễn cổ chúng thần, một khi thức tỉnh, có thể thu hoạch được gần như thần thực lực, bài sơn đảo hải, liệt thiên băng. Thánh Võ Đại Lục sở quốc biên cảnh có một cái hùng vĩ đến cực điểm núi cao, cao có thể nhập mây, tên là Thiên Cương Sơn. Thiên Cương Sơn trên có một truyền thừa lâu đời môn phái, nói Thiên Cương kiếm phái, lâu dài trấn thủ sở quốc Đông Đại Môn, để phòng tu la trong cốc tu la tộc xông ra tàn sát nhân loại vô tội. Thiên Cương Sơn sơn môn trước đó, vụ mặt lẻ tẻ hoặc đứng hoặc ngồi có mười mấy người trẻ tuổi, trong đó có một xem ra 16, 17 tuổi thiếu niên, khép mắt dựa vào tại trên một tảng đá lớn chớp mắt. Hắn là Võ Hạo, một cái tại đêm tân hôn đang định cùng yêu mị động lòng người tân nương tử làm điểm chuyện có ý nghĩa, tới một lần từ thân thể đến linh hồn xâm nhập giao lưu tân lang quan, kết quả bởi vì đỉnh đầu đèn treo chọc ra một cái nho nhỏ vít, dẫn đến bí đỏ lớn nhỏ đèn cung đỉnh từ cao 3 mét trên trần nhà đến rơi xuống trực tiếp nện vào sau gót của hắn bên trên. Lại sau đó, Võ Hạo liền khổ cực xuyên về rồi, xuyên qua đến một cái cùng nó trùng tên trùng họ Thánh Võ Đại Lục người trẻ tuổi trên thân. Ta nhất định là bị vận mệnh nữ thần cô nương kia vứt bỏ, nhất định Võ Hạo tâm lý âm thầm đem vận mệnh nữ thần mắng một cái cầu huyết lâm đầu, người chỉ có một lần chết, nhưng là cái chết của hắn thực tế là quá kỳ hoa, đây chính là đêm tân hôn a, không biết muốn trở thành bao nhiêu người trà dư tiểu hậu trò cười. Hắn đã đi tới thế giới này 3 ngày, nhưng là vẫn như cũ không thể tiêu tan mình xuyên qua. Tại Võ Hạo trung quanh có mười mấy người ngay tại đón chiêu dương rèn luyện, đánh lấy không hiểu thấu quyền pháp, cái này là một đám dấu trong lòng mơ ước người, chính mơ ước một ngày kia trở thành một tên quan vinh, vĩ đại, tiền đồ vô lượng Thiên Cương Sơn đệ tử. Thiên Cương Sơn đệ tử chính thức trung phân tam đại loại, theo thứ tự là hạch tâm đệ tử, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, mỗi cấp một đệ tử khác đều đối ứng khác biệt quyền lợi, có thể đạt được khác biệt công pháp cùng khác biệt tu luyện hoàn cảnh. Hiện tại Võ Hạo bọn người căn bản không tính là Thiên Cương Sơn đệ tử chính thức, bọn hắn chỉ là bồi hồi tại Thiên Cương Sơn sơn môn trước đó mơ ước một ngày kia có thể đi vào Thiên Cương kiếm phái người đáng thương, thân phận êm thai một điểm gọi ký danh đệ tử, trên thực tế chẳng phải là cái gì. Ngày mai sẽ là Thiên Cương kiếm phái tại những này ký danh đệ tử chi bên trong tuyển chọn ngoại môn đệ tử cơ hội, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ có một hai người thuận lợi hoàn thành cá chép vượt long môn hành động vĩ đại, nhất cử thoát ly ký danh đệ tử mà trở thành quang vinh ngoại môn đệ tử. Võ Hạo ngược lại là rất có lòng tin. Có thể là vận mệnh nữ thần cô nương kia cảm giác để Võ Hạo tại đêm tân hôn xuyên qua có chút không tử tế, cho nên tại xuyên qua đồng thời cho Võ Hạo một điểm an ủi, để hắn thức tỉnh mình thú hồn. Thức tỉnh thú hồn liền mang ý nghĩa mới vào võ đạo cánh cửa, lấy hắn hiện tại 16 tuổi thức tỉnh thú hồn phải nói tư chất cũng tạm được, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Cương kiếm phái sẽ cho hắn một cái ngoại môn đệ tử thân phận. Bưu ca có thể nghĩ trên người. Bưu ca, mấy ngày không gặp, ngài vẫn là như vậy khí vũ hiên ngang, uy mãnh bất phàm. Bưu ca, ngài chính là ta anh ruột. Ta trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng rốt cục đem ngài cho chồng, ngài nhìn đây chính là ta gần nhất viết tiểu cố sự, tên cứ gọi Bưu ca cùng muội muội ta không thể không nói cố sự, ngài nhìn viết thế nào kính thỉnh chỉ ra chỗ sai. Bưu ca, tỷ tỷ của ta đối với ngài thế nhưng là sùng bái có thừa, hai ngày này thế nhưng là một mực tắm rửa sạch sẽ ở nhà đợi ngài đâu. Từng câu để Võ Hạo toàn thân nổi ra gà định nọt âm thanh để Võ Hạo dùng mình một cái, trong miệng những người này Bưu ca là một cái cùng Võ Hạo không sai biệt lắm thiếu niên, tên gọi Sử Bưu, 16, 17 tuổi niên kỷ trọn vẹn dài 200 cân, cao lớn thô kệch. Sử Bưu cùng Võ Hạo bọn người đồng dạng cũng là đáng thương Thiên Cương Sơn ký danh đệ tử, bất quá hắn có một người ca ca gọi Sử Hổ, lại là Thiên Cương Sơn nội môn đệ tử, nghe nói còn là nội môn trước 10 cường đại tồn tại, đúng lúc là ngày mai tuyển chọn ngoại môn đệ tử giám khảo, đây cũng là những người này vì cái gì cũng sợ hắn mông ngựa nguyên nhân đơn giản là hy vọng Sử Bưu có thể tại Sử Hổ trước mặt nói tốt vài câu, để cho mình có thể lý dược long cửa, trở thành Thiên Cương Sơn ngoại môn đệ tử. Bưu ca, đây là một khối hạ phẩm linh thạch, ngài nhận lấy, chuyện của ngày mai muốn phiền phức ngài một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đem một khối hạ phẩm linh thạch nhét vào Sử Bưu trong tay, mặt mũi tràn đầy linh ngọt. Linh thạch là Thánh Võ Đại Lục tiền tệ đơn vị, bởi vì bên trong ẩn chứa linh lực mà gọi tên, một khối hạ phẩm linh thạch đủ để cho một cái nhà ba người áo cơm không lo thời gian nửa năm, chuyển đổi thành kiếp trước nhân dân tệ, không sai biệt lắm là 10.000 nguyên bộ dáng, dạng này tâm ý không thể bảo là không tiểu. Ngươi gọi Trương Tam Thuận đi, ta ghi nhớ ngươi, ngày mai nhất định cho ngươi nói ngọn. Sử Bưu điên trong tay hạ phẩm linh thạch cười hắc hắc, có cái này một khối hạ phẩm linh thạch, mình lại có thể về đến Yến Lâu tìm xinh đẹp nhất đầu bài cô nương tiểu quên nửa tháng, mà Sử Bưu câu này hứa hẹn càng làm cho Trương Tam Thuận mặt mũi tràn đầy hoa đào nở, cười không ngậm mồm vào được. Phàm phất đã trở thành Thiên Cương Sơn ngoại môn đệ tử. Trương Tam Thuận bên cạnh Lý Tứ Hải nhướng mày, hắn ra cảnh bần hàn, căn bản không bỏ ra nổi hạ phẩm linh thạch đến hối lộ Sử Bưu, thế nhưng là hắn cũng không thể trơ mắt nhìn cơ hội chạy đi không phải. Cái gọi là vớt mông ngựa không phải liền là để Sử Bưu cao hứng sao, chỉ cần để hắn cao hứng, cần gì phải cần linh thạch đâu. Lý Tứ Hải nhướng mày, nảy ra ý hay, lập tức hấp tấp đi đến Sử Bưu trước mặt. Bưu ca, ngài tư chất kinh người, nhất định từ hổ ca cái kia bên trong học không ít uy lực tuyệt luân tuyệt kỹ đi, có thể hay không cho tiểu nhân biểu diễn một chút, để mọi người chúng ta mở mắt một chút. Lý Tứ Hải định hấp nói. Không sai, Bưu ca ta vừa mới học một chiêu Hỏa Diễm Trưởng, uy lực kia là cường đại tuyệt luân a, ngươi muốn làm sao kiến thức? Sử Bưu dương dương đắc ý nói. Sử Bưu thiên phú nát không có cách nào lại nát, bằng không cũng sẽ không đến nay vẫn là ký danh đệ tử, bất quá có người nói hắn tư chất kinh người, hắn cũng nguyện ý vui vẻ nhận hoa hoa cố kiệu người nhất người, ai không nguyện ý để người khác khen đâu. Để Bưu ca ngài biểu diễn Hỏa Diễm Trưởng tự nhiên cần một cái đạo cụ, ngài nhìn kia tiểu tử thế nào? Lý Tứ Hải cười híp mắt đem tay chỉ vào tựa tại cự thạch bên cạnh chợp mắt Võ Hạo. Võ Hạo khép hờ con mắt bỗng nhiên mở ra, hắn rốt cuộc minh bạch Lý Tứ Hải đánh bản tính, hắn cái này là muốn cho mình trở thành lấy lòng Sử Bưu công cụ để Sử Bưu dùng hỏa diễm trưởng đem mình đánh gần chết, Sử Bưu một tao hứng, Lý Tứ Hải sự tình liền thành một nửa. Sử Bưu nhìn xem Võ Hạo, hài lòng gật gật đầu, dị thường phách lối nói, "Tốt, chính là hắn." Từ khi Sử Bưu vừa xuất hiện, tất cả mọi người giống như quần tinh vây quanh vầng trăng vây quanh, bên hai nghe lời khen tặng tự nhiên là giống dẫm lên trên bông lâng lâng. Nhưng là có người thế mà ở bên cạnh trong mắt, đây không phải không đem ta Sử Bưu xem ở mắt bên trong sao? Ai đã từng lấy lòng mình? Sử Bưu không có ghi nhớ, nhưng là Võ Hạo khẳng định không có lấy lòng, đây chính là Sử Bưu logic. Cái này còn cao đến đâu không đem hắn đánh gần chết há có thể hạ giận há có thể hiện ra uy phong của mình? Sử Bưu hung tợn nghĩ. Võ huynh đệ thân thể suy yếu, chịu không được đánh, vẫn là để ta đây tới đi. Một cái vóc người đại hán khôi ngô chất phác đối Sử Bưu bọn người nói. Mã đại đồ đần, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Lý Tứ Hải chào phung nói, cái này bên trong không có chuyện của ngươi, chớ cho mình tự tìm phiền phức, có tin ta hay không đem ngươi đánh đại tiểu tiện. Thế nhưng là Võ Hạo huynh đệ thể cốt suy yếu, sẽ chết người. Mã đại đồ đần chất phác tự lẩm bẩm. Chết người lại có thể thế nào? Không vừa vặn cho thấy Bưu ca thực lực cường đại sao? Lý Tứ Hải lãnh khốc tuyệt tình nói, vì mình có thể trở thành Quang Vinh Thiên Cương kiếm phái đệ tử, Võ Hạo chết sống cùng hắn Lý Tứ Hải có một mao tiền quan hệ sao? Hắc hắc, không sai, hắn nếu không chết, sao có thể hiện ra hỏa diễm trưởng uy lực đâu? Sử Bưu cười hắc hắc, hắn lúc đầu không có ý định một trưởng đánh chết Võ Hạo, bất quá đã Lý Tứ Hải nói như vậy, nếu là đánh không chết ngược lại không đẹp. Sử Bưu từng bước một đi hướng híp mắt Võ Hạo, Võ Hạo người chúng quanh lập tức tan tác như chim ong, cả đám đều cách Võ Hạo xa xa. Ngươi nghĩ một trưởng đánh chết ta? Võ Hạo cười híp mắt nhìn xem đi tới Sử Bưu. Ngươi còn không đốc? Sử Bưu cười hắc hắc, đương nhiên, ngươi nếu có thể quỳ xuống cầu ta, ta có thể cân nhắc đem ngươi đánh gần chết. Ta biết, Võ Hạo thấp giọng nói. Sử Bưu sững sờ, biết cái gì làm sao có chút cảm giác nguy hiểm đâu, bất quá sự tình đến một bước này, Sử Bưu đã không có quay đầu chỗ trống, nếu là không xuất thủ chẳng phải là để người chế giễu Đường Đường Bưu ca mặt mũi hương cái kia bên trong đặt. Sử Bưu hét lớn một tiếng, mập mạp màn thầu đồng dạng bàn tay đỏ rực một mảnh. Đây chính là Hỏa Diễm Trưởng, chẳng những lực lượng kinh người, càng là có thể lợi dụng thiêu đốt gia tăng lực sát thương. Hỏa Diễm Trưởng chụp về phía Võ Hạo ngực, Sử Bưu tự tin một trưởng này đủ để đem Võ Hạo đánh gần chết, còn lại nửa cái mạng cũng sẽ tại Hỏa Diễm Trưởng thiêu đốt bên trong sống không bằng chết. Nhìn đối phương đỏ rực trưởng ấn, Võ Hạo tiến lên một bước, hai tay thành chảo, đột nhiên đánh ra. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm sát ý tràn ngập tại Võ Hạo trên thân, Sử Bưu cảm giác đối mặt mình văn nhược thiếu niên thế mà một nháy mắt từ con cừu nhỏ biến thành một đầu mở ra huyết buồn đại khẩu, chính chảy nước miếng, chuẩn bị ăn người mãnh hổ. Bạch hổ móc tim Võ Hạo hét lớn một tiếng, song trưởng bên trên có bạch quang lấp loé, trực tiếp nên đón Hỏa Diễm Trưởng đánh ra. Oeng! Giang giác. Võ Hạo cùng Sử Bưu nơi giao thủ trận bộc phát ra nổ vang, mọi người kịch bản bên trong Võ Hạo bay ngược mà ra chẳng cảnh chưa từng xuất hiện, ngược lại là Sử Bưu một tiếng thống khổ hét lớn, hai tay quỷ dị vặn vẹo lên, cả người giống như là con tôm đồng dạng co do, trên mặt tràn ngập thống khổ to lớn. Cánh tay của ta ngươi thế mà bẻ gãy cánh tay của ta! Sử Bưu thống khổ hô gào lấy. Võ Hạo không hề nói gì, nhẹ nhàng đi lên, dùng chân phải đạp lên Sử Bưu tay trái, sau đó nhẹ nhàng nghiền ép một cái. Đau không? Võ Hạo ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng mà hỏi thăm, ngữ khí rất ôn nhu. Đau thật mẹ nhà hắn đau! Sử Bưu khó khăn nói. Ngươi cũng biết đau a, ta còn tưởng rằng ngươi không biết đâu. Võ Hạo yếu ớt mà thán, ngươi định dùng Hỏa Diễm Trưởng đánh người khác thời điểm, nghĩ tới người khác có đau hay không sao? Người khác có đau hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Sử Bưu quật cường nói. Áo, kia ta biết. Võ Hạo nhẹ gật đầu. Phong Khinh Vân đạm biểu lộ để Sử Bưu có một loại dự cảm bất tường. Võ Hạo nâng lên chân trái, tiếp tục đối với Sử Bưu tay phải ép tới. Đau không? Võ Hạo ngữ khí rất nhẹ rất ôn nhu. Đau đau đau! Sử Bưu cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi có đau hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Võ Hạo cười híp mắt đem Sử Bưu lời nói mới rồi còn nguyên trả lại. Chương 2, Thánh thú, mỹ nhân. Sử Bưu giống như là một con tôm đồng dạng co do, hắn một đôi tay giống như là chân gà đồng dạng run rẩy, 10 ngón tay chí ít có 5 cái bị Võ Hạo đập gãy. Tay đứt ruột sót, Sử Bưu cho là mình đụng phải trên đời thống khổ nhất cực hình. Võ Hạo quả quyết cùng tàn nhẫn để hiện trường tất cả mọi người cảm thấy run sợ. Sử Bưu ca ca Sử Hổ thế nhưng là Thiên Cương Sơn nội môn đệ tử a, càng là lần này phụ trách chiêu ghi chép ngoại môn đệ tử người phụ trách, ai dám đắc tội? Ngươi nhanh lên buông ra Bưu ca. Sau đó cho Bưu ca dập đầu bồi tội, nói không chừng có thể lưu một cái toàn thây. Nói chuyện chính là Lý Tứ Hải. Hắn lúc đầu muốn tìm cái bị đòn bia ngắm để Sử Bưu cao hứng một chút, ai biết thế mà đụng tới Võ Hạo loại này kẻ khó chơi, cái này tốt, mông ngựa không có đập thành, ai biết thế mà gây đại phiền toái. Sử Bưu là tên hỗn đản, nhưng ngươi so hắn càng hỗn đản. Võ Hạo quay đầu lại lạnh lùng nhìn xem Lý Tứ Hải. Ngươi muốn nuốt mông ngựa cùng ta không có một phân tiền quan hệ, ngươi chính là đem ngươi muội cống hiến cho Sử Bưu cái này tên hỗn đản đều không có quan hệ gì với ta, nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên coi ta là thành đá đặt chân. Nghĩ đem chính ngươi vui vẻ xây dựng ở người khác thống khổ phía trên sao? Ngươi bày ra sự tình, bày ra đại sự. Ngươi bày ra sự tình, bày ra đại sự. Võ Hạo chém đinh chặt sắt lời nói để Lý Tứ Hải sắc mặt tái xanh. Bưu ca 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 là Thiên Cương kiếm phái nội môn trước 10 đệ tử, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Đắc tội Bưu ca ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn, tranh thủ thời gian quỳ xuống cho Bưu ca nhận lầm. Lý Tứ Hải ngoài mạnh trong yếu nói. Đúng, tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta dập đầu bồi tội, bằng không ta sẽ để cho anh ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Sử Bưu mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh uy hiếp Võ Hạo, cố gắng muốn theo dựa vào ca ca của mình thân phận mang đến cho mình tự tin. Không có khả năng này, bởi vì ngươi lập tức muốn trở thành người chết. Võ Hạo dùng bàn tay vỗ Sử Bưu khuôn mặt, ngữ khí ngạo lớn. Sử Bưu như rơi lạnh hầm, Lý Tứ Hải sắc mặt trắng bệch, Võ Hạo lại muốn giết Sử Bưu hắn làm sao dám? Chẳng lẽ hắn không nghĩ tới Sử Bưu ca ca Sử Hổ sao? Ngươi dám giết ta ca ca, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sử Bưu run rẩy nói, từ trong giọng nói của hắn có thể nghe ra sợ hãi của hắn. Ta coi như không giết ngươi, ngươi ca ca cũng sẽ không bỏ qua ta. Võ Hạo cười lạnh. Trước lúc này ta thế nhưng là chưa từng có đắc tội qua ngươi, ngươi không phải đồng dạng muốn mạng của ta sao? Đã ngươi ca vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua ta, ta cần gì phải muốn thả qua ngươi đây? Ta nhị ca là nội môn đệ tử Sử Hổ, ta đại ca là hạch tâm đệ tử Sử Long, ngươi chỉ cần bỏ qua ta, ta có thể để hắn dạy cho ngươi tinh diệu nhất kiếm chiêu uy hiếp không thành. Sử Bưu lại bắt đầu lợi dụng. Hạch tâm đệ tử sao thật là lớn bảng hiệu, nhưng coi như cha ngươi là thiền cương trưởng môn đều vô dụng, càng như vậy ta càng muốn giết ngươi, đã ta đắc tội ngươi, vậy liền triệt để đắc tội tới cùng đi. Võ Hạo vươn tay vỗ Sử Bưu khuôn mặt, cười híp mắt nói hối hận không ngươi lúc đầu trêu chọc không đến ta, trêu chọc không đến ta ngươi sẽ không phải chết, ngươi lúc đầu có thể sống rất nhiều năm, có vô tận vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực, mỹ thiếp. Võ Hạo mỗi nói một câu, Sử Bưu sắc mặt liền tái nhợt một phân, như thế cuộc sống tốt đẹp thế mà đều cùng hắn vô duyên, hắn sẽ chết, cuối cùng hắn đem ánh mắt toán độc chuyển hướng Lý Tứ Hải. Đều là Lý Tứ Hải sai, nếu như không có hắn ta liền sẽ không trêu chọc ngươi, không trêu chọc ngươi ta sẽ không phải chết. Sử Bưu ác độc mà nhìn xem Lý Tứ Hải, trách hắn, đều do hắn giết hắn, ngươi thay ta giết hắn. Bưu ca, ngươi đừng sợ, Võ Hạo không dám giết ngươi, ta liền không tin hắn không sợ ngài hai vị ca ca trả thù Võ Hạo, có bản lĩnh ngươi giết ta, ngươi dám không? Lý Tứ Hải há miệng phản bác. Chậc chậc, ngươi xem một chút, hắn là thật nóng trong ngươi chết ta. Võ Hạo chậc chậc có âm thanh, ngươi Sử Bưu đáng chết, bất quá Lý Tứ Hải rất nhanh sẽ đi theo ngươi. Võ Hạo một trường ấn đến Sử Bưu tim, tại Sử Bưu tắt thở đồng thời, Lý Tứ Hải xoay người chạy. Võ Hạo ngay cả Sử Bưu cũng dám giết, hắn Lý Tứ Hải tính cái dám. Một khối gào thét tảng đá nện vào Lý Tứ Hải trên đầu, huyết tương bắn tung tóe, xuất thủ thế mà là Mã Đại Đồ Đần. Tại sao phải giúp ta? Võ Hạo nhìn xem Mã Đại Đồ Đần sững sờ. Mặc dù hắn nhất định sẽ ra tay giết Lý Tứ Hải, nhưng là Mã Đại Đồ Đần làm thay hay là vượt quá Võ Hạo ngoài dự liệu. Ta cảm giác hắn là người xấu. Mã Đại Đồ Đần thật thà cười một tiếng, gãi gãi tóc của mình. Cảm ơn ngươi. Võ Hạo nhẹ gật đầu, kế tiếp theo nhắm mắt lại dựa vào tảng đá chớp mắt. Sử Bưu trên thân đoán chừng có không ít đồ tốt, nếu ai nhặt xác cho hắn lời nói, có thể đem đồ vật lấy đi. Ta tin tưởng Sử Bưu trên trời có linh thiêng chắc chắn sẽ không phản đối. Đám người sững sờ, nghĩ đến Sử Bưu trong túi áo linh thạch, lập tức từng cái giống như là chó giữ chuột mồi đồng dạng bổ nhào qua. Linh thạch là ta vừa rồi cho Sử Bưu. Lý Tam Thuận hét lớn. Cho Sử Bưu chính là Sử Bưu, hiện tại Sử Bưu chết rồi, tự nhiên thành vật vô chủ, ai cướp được liền là ai có người phản bác. Ngươi đi nhanh đi. Mã Đại Đồ Đần thở hổn hển làm được Võ Hạo bên người, Sử Hổ cùng Sử Long sẽ giết ngươi. Ngày mai lại đi cũng không muộn. Võ Hạo lạnh nhạt nói, ta tin tưởng chư vị sẽ không vội vàng đi cho Sử Hổ cùng Sử Long báo tin, bởi vì ta giết Sử Bưu thời điểm không có người xuất thủ ngăn cản, nếu ai đi báo tin, cẩn thận Sử Hổ cùng Sử Long truy cứu các ngươi thấy chết không cứu trách nhiệm. Võ Hạo lời nói lạnh lùng lan truyền ra ngoài, 4-5 cái đang định vụng trộm rời đi bước chân lập tức dừng lại. Đúng vậy à, vạn nhất Sử Hổ cùng Sử Long nếu là truy cứu chúng ta thấy chết không cứu trách nhiệm làm sao bây giờ? Đôi kia huynh đệ nhưng không phải giảng đạo lý chủ, không ít người xuất mồ hôi chán, lập tức tắt đi mật báo tâm tư. Ngươi nhưng thật thông minh. Mã Đại Đồ Đần nhìn xem Võ Hạo ao ước nói, một câu liền để bọn hắn không dám đi mật báo. Ta liền nghĩ không ra loại này biện pháp tốt. Ta ơn khích lệ. Võ Hạo nhẹ gật đầu. Ngươi thông minh như vậy liền giúp ta đặt tên đi, ta cảm giác gọi Mã Đại Đồ Đần cũng quá ngốc một điểm. Mã Đại Đồ Đần gãi gãi đầu cười hát hát nói. Mã Đại Đồ Đần đại ngốc tử ngốc chính là ngu dốt, vậy liền gọi Mã Nhược Ngu đi. Võ Hạo thuận miệng nói. Mã Nhược Ngu trước đó Mã Đại Đồ Đần, hiện tại Mã Nhược Ngu không hiểu ra sao, tại đầu của hắn hạt dưa bên trong cảm giác Đồ Đần cùng ngu cây vốn là không có gì hai loại a. Tại quê hương của chúng ta có một loại đại trí nhược ngu thuyết pháp, hình dung thông minh nhất người thông minh xem ra cùng Đồ Đần đồng dạng, cho nên Mã Nhược Ngu thực tế chính là Mã Đại Trí ý tứ. Võ Hạo giải thích nói, kia ta về sau liền gọi Mã Nhược Ngu, đạt được tên mới. Mã Nhược Ngu hưng phấn khoa tay múa chân. Ban đêm Thiên Cương Sơn có khác yên tĩnh, phơ phất gió lạnh thổi qua, để người toàn thân dễ chịu, phối hợp thêm trong sáng minh nguyệt cùng óng ánh phồn tinh, càng làm cho nhiều người một tia tĩnh mịch ý cảnh. Võ Hạo khắp không mục đích dạo bước tại Thiên Cương Sơn phía trên, cau mày. Giấu được nhất thời giấu không được một thế, Sử Bưu chết sớm tối muốn bị Sử Hổ Sử Long biết đến, cho nên Võ Hạo căn bản không có ý định tại Thiên Cương Sơn lưu lại. Hắn sở dĩ ban ngày không đi là bởi vì giữa ban ngày hắn căn bản là đi không được, khắp nơi đều là con mắt đi như thế nào còn không bằng tựa dịp bóng đêm đi thẳng một mạch. Chỉ là hôm nay vừa đi, không biết lúc nào có thể lại nhìn thấy cái này Thiên Cương Sơn bóng đêm. Võ Hạo cuối cùng ngừng chân tại một chỗ đình nghỉ mát phía dưới, nhìn lên trước mắt nguy nga Thiên Cương Sơn, cảm thụ được kia gần như cao bằng trời bành trướng khí thế, trong lòng đống nhiên dâng lên một loại muốn cùng thiên công so độ cao hào hùng. Ra đi, ta thú hồn. Võ Hạo một tiếng gầm nhẹ, gần như hổ khiếu, tại hắn cái trán vị trí đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang, cuối cùng ngưng kết thành một đầu dài một thước con cọp màu trắng. Lão hổ dù nhỏ, nhưng là khí thế ngập trời, một cỗ sát ý bắt đầu ở trong hư không tràn ngập. Giống mãnh hổ màu trắng vừa xuất hiện liền đối nguyệt thét dài, Thiên Cương Sơn sương mù bị tiếng hổ gầm dập dờn, nhao nhao tản ra. Đây là hắn thú hồn, một đầu màu trắng lão hổ, lúc ban ngày hắn sở dĩ xưng hô chiêu thức của mình vì bạch hổ móc tim cũng là bởi vì đầu này bạch hổ nguyên nhân. Mèo trắng, ngươi liền không thể yên tĩnh một điểm? Võ Hạo nhìn trước mắt bạch hổ thú hồn trêu chọc nói, hiện tại cũng không phải phát tình thời điểm. Giống, bổn vương không phải mèo trắng, là bạch hổ, tứ thánh thú bên trong bạch hổ. Bạch hổ thú hồn đối Võ Hạo bất mãn nói lẩm bẩm. Ha ha, còn tứ thánh thú bên trong bạch hổ, ngươi bây giờ ngay cả một con mèo trắng đều đánh không lại, còn không biết xấu hổ nói mình là bạch hổ, ngươi đây không phải cho tứ thánh thú mất mặt sao? Võ Hạo không lưu tình chút nào trêu chọc nói, còn không phải là bởi vì ngươi bạch hổ trợn trắng mắt, thú hồn thực lực cùng võ giả thực lực là thành tỷ lệ, vốn hổ mới vừa vận thức tỉnh mà thôi, có thể có biểu hiện bây giờ cũng không tệ, lúc ban ngày không phải bị hù cái kia gọi Sử Bưu hỗn đản không nhẹ sao, kia là vốn hổ thiên phú hổ uy, thế nào hiệu quả cũng không tệ lắm phải không, cùng vốn hổ khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh phong, thổi một hơi liền có thể để trước mắt thiên cương sơn băng liệt. Ngươi liền tội a, dù sao cũng không nộp thuế. Võ Hạo kế tiếp theo mình ác miệng bản sắc, cũng chỉ có cùng Bạch Hổ Vũ Hồn làm nhảm tán gẫu, Võ Hạo mới có thể có một chút cảm giác thân thiết. Thánh Võ Đại Lục võ giả thức tỉnh thú hồn tiên kỳ bách quái, có độc giác thú, có hỏa diễm hùng sư, có đại địa bạo gấu, có cự mãng, có hùng ưng, nhưng là tuyệt đối không có hoa hạ tứ thánh thú bên trong Bạch Hổ. Có lẽ bởi vì Võ Hạo linh hồn là đến từ hoa hạ nguyên nhân, cho nên hắn thú hồn cũng là hoa hạ thần châu đặc biệt giống loài tứ thánh thú bên trong Bạch Hổ. Bạch Hổ thánh thú đầu tiên là rít lên một tiếng, sau đó hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trong màn đêm, lúc trở lại lần nữa miệng bên trong ngậm một con gà rừng. Làm sao đói Võ Hạo đau cả đầu, Bạch Hổ thú hồn rõ ràng chỉ là một đạo hồn ảnh, không có huyết nục, thế mà cũng có thể ăn cái gì? Bất quá nó đã bắt tới, vậy liền nếm thử thế giới này gà rừng đến cùng là tư vị gì. Mùi thịt tràn ngập, rất nhanh một con kinh ngạc gà rừng liền bị Võ Hạo đã nướng chín, làm một thâm niên ăn hàng, thịt nướng chỉ có thể coi là cơ bản kỹ năng. Đêm khuya nhóm lửa, ngươi liền không sợ làm cho hỏa hoạn? Một cái thanh âm không linh vang vọng tại Võ Hạo bên hai. Một cái không linh thân ảnh thanh tú động lòng người đứng tại Võ Hạo trước mặt, không linh khí chất để bóng đêm cùng tinh không đều biến thành vật làm nền. Thế gian có một loại nữ tử, dù là vải thô một châm cũng không che giấu được tuyệt thế phong hoa, bất kỳ cái gì y phục mặc tại trên người các nàng đều hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, các nàng bản thân đã đẹp đến cực hạn, đã không còn cần bên ngoài quần áo phụ trợ. Cô gái trước mặt chính là, tóc dài tới eo, sợi tóc bay múa, mắt như núi xa, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ lên, bóng ánh răng ngọc như là trân châu, tại mông lung dưới ánh trăng lấp loé ánh sáng lộng lẫy mê người. Một thân rộng lớn, màu xanh thu quần áo vải xuyên tại trên người nàng, chẳng những không có giảm xuống khí chất của nàng, ngược lại đưa nàng sấn thắc càng thêm cao không thể chạm, lộ tại quần áo bên ngoài da thịt thế mà ẩn ẩn có quang hoa lưu động. Ngươi là Niếp Tiểu Thiến hay là thần tiên tỷ tỷ? Võ Hạo triệt để sửng sốt, nàng này chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian có thể được mấy lần thấy. Chương 3, bại lộ. Thần tiên tỷ tỷ là tiên tử, Niếp Tiểu Thiến là nữ quỷ, cả hai đều không phải người, nhân loại há có thể đẹp đến như thế táng tận thiên lương, cực kỳ bi thảm trình độ. Cô gái trước mặt tướng mạo tuyệt đối xứng đáng táng tận thiên lương, cực kỳ bi thảm tám chữ. Dạng này nữ tử nếu như xuất hiện ở kiếp trước đường cái đầu đường khẳng định sẽ khiến tai nạn xe cộ, xác định, khẳng định cùng nhất định sẽ có người vì nhìn trộm nàng mà đụng vào trên cây. Cái gì gọi là thần tiên tỷ tỷ, ai là Niếp Tiểu Thiến? Ta là Đường Hiểu Tuyền. Đường Hiểu Tuyền nở nụ cười xinh đẹp, thu nạp từ bản thân màu xanh váy dài và áo, ngồi xổm xuống đối Võ Hạo nói, một đôi trắng nón như mỡ đông mỹ ngọc bản chân nhỏ ở dưới ánh trăng lấp loé ánh sáng mông lung chạy. Đường Hiểu Tuyền tên rất hay, danh tự cùng người đồng dạng không linh. Tại cái này bên trong nhóm lửa, ngươi liền không sợ làm cho núi lửa sao? Ban đêm gió gấp, trên núi càng là xanh um tươi tốt, một khi gây nên hỏa hoạn nhưng chính là đại tai nạn. Yên tâm đi, ta một mực tại chiếu khán đâu, thời điểm ra đi sẽ đem đống lửa triệt để dập tắt. Võ Hạo cười giải thích nói, ta là Võ Hạo, xem như Thiên Cương Sơn ký danh đệ tử đi, trên thực tế chẳng phải là cái gì, ngươi đây. Ha ha, ngươi ngược lại là khiêm tốn. Đường Hiểu Tuyền nở nụ cười xinh đẹp, ta cũng không mạnh bằng ngươi bao nhiêu, ta bất quá là ngoại môn đệ tử mà thôi. Nói Đường Hiểu Tuyền dương dương ống tay áo của mình, tại nàng màu xanh ống tay áo phía trên thêu lên một thanh ngắn tiểu nhân lợi kiếm. Thiên Cương Sơn đệ tử cấp bậc có thể tại ống tay áo bên trên nhìn ra, ngoại môn đệ tử ống tay áo bên trên là một thanh đoản kiếm, nội môn đệ tử là hai thanh. Hạch tâm đệ tử là ba thanh, trưởng lão cấp bậc chính là bốn chôi, mà trong truyền thuyết Thiên Cương kiếm phái trưởng môn nhân thì là năm chôi. Nếm thử ta thịt nướng đi, gia vị không hoàn toàn, khả năng không rất mỹ vị. Võ Hạo đem gà rừng một cái đùi gà đưa cho Đường Hiểu Tuyền, sau đó mình cũng kéo xuống một cái đùi gà, đem còn lại gà nướng thì ném cho một bên chảy nước miếng Bạch Hổ. Đường Hiểu Tuyền ăn rất thanh tú, một chút xíu đem đùi gà thịt kéo xuống đến, ngay kỹ nuốt chậm. Võ Hạo thì ăn rất hào phóng, một cái đùi gà bị hắn năm ba ngụm liền ăn xong. Bạch Hổ phương pháp ăn thì nhất kỳ hoa, nó cố gắng kéo ra cái mũi của mình. Gà nướng phía trên hương khí lập tức nhận một loại nào đó dẫn dắt tiến vào mũi của nó, ước chừng qua vài giây đồng hồ, Bạch Hổ hài lòng đánh một ợ no nê, Võ Hạo thậm chí còn nghe được mùi thịt tràn ngập. Võ Hạo cầm lấy bị Bạch Hổ ngửi qua gà nướng, nhẹ nhàng kéo xuống một điểm đặt ở miệng bên trong, nhặt như nước, phảng phất vừa rồi Bạch Hổ khẽ hấp đem gà nướng tất cả hương vị, tịnh hóa đều thôn phệ hầu như không còn. Gà nướng hương vị rất tốt, nó phương pháp ăn càng là chưa từng nghe thấy, ta lần thứ nhất biết nguyên lai thú hồn cũng có thể ăn cái gì. Đường Hiểu Tuyền xuất ra một khăn tay vung lau lau bờ môi của mình bên trên như có như không mơ đông. Sau đó một đôi xinh đẹp mắt vượng tò mò nhìn dài một thước thanh thú Bạch Hổ. Hắn chính là một con mèo thèm ăn, một con ăn hàng. Võ Hạo yêu chiều mà nhìn xem Bạch Hổ nói: "Ngươi là ăn hàng, cả nhà ngươi đều là ăn hàng." Bạch Hổ phi thường có tính người chừng Võ Hạo một chút, sau đó giống như là một con mèo đồng dạng của mình, nằm tại Võ Hạo dưới lòng bàn chân nằm ngáy o o. "Ha ha, tốt có cá tính thú hồn." Đường Hiểu Tuyền cười đều không ngậm miệng được. Trên thế giới lại có như thế kỳ hoa thú hồn, theo nàng biết, những người khác thú hồn tại tương đối dài một đoạn thời gian bên trong đều là tỉnh tỉnh mê mê, làm sao có thể có như thế linh tính càng là không thể nào biết nói chuyện. Ngươi thú hồn rất kỳ quái à? Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có màu trắng lao hổ thú hồn, càng chưa nghe nói qua như thế linh động thú hồn. Đường Hiểu Tuyền nhìn xem có quắp tại Võ Hạo lòng bàn chân Bạch Hổ thoáng chút đăm chiêu. Đây là quê hương ta mãnh thú, đi theo ta không xa 10.000 dặm đi tới cái này bên trong. Võ Hạo hàm hồ nói, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, ca môn thú hồn thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tứ thánh thú Bạch Hổ, há lại thế giới này a cậu a miêu có thể so sánh với không giống bình thường mới là hẳn là, nếu là cùng cái khác thú hồn đồng dạng mới chính thức kỳ quái. Quê hương của ngươi khẳng định là cái kỳ diệu địa phương. Đường Hiểu Tuyền gật gật đầu, sau đó đối Võ Hạo nói. Cảm ơn ngươi đêm nay chiêu đãi, ngươi gà nướng ăn thật ngon, về sau có thể kế tiếp theo nướng cho ta ăn sao? Ta sẽ không ăn không ngươi đồ vật, có thể tặng cho ngươi một bộ Thiên Cương Sơn công pháp. Ta rất muốn đáp ứng ngươi, thế nhưng là qua một hồi ta muốn đi, rời đi cái này bên trong. Võ Hạo cười khổ nói. Vì cái gì ngày mai không phải tuyển chọn ngoại môn đệ tử thời gian sao, tại sao phải ở thời điểm này đi đường? Hiểu Tuyền mặt mũi tràn đầy không hiểu, Võ Hạo xuất hiện tại cái này bên trong nhất định là vì ngày mai Thiên Cương Sơn ngoại môn đệ tử tuyển chọn a. Ta khẳng định tuyển không lên, ngược lại là có thể đến địa phương khác thử thời vận. Vì cái gì Đường Hiểu Tuyền mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Võ Hạo tại bằng chứng ấy tuổi thức tỉnh thú hồn, hẳn là rất có tiền đồ a. Võ Hạo đem chuyện đã xảy ra hôm nay đơn giản cho Đường Hiểu Tuyền nói một lần, phản chính tự mình một hồi liền muốn đi, thêm một người biết lại có cái gì đâu. Hối hận không? Đường Hiểu Tuyền cười doanh doanh mà nhìn xem Võ Hạo, có phải là hối hận hôm nay xúc động? Không hối hận, Võ Hạo chém đinh chặt sắt nói, khi dễ đến trên đầu còn không phản kháng, kia không phải phong cách của ta, nếu như một lần nữa, ta nhất định còn sẽ giết Sử Bưu, huống hồ ta coi như không giết Sử Bưu, Sử Long, Sử Hổ liền có thể bỏ qua ta sao? Vậy ngươi bây giờ là sợ hãi? Đường Hiểu Tuyền cười doanh doanh mà hỏi thăm. Không sợ, ta sợ dĩ rời đi Thiên Cương Sơn không phải vì sợ hãi, mà là không cần thiết làm không sợ hy sinh, sợ hãi nhưng không phải là ngớ ngẩn cùng 250. Võ Hạo nhếch miệng, giải thích nói. Ngươi ngược lại là nhìn minh bạch. Đường Hiểu Tuyền nở nụ cười xinh đẹp, ngươi tin tưởng ta sao? Nếu là tin qua ta, ngươi bây giờ khỏi phải đi. Ngày mai ngươi sẽ trở thành Thiên Cương Sơn đệ tử chính thức, Sử Hổ liền xem như chủ khảo cũng ngăn không được, cái này Thiên Cương Sơn lại không phải hắn xử ra mở, còn không, có thiên lý nữa nha. Võ Hạo nhìn xem mặt mũi tràn đầy tự tin Đường Hiểu Tuyền nhẹ gật đầu, theo lý thuyết một cái ngoại môn đệ tử là không có tư cách nói lời như vậy, nhưng là không biết vì sao, Võ Hạo hết lần này tới lần khác từ Đường Hiểu Tuyền cái này bên trong nhìn thấy tự tin cùng chân thành. Đã như vậy, tin nàng một lần thì thế nào? Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, Đường Hiểu Tuyền đi, Võ Hạo đem đống lửa dập tắt, ông đã ngủ mất Bạch Hổ cũng rời đi. Thiên Cương Sơn một gốc cổ trên cây, vừa rời đi Đường Hiểu Tuyền cười doanh doanh đứng tại trạc cây phía trên, nhìn xem Võ Hạo đi xa bóng lưng thoáng chút năm chiêu. Người thú vị, thú vị thú hồn, xem ra ta cũng nên đi vòng một chút, Sử Long cùng Sử Hổ sao hai huynh đệ các ngươi còn làm không được một tay che trời? Đường Hiểu Tuyền thân ảnh ở trong hư không một trận biến ảo, trên nhánh cây chỉ để lại dư hương mờ mịt. Hướng mặt trời mọc, Thiên Cương Sơn lại nên đón một ngày mới, sơn môn trước đó sớm tụ tập trên trăm cái ký danh đệ tử, tuổi tác lớn đã tại 50 tuổi có hơn, tuổi tác tiểu nhân càng là chỉ có hơn 10 tuổi. Những người này từng cái dùng chờ mong ánh mắt nhìn đóng chặt Thiên Cương kiếm phái đại môn, chờ đợi lấy tuyển chọn trở thành Thiên Cương Sơn ngoại môn đệ tử, từ đó hoàn thành lý cá chép hóa rồng cơ hội. Người có tên, cây có bóng, khi Võ Hạo nhàn nhã xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người thế mà chủ động tránh ra một con đường không có cách, đây là một cái ngay cả Sử Bưu cũng dám giết tên điên, khoảng cách tên điên xa một chút mới an toàn. Không ít người nhìn Võ Hạo ánh mắt càng là phức tạp, có ao ước, có khâm phục, đương nhiên, cũng có cười trên nỗi đau của người khác cùng ám động. Võ huynh đệ ngươi tại sao còn chưa đi? Mã Nhược Ngu lo lắng đối Võ Hạo nói. Đến đâu thì hay đến đó. Võ Hạo tùy ý trả lời, ra hiệu Mã Nhược Ngu an tâm chớ vội. Võ Hạo nhắm mắt lại nhàn nhã dưỡng thần, tựa hồ hôm qua giết chết Sử Bưu cũng không phải là hắn. Một tiếng ầm ầm tiếng vang, Thiên Cương Sơn đại môn mở ra, năm người xuất hiện tại Thiên Cương Sơn đại môn cổng, từng cái khí vũ hiên ngang, con mắt chỉ lên trời, đầu ngang cao cao. Ở giữa nhất chính là một cái tháng 2 năm 1 năm, 16 tuổi người trẻ tuổi, dáng người cực kỳ khôi ngô, thân cao trọn vẹn tại 2 mét phía trên, tướng mạo nhìn kỹ thế mà cùng Sử Bưu giống nhau đến 7 phần, không cần hỏi, người này khẳng định là cái này. Lần chủ khảo, Sử Bưu ca ca Sử Hổ. Hắn ống tay áo thêu lên hai thanh bảo kiếm, biểu hiện ra hắn nội môn đệ tử thân phận. Sử Hổ phía bên phải là một cái tay cầm quạt xếp người trẻ tuổi, dài mi thanh mục tú, trừ đối bên người Sử Hổ cung kính có thừa bên ngoài, đối cái khác người đều là sắc mặt không chút thay đổi. Đây là Tống Anh, là năm ngoái lúc này mới tiến vào Thiên Cương kiếm phái, ngắn ngủi một năm ở giữa cư nhiên trở thành ngoại môn đệ tử thứ 9 người, có thể nói thiên phú kinh người, tiền đồ vô lượng, không ít người len lén nghị luận Tống Anh. Võ Hạo thoải mái, chắc không được như thế tâm cao khí ngạo, nguyên lai là tư chất siêu nhân nguyên nhân. Sử Hổ năm người đi ra đại môn, đám người lập tức an tĩnh lại. Sử Hổ bọn người từng cái nhìn chung quanh, thích vô cùng mọi người loại này ánh mắt ngưỡng mộ. Lần này tuyển chọn phân hai loại lớn, phàm là lĩnh ngộ ra thú hồn đều có thể tiến vào Thiên Cương kiếm phái, trừ cái đó ra những người khác muốn tiến hành luận võ, chỉ có lợi hại nhất hai cái danh ngạch có thể gia nhập Thiên Cương kiếm phái, nghe rõ chưa? Sử Hổ uy nghiêm thanh âm nói. Nghe rõ không ít người phù hợp. Ai đã lĩnh ngộ ra mình thú hồn đứng ra để cho ta xem. Tống Anh chỉ cao khí dương nói. Đám người không một người nói chuyện, lĩnh ngộ thú hồn há lại chuyện dễ dàng, có bao nhiêu người cả một đời đều thức tỉnh không được thú hồn. Võ Hạo lúc đầu nghĩ đi tới, nhưng là nghĩ vẫn là được rồi. Liền xem như không bại lộ thú hồn, hắn cũng có tự tin đánh vào lần chọn lựa này trước hai tên. Phế vật quả nhiên là phế vật, nhiều người như vậy thế mà không có người thức tỉnh thú hồn. Tống Anh chỉ cao khí dương nói, đã dạng này, vậy các ngươi liền luận võ đi, nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng, các ngươi ai tới trước. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, ai lên đài sớm nhất, ai gặp phải khiêu chiến liền nhiều nhất, lúc này tự nhiên là càng muộn càng tốt. Nhìn thấy mọi người không có phản ứng, Võ Hạo đành phải du du nhiên địa đi đến trước sân khấu, lười nhác ánh mắt quét qua đám người. Ta là Võ Hạo, các ngươi ai muốn khiêu chiến ta vậy liền lên đây đi. Võ Hạo lười biếng nói. Đám người yên tĩnh im mắng, trong lúc nhất thời thế mà không có người tiến lên nói đùa cái gì, người này thế nhưng là ngay cả Sử Bưu đều có thể giết tên điên, ai không sợ chết dám làm loạn. Sử Hổ bọn người nhìn xem Võ Hạo, không có nghĩ đến cái này hơi có vẻ đơn bạc người trẻ tuổi lại có như thế lực chấn nhiếp, thế mà không người nào dám khiêu chiến, đã như vậy, vậy coi như hắn một cái. Tốt, ngươi quá quan, kế tiếp. Sử Hổ mở miệng nói ra, đồng thời trong đám người tìm đệ đệ của mình Sử Bưu, gia hỏa này thời điểm mấu chốt chạy đi nơi đâu. Mọi người rất rõ ràng thở dài một hơi, chỉ cần không phải đối mặt Võ Hạo liền tốt. Chiến đấu kế tiếp ngược lại là rất kịch liệt, ngươi tới ta đi. Đến cuối cùng thế mà là Mã Nhược Ngu theo dựa vào chính mình man lực cười cuối cùng. Hai cái danh ngạch đều đã có, không ít người lộ ra biểu tình thất vọng, trước đó cầm linh thạch hối lộ Sử Bưu Trương Tam Thuận càng là thất vọng, hắn bắt đầu oán hận Võ Hạo, ánh mắt càng là có dãy rủa thần sắc. Cùng các loại, ta có chuyện muốn nói. Trương Tam Thuận đột nhiên đứng ra, ngón tay chỉ vào Võ Hạo nói, ta báo cáo bị giết người, giết thiện lương nhất, nhất chính nghĩa Sử Bưu huynh đệ. Chương 4, lương tâm cho chó ăn. Tại Trương Tam Thuận cố sự bên trong, Sử Bưu là một cái không sợ cường bạo uy hiếp chính nghĩa quân tử, mà Võ Hạo thì là một cái cầm mạnh lăng yếu ác ma bá vương. Võ Hạo nhìn chúng Sử Bưu trên thân linh thạch muốn cướp đoạt, Sử Bưu không sợ hãi chút nào, dựa vào lý lẽ biện luận, hai người trải qua một phen quyết tử đấu tranh, cuối cùng tà ác chiến thắng chính nghĩa, hèn hạ vô sỉ Võ Hạo giết chết quang minh chính nghĩa Sử Bưu. Hán Trương Tam Thuận cùng Lý Tứ Hải là muốn giúp đỡ chính nghĩa, gặp chuyện bất bình, nhưng là làm sao Võ Hạo đồng loa mã đại đồ đần quá mức cường đại, mình không có thể cứu dưới vô tội Sử Bưu huynh đệ, thấy việc nghĩa hăng hái làm Lý Tứ Hải huynh đệ tức thì bị mã đại đồ đần đem đầu góc đều đánh ra đến. Trương Tam Thuận vô năng, hiện đang cố ý hướng Sử Hổ huynh đệ thỉnh tội Sử Bưu huynh đệ chết rất thảm a, Lý Tứ Hải huynh đệ chết rất thảm a, đầu góc đều chạy ra. Trương Tam Thuận thống khổ lưu nước mắt, biểu lộ chi chân thành tha thiết, tình cảm chi phong phú làm cho tất cả mọi người động dung, không ít không rõ chân tướng người càng là âm thầm rơi lệ. Chắc không được không người nào dám đối Võ Hạo xuất thủ, nguyên lai hắn là một cái cầm mạnh lang yếu đại ác ma. Chắc không được Trương Tam Thuận không có thể cứu dưới Sử Bưu, nguyên lai là đồng lõa mã đại đồ đần ngăn trở duyên cớ. Võ Hạo khẽ miệng co giật, không còn gì để nói, gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Cái này Trương Tam Thuận biểu diễn quá đầu nhập vào. Một đem nước mũi một đem nước mắt, quả thực có thể cầm tiểu kim nhân đi thẳng đỏ, như không là bởi vì chính mình chính là người trong cuộc, Võ Hạo đều muốn bị Trương Tam Thuận cố sự lây nhiễm. Mã Nhược Ngu gương mặt càng là đỏ lên, ngón tay Trương Tam Thuận run rẩy, ngươi điên đảo hắc bạch, ngươi nói hiệp nói vượng, ta có chứng nhân, hôm nay tất cả mọi người ở đây đều nhưng làm chứng cho ta. Trương Tam Thuận dương dương đắc ý nói, không sai, chúng ta có thể làm chứng, hung tàn Võ Hạo giết Bưu ca, không sai, ta có thể làm chứng, Trương Tam Thuận huynh đệ nói mỗi một câu đều là thật. Võ Hạo là ác ma, Mã Nhược Ngu là đồng loa, thấy việc nghĩa hăng hái làm Lý Tứ Hải huynh đệ bị Mã Nhược Ngu tàn nhẫn sát hại, tà ác chiến thắng chính nghĩa. Võ Hạo thờ ơ lạnh nhạt, hôm nay chỉ chính tự mình cùng Mã Nhược Ngu người tuyệt đại đa số hôm qua đều là chưa từng ở đây, ngược lại là hôm qua người ở chỗ này bởi vì cố kỵ thấy chết không cứu nguyên nhân mà không dám lên tiếng. Những này chỉ chính tự mình cùng Mã Nhược Ngu người cùng mình không có bất kỳ cái gì ân oán cá nhân, có thể nói ngày xưa không oán, ngày nay không thủ, thế nhưng là tại có thể tiến vào Thiên Cương kiếm phái hai cái danh ngạch trước mặt, tất cả mọi người linh tâm đều cho ăn. Chỉ cần Võ Hạo cùng Mã Nhược Ngu chết rồi, hai cái danh ngạch liền để trống, chúng ta những người này liền đều có cơ hội ôm loại ý nghĩ này, người tập thể đem lương tâm trốn tới cho ăn. Quả nhiên, lương tâm thời khắc mấu chốt chính là dùng để cho ăn. Tốt, tốt, rất tốt. Sử Hổ nổi giận đùng đùng, ánh mắt oán độc nhìn xem Võ Hạo, ngay cả ta Sử Hổ huynh đệ cũng dám giết, xem ra ngươi sống không kiên nhẫn. Sử Hổ kỳ thật tịnh không để ý Sử Bưu chết sống, nếu là thật để ý lời nói, Sử Bưu sớm liền trở thành Thiên Cương Sơn ngoại môn đệ tử. Nếu như Sử Bưu là chết bởi tật bệnh hoặc là ngoài ý muốn, hắn Sử Hổ nói không chừng ngay cả nước mắt cũng sẽ không lưu. Nhiều nhất trang giả vờ giả vịt kêu khóc hai cuống họng mà thôi, cái gọi là huynh đệ thân tình tại hắn Sử Hổ xem ra chính là cái giám. Nhưng là Sử Bưu chết bởi Võ Hạo chi thủ cũng không phải là hắn có thể tiếp nhận, không phải là bởi vì thân tình, mà là bởi vì mất mặt. Sử Bưu sinh mệnh không trọng yếu, hắn Sử Hổ mặt mũi mới trọng yếu, đường đường nội môn trước 10 đại cao thủ chẳng lẽ ngay cả huynh đệ mình đều không che được sao? Ngươi chết chắc, ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Sử Hổ lạnh lùng nhìn xem Võ Hạo, giống như là đang nhìn một người chết. Xác thực, Sử Hổ là nội môn trước 10 đại cao thủ, lấy thực lực của hắn muốn giết chết Võ Hạo cùng bóp chết một con kiến không có quá lớn khác nhau. Giết dạng này người sẽ bẩn hổ ca tay, vẫn là để tiểu đệ làm thay đi. Nói câu nói này là một cái cùng Tống Anh đồng dạng năm ngoái mới trở thành Thiên Cương kiếm phái ngoại môn đệ tử người trẻ tuổi. Hắn không có Tống Anh tư chất, đến nay vẫn như cũ dừng lại tại người võ giả một trọng cảnh giới, cũng chỉ có tại Võ Hạo loại này ký danh đệ tử trước mặt mới có thể tìm được tự tin. Hạ Thương, nếu là hắn chết quá sảng khoái, ta cũng sẽ không lĩnh ngươi ân tình. Sử Hổ nhìn lướt qua Hạ Thương, lạnh lùng nói, "Hổ ca yên tâm đi, ta sẽ để cho hắn hối hận đi tới trên thế giới này." Hạ Thương giữ tự cười. Hạ Thương cùng Võ Hạo không có thù, nhưng là vì lấy tiền đồ tốt rộng lớn Hồ Ca, Hạ Thương không ngại đem Võ Hạo tra tấn sống không bằng chết. Hạ Thương từng bước một đi hướng Võ Hạo, hắn nghĩ tại Võ Hạo ánh mắt sợ hai chi ở bên trong lấy được nội tâm thỏa mãn, nhưng là đáng tiếc, Võ Hạo từ đầu đến cuối đều sắc mặt bình tĩnh. Cố gắng chấn định sao ta nhìn ngươi có thể chịu tới khi nào. Hạ Thương một tiếng giữ tận cười lạnh, sau đó đưa tay chụp vào Võ Hạo bả vai, đồng thời trong miệng nói, ta sẽ trước bóp nát vai trái của ngươi bằng. Võ Hạo hơi lắc lư, có chút nâng tay phải lên, phát sau mà đến trước ngăn tại Hạ Thương trước mặt, nắm lấy Hạ Thương nắm đấm. Tạch tạch tạch. Nước xương thanh âm truyền đến, Võ Hạo nắm chặt tay phải thế mà bóp tổn thương Hạ Thương nắm đấm. Hạ Thương một tiếng thống khổ sói chu, tại phía sau hắn hiện ra một đạo mơ hồ thú ảnh, đây là một con thương lang thú hồn, là thế giới này thường thấy nhất mấy loại thú hồn một trong. Thú hồn xuất hiện, lang hồn thiếu thiên, Hạ Thương lực lượng gia tăng gấp đôi có hơn, nắm đấm càng là cứng rắn như sắt, một cỗ to lớn kình khí thông qua nắm đấm đụng chạm lấy Võ Hạo bàn tay. Võ Hạo bung ra Hạ Thương nắm đấm, lui ra phía sau 3-4 bước mới dừng thân ảnh. Thú hồn nguyên lai thật có thể biên độ lớn tăng lên thực lực, lúc này Hạ Thương tổng hợp sức chiến đấu tuyệt đối tăng lên 3 lần có hơn, Võ Hạo mặt lộ vẻ ngưng trọng. Cho dù có mấy phân man lực lại có thể thế nào, Hạ Thương giữ tợn cười nói, tại thú hồn trước mặt chính là thứ cặn bã, ta biết một chút xíu đem ngươi xé nát, sau đó nuốt đến bụng bên trong. Cái này muốn nhìn bản lãnh của ngươi. Võ Hạo lạnh nhạt nói. Giết Hạ Thương một tiếng sói chu, thân thể lấy tốc độ cực nhanh phóng tới Võ Hạo, hắn hoàn hảo bàn tay càng là ẩn ẩn có lực khí lộ ra, không giống như là bàn tay, càng thêm giống như là vớt sói. Võ Hạo hít sâu một hơi, sau đó lui ra phía sau một bước, hai tay thành chảo, đột nhiên đánh ra, đồng thời trong miệng hét lớn. Bạch hổ móc tim. Một cỗ sát ý lạnh như băng bao phủ đến Hạ Thương trên thân, phía sau hắn lang hồn thế mà rung động run một cái, Hạ Thương còn không có từ cỗ này sát ý lạnh như băng bên trong đi tới, lồng ngực của hắn đã bị Võ Hạo vỗ trúng, hai cỗ kinh đảo hải lãng đồng dạng lực lượng thông qua Võ Hạo song trưởng truyền lại đến Hạ Thương trên ngực, lấy mỗi giây 180 bước tốc độ tại Hạ Thương toàn thân lan tràn. Nháy mắt, Hạ Thương liền biến thành phẫn nộ chim nhỏ biết bay. Ta tại sao phải mạnh làm náo động điệu thấp một chút sẽ chết, ra đây là Hạ Thương ý thức sau cùng, trái tim của hắn đã bị Võ Hạo lực lượng chấn vỡ, liền xem như lớn La thần tiên hạ phàm đều cứu không được. Sử Hầu nhìn xem ngã rơi xuống thi thể trên đất sắc mặt tái xanh, đáng chết, Võ Hạo thế mà cũng lĩnh ngộ ra thú hồn, mặc dù cảnh giới rất thấp, mới vừa tiến vào người võ giả một trọng cảnh giới, nhưng là lợi dụng Hạ Thương sơ ý chủ quan thế mà đem Hạ Thương đánh giết. Một cỗ kinh thiên sóng biển đồng dạng khí tức quanh kích đến Võ Hạo ngực, là Sử Hầu xuất thủ. Cổ họng ngọt, Võ Hạo một ngụm máu tươi phun tới, thân thể càng là rút lui 7-8 bước. Võ huynh đệ Mã Nhược Ngu lao ra đem thụ thương Võ Hạo ôm, sau đó ngẩng đầu bi phẫn nhìn xem Sử Hổ. Sử Hổ huy động ống tay áo, một cỗ khí lãng khổng lồ đem Mã Nhược Ngu va chạm ra ngoài, ngã rơi xuống mặt đất. Quỳ xuống cầu ta, quỳ xuống cầu ta, ta liền bỏ qua ngươi. Sử Hổ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Võ Hạo, hắn chán ghét Võ Hạo loại kia kiệt ngạo bất tuân ánh mắt, lúc này Võ Hạo ánh mắt hẳn là sợ hãi cùng thống khổ, tuyệt vọng mới đúng. Muốn để ta biểu hiện ra sợ hãi cùng tuyệt vọng đúng không? Võ Hạo cười híp mắt nhìn xem Sử Hổ, một bộ dáng vẻ. Chẳng lẽ ngươi không nên sợ hãi cùng tuyệt vọng sao? Sử Hổ cười lạnh nhìn xem Võ Hạo, ta thực tế là nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi một cái vừa mới thức tỉnh thú hồn người, có tư cách gì ở trước mặt ta tự tin cùng bình tĩnh? Muốn biết ta quỳ xuống đến cầu ta, ta liền nói cho ngươi biết. Võ Hạo không chút kiêng kỵ Sử Hổ. Một hồi ngươi liền sẽ không như thế mạnh miệng. Sử Hổ trên bàn tay bưu bắn ra một đạo kinh khí, giống như là sắc bén lưỡi dao đồng dạng vạch hướng Võ Hạo đùi. Một đao này một khi trúng đích, Võ Hạo kiếp sau cũng chỉ có thể trụ quả trượng. Một đạo bóng ánh kiếm mang phát sau mà đến trước, phi thường hoàn mỹ triệt tiêu Sử Hổ kinh khí. Như thế tinh diệu đến chút xíu lực khống chế tuyệt đối là cấp bậc đại sư. Ai dám cản ta báo thù? Sử Hổ nổi giận đùng đùng đột nhiên xoay người. Mẹ nó! Cả đám đều cản hắn Sử Hổ dễ khi dễ sao? Cơn giận của hắn xuất hiện nhanh, biến mất càng nhanh, mới vừa rồi còn bởi vì phẫn nộ mà xanh xám gương mặt nháy mắt tái nhợt. Đây là một cái cẩm y nam tử, dáng người khôi ngô, tướng mạo đoan chính, bên hông treo một đem hoa lệ bội kiếm, sáng ngời có thần hai mắt đem hắn sấn thác khí vụ hiên ngang. Lỗ Bình Sử Hổ đắng chát kêu lên một cái làm cho tất cả mọi người đều thất kinh danh tự. Thiên Cương Sơn Hạch Tâm đệ tử, Thiên Cương tứ kiệt một trong, Thiên Cương kiếm phái phó môn chủ Lỗ Kiếm thân truyền đệ tử Lỗ Bình. Đây là một cái để Thiên Cương kiếm phái trưởng lão đều phải gìn giữ đầy đủ tôn kính người trẻ tuổi. Cũng là dưới đời tiếp theo Thiên Cương kiếm phái trưởng môn nhân có khả năng nhất nhân tuyển. Ngài muốn cứu Võ Hạo? Sử Hổ đắng chát mà hỏi thăm. Không sai, ngươi còn không đốc. Lỗ Bình lạnh lùng đáp lại, hiện tại ngươi còn muốn giết hắn sao? Ta không biết hắn là của ngài quan hệ. Sử Hổ mồ hôi lạnh đều xuống tới, đắc tội trước mắt cái này một vị, kia trên cơ bản cùng chết cũng không xa. Hắn không phải ta quan hệ, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Lỗ Bình lạnh lùng nói. Không có chuyện, vậy ta đi. Sử Hổ lau mồ hôi lạnh, mà sau xoay người rời đi, phản phất lo lắng Lỗ Bình sẽ giết hắn như vậy. Vân vân. Lỗ Bình há mồm gọi lại thoát đi nơi đây Sử Hổ. Ngài còn có cái gì phân phó? Sử Hổ run rẩy mà hỏi thăm. Ngươi là đến tuyển chọn ngoại môn đệ tử, nhiệm vụ không hoàn thành liền muốn đi sao? Lô Bình hỏi. Đã tuyển ra đến, chính là Võ Hạo cùng Mã Đại Đồ Đần. Sử Hổ cắn răng nói. Tính ngươi thức thời. Lô Bình nhẹ gật đầu, ra hiệu Sử Hổ có thể lăn. Tạ ơn. Võ Hạo đứng lên đối trước mặt Lô Bình nói. Không cần cảm ơn ta, ta cũng là nhận ủy thác của người mà thôi. Lô Bình hưu thiện đối Võ Hạo cười cười, mang theo bằng hưu của ngươi tiến vào Thiên Cương kiếm phái đi. Từ giờ trở đi các ngươi đã là kiếm phái ngoại môn đệ tử, ta nhìn các ngươi thụ thương, nắm chặt tìm địa phương chữa thương đi. Tốt. Võ Hạo đi qua đem Mã Nhược Ngu nâng đỡ, sau đó hai người đi theo Lỗ Bình tại mọi người ước ao ghen tị trong ánh mắt đi tiến vào Thiên Cương kiếm phái đại môn. Hiện trường thất vọng nhất chính là Trương Tam Thuận, biểu diễn của hắn thiên phú siêu trình độ phát huy, khách mời một lần vua màn ảnh, đồng thời dẫn đầu đem lương tâm cho ăn, nhưng cuối cùng vẫn là cùng cơ hội bỏ lỡ cơ hội. Hắn không biết, như không phải là bởi vì nhớ nhung Mã Nhược Ngu thương thế, lấy Võ Hạo có thủ không nhớ, tại chỗ liền báo tính cách, sớm đem hắn xử lý, cái kia bên trong còn cho hắn cơ hội để hắn tại cái này bên trong ước ao ghen tị. Tại Võ Hạo đám người thân ảnh biến mất về sau, Sử Hổ cùng Tống Anh đám người thân ảnh xuất hiện tại sơn môn phụ cận. Đáng chết, Võ Hạo thế mà nhận biết Lỗ Bình, Hạ ca lần này xem như bạch chết rồi. Một cái ngoại môn đệ tử sợ nói. Võ Hạo căn bản cũng không nhận biết Lỗ Bình, Lỗ Bình chỉ là đi ngang qua mà thôi, chỉ là Võ Hạo vận khí tốt mà thôi. Sử Hổ hung hăng nói. Hổ ca yên tâm, ta sẽ giết hắn vì Bưu ca báo thù, một cái vừa mới thức tỉnh thú hồn ngoại môn đệ tử mà thôi, giết hắn cùng bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản, lần tiếp theo không có vận khí tốt như vậy. Tống Anh lấy lòng nói. Cùng Hạ Thương đồng dạng, Tống Anh cũng cùng Võ Hạo không có thù, nhưng vì lấy lòng Sử Hổ, Tống Anh không ngại đem lương tâm cho ăn. Chương 5, quét rác người cùng Thiên Cương bộ. Thánh Võ Đại Lục võ giả tổng cộng có 3 đẳng cấp, theo thứ tự là Thiên Võ người, Võ giả, Người Võ giả, đơn giản giảng chính là Thiên, Địa, Người cấp 3, mỗi cấp bậc lại có thể mảnh chia làm 9 cái tiểu cảnh giới, còn cứ gọi là Cửu Trọng Thiên. Võ Hạo thực lực bây giờ vừa mới thức tỉnh thú hồn, là võ đạo cấp bậc thấp nhất, người võ giả nhất trọng thiên. Thiên Cương kiếm phái bên trong, ngoại môn đệ tử bình thường là người võ giả tam trọng thiên trở xuống tu vi, nội môn đệ tử bình thường là người võ giả tam trọng thiên đến lục trọng thiên tu vi. Mà hạch tâm đệ tử bình thường là lục trọng thiên đến cựu trọng thiên ở giữa, một khi vượt qua người võ giả cựu trọng thiên cánh cửa thức tỉnh khí hồn tiến vào võ giả cảnh giới, kia liền có thể trở thành Thiên Cương kiếm phái nhân vật cấp bậc trưởng lão. Về phần cấp bậc cao nhất Thiên Võ người, tại Thiên Cương kiếm phái chỉ có trong truyền thuyết thức tỉnh thần hồn kiếm phái trưởng môn nhân Long Thiên Cương mới là. Thiên Cương kiếm phái đem đệ tử vạch phân rất nhỏ, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử có khác biệt đãi ngộ, từ ăn ở cùng công pháp tu luyện đều có nghiêm khắc khu phân. Võ Hạo cùng Mã Nhược Ngu là vừa vặn nhập môn ngoại môn đệ tử, phân công trụ sở chỉ là hai gian tầm 10 mét vuông phòng ở làm căn nhà nhỏ bé, đã không có phòng bếp cũng không có độc lập phòng vệ sinh. Thiên Cương kiếm phái tu luyện tràng tất cả ba khu, theo thứ tự là Hạch Tâm đệ tử chỗ số 1 tu luyện tràng, Nội môn đệ tử chỗ số 2 tu luyện tràng cùng Ngoại môn đệ tử chỗ số 3 tu luyện tràng. Đơn giản thu thập gian phòng về sau, Võ Hạo cùng Mã Nhược Ngu hứng thú bừng bừng đi tới số 3 tu luyện tràng, vội vã không nhịn nổi tìm kiếm cái gọi là Thiên Cương kiếm phái thần bí công pháp. Tại không có tiến vào Thiên Cương kiếm phái trước đó, hai người khát vọng nhất chính là một ngày kia có thể học tập đến Thiên Cương kiếm phái công pháp, nhất là muốn kiến thức một chút kia trong truyền thuyết làm kiếm phái bảo vật chân phái Thiên Cương ba kiếm. Muốn hỏi Thiên Cương kiếm phái như nhất xin công pháp là cái gì, chỉ cần là nhà trẻ tốt nghiệp hải tử đều sẽ nói cho ngươi biết là Thiên Cương ba kiếm đại danh đỉnh đỉnh hải chi kiếm, Thiên chi kiếm, Mộng chi kiếm. Bởi vì ba chiêu này kiếm pháp thi triển lúc đi ra xanh thẳm một mảnh, cho nên lại có người xưng là Hải chi lam, Thiên chi lam, Mộng chi lam. Võ Hạo lần đầu nghe tới ba chiêu này tên kiếm pháp chữ về sau liền kiên định cho rằng Thiên Cương kiếm phái khai phái tổ sư là cũng giống như mình người xuyên việt, hơn nữa còn là một cái tiểu quỷ. Số 3 tu luyện tràng chính giữa có một mảnh to lớn vách núi, trên vách núi đá khắc đầy trên trăm loại công pháp, đây chính là ngoại môn đệ tử có thể tu luyện tất cả công pháp. Khi Võ Hạo cùng Mã Nhược Ngu đến thời điểm, dưới vách núi đá có trên trăm ngoại môn đệ tử ngay tại dưới thạch bích nhìn như si như say. Bảy mạch thần kiếm, đánh hổ đồng pháp, hàng long 17 trường, từng cái cấp cao khí quyển cao cấp công pháp khắc vào trên thạch bích, chỉ xem danh tự liền biết là thần tiên đánh giấm không phải tầm thường. Lúc bắt đầu Võ Hạo còn hứng thú bừng bừng, coi là đến võ học địa đường, ai biết một đường nhìn xem đến đều là có hoa không quả khoa chân múa tay, bất quá là lên một chút mánh lưới tên rất hay chiêu vong dẫn điệp mà thôi. Bình tĩnh mà xem xét, trên trăm loại công pháp bên trong cũng là có mấy loại xem ra không sai công pháp, nhưng là Võ Hạo hết lần này đến lần khác không có hứng thú, cho rằng những công pháp này còn không bằng mình bạch hổ móc tim đến hữu lực nói. Võ huynh đệ, ta nhìn chúng một bộ công pháp. Mã Nhược Ngu chỉ vào vách đá một góc đối Võ Hạo nói, Võ Hạo ngẩng đầu thình lình nhìn thấy Mã Vương quyền ba chữ, đây là một bộ nhất lực hàng thập hội công pháp, đối kỹ xảo yêu cầu không cao, nhưng là đối lực lượng yêu cầu rất sâu đậm, ngược lại là vừa vặn thích hợp Mã Nhược Ngu dạng này người. Không chọc quý, chỉ tuyệt đúng, hy vọng ngươi có thể dựa vào này bộ quyền pháp đánh ra một mảnh mới thiên địa. Võ Hạo vỗ vỗ Mã Nhược Ngu bả vai lấy biểu hiện của vũ. Nhìn xem Mã Nhược Ngu hưng phấn vùi đầu vào trong luyện tập, Võ Hạo kế tiếp theo tìm kiếm, cuối cùng hai mắt tỏa sáng. Phong linh chỉ. Tên như ý nghĩa, đây là một bộ có thể phong ấn đối phương linh lực chỉ pháp, một khi có hiệu quả, đối thủ liền lại bởi vì linh lực bị phong ấn mà biến thành phế nhân một cái, thực tế là đáng sợ đến cực đoan công pháp. Thần diệu như thế công pháp làm sao lại không người hỏi thăm đâu, Võ Hạo cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi, theo lý thuyết hẳn là có không ít ngoại môn đệ tử tu luyện bộ này chỉ pháp mới đúng, nhưng tiếp tục xem tiếp lập tức minh bạch nguyên nhân trong đó. Mẹ nó, bộ này phong linh chỉ có hiệu quả sát suất thực tế là quá thấp, cùng cấp bậc đối kháng, phong linh chỉ sát suất thành công bất quá là 1%, nếu là đối phương cấp bậc so người thi pháp cao, kia phong linh chỉ sát suất thành công càng là hạ thấp ngàn phần có một trở xuống. Ta dựa vào, ngàn phần có một tỷ lệ thành công, đây quả thực là mua sổ số a, chỉ có vận mệnh nữ thần nhân tình mới thích hợp dạng này công pháp. Võ Hạo trong lòng, thế nhưng là dạo qua một vòng xuống tới, những công pháp khác càng thêm không thích hợp hắn. Thôi, đã nhàn nhức cả chứng vậy vẫn là học tập một cái đi, vạn nhất vận mệnh nữ thần cô nương kia nhìn ca môn thuận mắt đâu, Võ Hạo bản thân an ủi, sau đó bắt đầu học tập phong linh chỉ cách dùng. Ước chừng một khắc đồng hồ bên trong, Võ Hạo mở ra ánh mắt của mình, phong linh chỉ học tập độ khó cũng không lớn, ngắn ngủi một khắc đồng hồ hắn đã nắm giữ kỹ xảo, độ khó của nó ở chỗ như thế nào để cao xác suất thành công mà thôi. Một đạo hóng ánh chỉ mang từ Võ Hạo ngón giữa tay phải bên trong bưu bắn ra, phi hành cách xa hơn 1 mét về sau tiêu tán. Đây chính là phong linh chỉ pháp, nếu là thành công, đạo này chỉ mang sẽ phong ấn lại đối phương linh lực, nếu là thất bại thì thí sự mặc kệ. Vị huynh đệ kia là mới tới phong linh chỉ căn bản chính là gân gà, 1% xác suất thành công tại sinh tử chiến đấu bên trong có cái dám dùng hay là học điểm khác đi. Có người khuyên Võ Hạo: "Tạ ơn, ta chính là cảm giác chơi vui tài học." Võ Hạo hồi đáp: "Lại là một cái vọng tưởng nhất cử thành danh người không phải mỗi người đều phúc hậu, có người bắt đầu trêu chọc Võ Hạo, tựa hồ mỗi cái người mới đều vọng tưởng dựa vào phong linh chỉ lấy yếu thắng mạnh, hoàn thành tia đại nghịch tập, thế nhưng là đến cuối cùng bất quá là tăng thêm trò cười mà thôi, kia vĩnh viễn là kia, vĩnh viễn thành không, cao phú soái, mạnh mẽ tu luyện mới là vương đạo. Người ta mặc dù là kia, nhưng là ngươi không thể tước đoạt người ta trở thành cao phú soái ảo tưởng, ngươi quá tàn nhẫn, làm gì đánh vỡ người ta ảo tưởng đâu." Đối với mọi người nghị luận, Võ Hạo mắt điếc tai ngơ, tiếp tục tu luyện mình phong linh chỉ, rất nhanh lại có một đạo chỉ mang từ trong tay phải của hắn trong ngón tay báo tố bắn ra, lần này chỉ mang phi hành 3 mét khoảng cách mới tiêu tán, nhưng là vẫn không có phong ấn linh lực hiệu quả. Võ Hạo không tức giận chút nào, kế tiếp theo kiên trì, trong lúc bất chi bất giác, sắc trời đã tối xuống, tại cái này thời gian một ngày bên trong, hắn đã phát ra chí ít 30 lần phong linh chỉ, làm sao bất kỳ lần nào đều không có phong ấn linh lực hiệu quả. Xem ra vận mệnh nữ thần cô nương kia thực tế là chướng mắt ca môn, cái này 1% không đến xác suất thành công thật rất đau đầu a, Võ Hạo cười khổ lắc đầu, chắc không được không ai tu luyện bộ này chỉ pháp, tu luyện thật để người tuyệt vọng. Võ Hạo vuốt vuốt bụng của mình dự định gọi Mã Nhược Ngu cùng một chỗ trở về, kết quả phát hiện hắn chính luyện được hăng hái, một bộ Mã Vương quyền bị hắn đùa nghịch hổ hổ sinh phong, trên đầu càng là mồ hôi đầm địa. Được rồi, đã dạng này kia sẽ không quấy rầy hắn. Võ Hạo trong lòng tự đủ, dự định tự mình một người rời đi. Một cái cầm quét đem lão nhân đi lại tập tiến tại số 3 luyện võ trường quét rác, bởi vì ngoại môn đệ tử tu luyện nguyên nhân, số 3 luyện võ trường mỗi lúc trời tối đều là một mảnh hỗn độn. Võ Hạo nhìn một chút dưới chân của mình, bởi vì tu luyện phong linh chỉ nguyên nhân, mặc dù phong ấn chi lực không có đạt hiệu quả, nhưng là chỉ mang cũng đâm nát mấy tảng đá, mà trên mặt đất không ít cục đá vụn đều là mình lấy ra. Nhìn một chút tóc trắng xóa lão giả, lại nhìn chân mình dưới hòn đá, Võ Hạo xoay người đem mình chế tạo rác rưởi nhặt lên, sau đó ném tới bên cạnh tảng đá trồng lên. đây là hắn kiếp trước đã thành thói quen, làm gì cho người ta một cái lao đầu chế tạo phiền phức đâu.
Tạ ơn.
Lao đầu nâng lên mặt mũi nhăn nheo gương mặt đối Võ Hạo cảm kích nói,
khỏi phải, đây là ta phải làm.
Võ Hạo nghiêng thân thể, đem lao đầu để qua khứ, tại hai người dịch ra một cái mắt, Võ Hạo chợt phát hiện người của lão giả một trận hoảng hốt, thế mà lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện tại 10m bên ngoài. Đây là Võ Hạo quay đầu bất khả tư nghị nhìn xem lão giả. Mới vừa rồi còn cùng mình liên tiếp, nhưng một nháy mắt thế mà đều đến 10m có hơn, đây là cái gì tốc độ, chẳng lẽ là mình hoa mắt. Võ Hạo con mắt không nháy mắt nhìn xem quét rác lão đầu vẫn như cũng là không nhanh không chậm quét rác, thế nhưng là mỗi khi quét xong một chỗ thời điểm, lão đầu thân ảnh đều hoảng hốt một chút, xuất hiện lần nữa thời điểm đều tại 10m có hơn, thậm chí càng xa. Bộ pháp người này nhất định nắm giữ lấy một loại bộ pháp kỳ dị. Võ Hạo nhìn chằm chằm lão đầu hai chân. Quả nhiên, mỗi cách một đoạn thời gian, lão giả bộ pháp liền sẽ dựa theo một loại nào đó vận luật đi lại, sau đó sinh ra sắp xỉ thuấn di hiệu quả. Võ Hạo chịu đựng nội tâm kích động, bắt đầu suy nghĩ lão giả bộ pháp, ước chừng nửa khắc đồng hồ bên trong, hắn dài chữ thở ra một hơi, sau đó nhắm mắt lại hai chân lắc lư, Võ Hạo lập tức xuất hiện tại 3 mét bên ngoài. Mặc dù khoảng cách có hạn, nhưng là trong nháy mắt đó tốc độ thế mà thật cùng thuấn di cùng loại. Võ Hạo ngẩng đầu chuẩn bị tìm lão giả nói tạ, chỉ thấy một thân ảnh biến mất ở phương xa, bên hai còn như có như không xuất hiện một câu, hiện tại hiểu lễ phép hài tử là càng ngày càng ít. Xem ở ngươi coi như không tệ phân thượng đưa ngươi một cái tiểu lễ vật, bộ này bộ pháp gọi là Thiên Cương Bộ, luyện đến cực hạn có thể truy tinh từng thắng, hy vọng ngươi không muốn bôi nhọ bộ công pháp này, đừng nói cho người khác là ta dạy cho ngươi, không có đồng ý của ta cũng đừng đem bộ này bộ pháp truyền cho người khác. Quả nhiên, Giao Long ẩn vào trạch, Kỳ Lân ẩn vào dã, Thiên Cương kiếm phái ngọa hổ tàng long a, một cái bề ngoài không dương quét rác người đều là ẩn tàng sâu vô cùng đại cao thủ. Cái này khiến hắn nhớ tới kiếp trước Thiếu Lâm tự, tựa hồ càng là đại cao thủ càng thích đóng vai địa thấp, nơi đó lao đại chính là một cái bề ngoài không dương lão tăng quét rác, sức chiến đấu phi thường lưu xoa. Có thu hoạch về sau, Võ Hạo bắt đầu tiếp tục tu luyện Thiên Cương Bộ, hiện tại là bên cạnh muộn nguyên nhân, không có người chú ý tới lúc này Võ Hạo đã có cách biệt một trời. Một bước, hai bước, ba bước, lúc bắt đầu Võ Hạo mỗi lần chỉ có thể phóng ra một bước, khoảng cách cũng bất quá là 3-5m, nhưng theo luyện tập làm sâu sắc, linh lực trong cơ thể dựa theo một loại nào đó đặc hữu quy luật tại vận động, tốc độ của hắn cũng càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng thế mà gây nên hô hô gió bắc. Có Thiên Cương Bộ, ta cũng coi là có năng lực tự bảo vệ mình đi, đánh không lại không sao, chí ít có bảo mệnh tiền vốn. Võ Hạo tự giễu cười một tiếng, nhìn một chút luyện được khí thế ngất trời mãnh ngu. Không biết có phải hay không là phải gọi hắn cùng rời đi. Tựa hồ còn giống như có một trận ước định đâu. Võ Hạo đột nhiên nhớ tới một người mặc thanh y tuyệt sắc nữ tử, mình còn thiếu người ta một phân ân tình đâu. Cuối cùng nhìn Mã Nhược Ngu một chút, Võ Hạo thi triển Thiên Cương Bộ, thân ảnh một trận như gió hướng Thiên Cương Sơn bên trên chạy tới. Vẫn như cũng là vầng trăng sáng kia, vẫn như cũng là chỗ kia đình nghỉ mát, vẫn như cũng là kia thân thanh y, vẫn như cũng là cái kia người ấy. Đường Hiểu Tuyền ngồi tại hôm qua làm vị trí, chính một người lặng lặng chăm sóc lấy một chỗ đống lửa, ánh lửa sáng ngời chiếu rọi nàng tuyệt mỹ thân ảnh, càng là gia tăng mấy phần mông lung mỹ cảm. Người đến Đường Hiểu Tuyền ngẩng đầu nhìn thở hổn hển hô hô Võ Hạo, cười nhạt một tiếng. Chương 6, Đường Hiểu Tuyền thân thế, Võ Hạo thân thế. Thật xin lỗi, ta tới chậm. Võ Hạo ấy náy cười một tiếng. Khỏi phải a, ta cũng mới vừa đến. Đường Hiểu Tuyền lơ đễnh, chúng ta hôm qua tách ra thời điểm cũng không có nói đêm nay gặp mặt, ta chỉ là ôm vận khí thử một lần mà thôi, kết quả ngươi thật đến. Sự tình hôm nay còn phải cảm ơn ngươi. Võ Hạo vừa cười vừa nói, nếu như không phải ngươi, ta khả năng liền chết tại sự hổ trên tay. Một cái nhấc tay mà thôi, ta nghe nói ngươi cùng bằng hữu của ngươi thụ thương thương thế không sao đi. Ta vừa vặn hiểu sơ một chút dự lý, có thể cho các ngươi giúp một chút bận điệu. Đường Hiểu Tuyền hỏi. Ha ha, bị thương ngoài da mà thôi, hiện tại đã không có việc gì. Võ Hạo vừa cười vừa nói, ta đi tìm thịt rừng, ngươi chăm sóc tốt đống lửa, một hồi chúng ta thay cái phương pháp ăn, để ngươi nếm thử đại danh đỉnh đỉnh gà ăn mày. Nhìn thấy Đường Hiểu Tuyền đồng ý về sau, Võ Hạo triệu hồi ra bạch hổ thú hồn. Mèo trắng, chúng ta so tài một phen đi, nhìn xem ai trước bắt đến gà rừng. Võ Hạo hưng phấn nói, vừa mới học được Thiên Cương Bộ, Võ Hạo hiện tại lòng tự tin bạo bành, rất có muốn cùng Thiên Công so độ cao hào hùng. So liền so. Ai sợ ai bạch hổ thú hồn trợn trắng mắt, không phải liền là vừa học biết một bộ bộ pháp sao? Thật đúng là cho là mình vô địch thiên hạ. Hóa thành hai đạo khói xanh, một người một hổ rất nhanh biến mất ở phương xa. Thiên Cương Bộ sao ra hỏa này tư chất thật đúng là người tiên, thời gian một ngày cư nhưng đã có hiệu quả như vậy. Đường Hiểu Tuyền nhìn xem biến mất ở phía xa Võ Hạo, đôi mắt đẹp lấp lóe tia sáng kỳ dị. Võ Hạo cùng hắn bạch hổ càng ngày càng để Đường Hiểu Tuyền cảm thấy hứng thú. Rất nhanh Võ Hạo cùng bạch hổ liền trở lại. Võ Hạo trong tay nắm lấy một con gà rừng, bạch hổ thú hồn miệng bên trong cũng ngậm một con gà rừng. Đây là hai người thành quả. Hai người các ngươi ai thắng? Đường Hiểu Tuyền cười doanh doanh mà nhìn xem Võ Hạo hỏi. Mèo trắng đã nhường mà thôi. Võ Hạo cười ha ha, bạch hổ thú hồn thì khí lỗ mùi khói bay, mới thời gian một ngày mà thôi, tốc độ của hắn thế mà nhanh đến loại trình độ này, nó thật đúng là không phục, bất quá nhìn ở sau đó thức ăn ngon trên mặt mũi, bạch hổ không có ý định cùng Võ Hạo chấp nhận. Nếm thử quê hương của chúng ta ăn mày. Võ Hạo ảo thuật xuất ra hai mảnh to lớn lá cây, đầu tiên là đem hai con gà rừng thu thập sạch sẽ, sau đó dùng lá cây đem gà rừng bao vây lại, tại mặt đất bắt đầu đào hố. Ước chừng qua nửa canh giờ, hai con mới mẹ mỹ vị gà ăn mày đã hoàn thành. Để lộ bùn phong một cái mắt, xông vào mũi mùi thơm để luôn luôn trang nhã. Đường Hiểu Tuyền cũng nhịn không được nuốt một ngụm hương khí, bạch hổ càng là không có tiền đồ bắt đầu chảy nước miếng, thật không biết nó một cái thú hồn nơi nào đến nước bọn. Đường Hiểu Tuyền phương pháp ăn vẫn như cũ ưu nhã, Võ Hạo ăn cơm vẫn như cũ hào phóng, bạch hổ phương pháp ăn vẫn như cũ kỳ hoa. Khi hai người một hổ ăn xong gà ăn mày về sau, Đường Hiểu Tuyền móc ra một cái sách da dê sách đưa cho Võ Hạo. Cảm ơn ngươi khoản đãi, đã lớn như vậy lần thứ nhất ăn đồ mỹ vị như vậy, đây là một bộ kiếm pháp, ta cảm giác khả năng thích hợp ngươi. Cực quang chín kiếm Võ Hạo nhìn thấy trên giấy da dê dùng chu sa viết bốn chữ, chính là cực quang chín kiếm. Lật ra tấm da dê, Võ Hạo lập tức bị nội dung bên trong hấp dẫn, đây là một bộ lấy tốc độ thủ thắng kiếm pháp, phối hợp mình thiên cương bộ quả thực chính là ông trời tác hợp cho. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, cực quang chín kiếm chính là đem bộ này lý luận phụ lên tới cực điểm công pháp. Không có phức tạp chiêu thức, không có đồng bộ khí thế, có chỉ có tốc độ, nhanh đến cực điểm tốc độ. Thật không biết ứng làm như thế nào cảm tạ ngươi, bằng không ta lấy thân báo đáp đi. Võ Hạo trong lòng hơi động, mặt dạn mày dày nói: "Ngươi người này sao có thể lấy oán trả ơn đâu?" Đường Hiểu Tuyển cực kỳ phối hợp diễn dịch Võ Hạo cho cười, sau đó hai người không hẹn mà cùng không nhịn được cười. "Hôm nay qua rất vui vẻ, tốt, không náo, ta muốn đi, về sau thời gian rất lâu chúng ta đều không cách nào gặp mặt." Đường Hiểu Tuyển thu liễm nụ cười của mình đối Võ Hạo chỉnh trọng nói: "Có chuyện trọng yếu?" Võ Hạo hỏi, một loại cảm giác mất mát nhanh chóng bò lưu tâm đầu, thậm chí hòa tan cao minh đến cực quang chín kiếm vui sướng, phảng phất mình ném phi thường trọng yếu đồ vật. "Đúng vậy a, chuyện rất trọng yếu, đi không được a?" Đường Hiểu Tuyển nở nụ cười xinh đẹp, "Nếu có duyên, còn sẽ gặp mặt a." "Ân, hữu duyên gặp lại." Võ Hạo mất mát nói. "Vậy ta đi trước." Đường Hiểu Tuyển đứng dậy, tuyệt mỹ thân ảnh chậm rãi biến mất ở trong màn đêm. Nhìn xem biến mất thân ảnh, người 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 ấy mở mị thanh hương, Võ Hạo thật lâu không thể tiêu tan. Đường Hiểu Tuyển đến cùng là thân phận gì? Võ Hạo xưa nay không cho rằng nàng là một cái bình thường thiên cương sơn ngoại môn đệ tử. Nói đùa cái gì thiên cương kiếm phái phổ thông đệ tử có thể mời được đến thiên cương tứ kiệt một trong lỗ bình sao? Tại Võ Hạo xem ra, Đường Hiểu Tuyển có thể làm đến điểm này chỉ có hai loại khả năng tính. Một cái là mẹ của nàng nam nhân không tầm thường, một cái là nàng nam nhân không tầm thường, chẳng biết tại sao, Võ Hạo luôn luôn kiên định nhận. Vì cái thứ nhất khả năng mới là thật, như thế không linh nữ hải há có thể sớm như vậy liền có nam nhân còn có thiên lý hay không, có hay không vương pháp. Nếu là thật sự có, Võ Hạo cho rằng nam nhân kia hẳn là chém thành muôn mảnh, ngũ mã phanh thây, ngũ sa phanh thây, chôn sống. Được rồi, ngay cả thân thế của mình đều không làm rõ ràng được, làm gì suy nghĩ người khác đâu, lo chuyện bao đồng. Võ Hạo cười khổ lắc đầu. Kế thừa này tấm thân thể lúc đầu ký ức, hắn Võ Hạo đến từ Tề Châu thành Vũ Gia Trang. Thân phận tựa hồ là Vũ Gia Trang trang chủ Võ Kình Thiên con riêng. Sở dĩ nói tựa hồ là bởi vì Võ Kình Thiên cho tới bây giờ đều không có như thế thừa nhận qua. Ước chừng tại 17 năm trước, Vũ Gia Trang trang chủ Võ Kình Thiên ôm trở về tới một cái còn ở trong tã lót anh hải, bởi vì Võ Kình Thiên lúc kia còn không có hài tử, cho nên liền đem cái này anh hải xem như con của mình đến nuôi, cũng cho hắn đặt tên gọi Võ Hạo. Bất quá không biết vì sao, tất cả Vũ Gia Trang người đều nhận định Võ Hạo là Võ Kình Thiên con riêng, đồng thời tin đồn Võ Hạo mẹ đẻ là Vũ Gia Trang một cái tỷ nữ, bởi vì Võ Kình Thiên một lần say rượu mất lý trí, cho nên mới có Võ Hạo sinh ra. Võ Hạo sinh ra tới về sau, Võ Kình Thiên vì cam đoan thanh danh của mình không bị hao tổn tổn thương, liền bức tử Võ Hạo mẹ đẻ, cũng đầu nhập viện từ nơi hẻo lánh khô trong giếng, mà đem Võ Hạo xem như con nuôi. Việc này thật nghĩ đến cùng như thế nào, Võ Kình Thiên chưa từng có cho Võ Hạo nói qua, trước đó Võ Hạo gan tiểu nhu nhược cũng chưa từng có hỏi qua, bất quá đã tất cả mọi người nói như vậy, có lẽ là xác thực đi. Võ Hạo sở dĩ xuất hiện tại Thiên Cương Sơn, cũng là bởi vì hắn hèn mọn xuất thân cơ hồ nhận Vũ Gia Trang tất cả mọi người khi nhục, nhất là mấy cái tuổi tác tương tự thúc bá huynh đệ càng là lấy khi nhục Võ Hạo làm vui. Tại một lần chịu đủ tra tấn thoi thóp về sau, Võ Kình Thiên vì cam đoan Võ Hạo không bị người hành hạ chết, cho nên liền sắp xếp người đem hắn đưa đến Thiên Cương Sơn bên trên. "Thôi, về sau có cơ hội trở lại Vũ Gia Trang nhất định phải hỏi rõ ràng thân thế của mình, nếu là có thực lực nhất định phải mở ra viện tử bên trong giếng cạn, nhìn xem bên trong đến cùng sẽ có cái gì." Võ Hạo trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, còn có mấy cái kia khi dễ mình hỗn đản, cùng thực lực cường đại nhất định không buông tha. "Võ Hiên, Võ Bay Lên, Võ Đằng Lam." Thiên Cương Sơn một chỗ hùng vĩ trong sân, một người mặc trường bào màu đỏ lão giả cười híp mắt nhìn trong tay tin, ở trước mặt hắn đứng ba người trẻ tuổi, hai nam một nữ. Thứ một cái tuổi trẻ nam tử thân mặc một thân trường bào màu tím, hơn 20 tuổi, cả người thần quang nội liễm, biểu hiện ra có bất phàm tu vi. Cái thứ hai nam tử trẻ tuổi ước chừng 10 tuổi, thân cao không quá 1m6, nhưng là thể trọng tuyệt đối tại 200 cân trở lên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong đôi mắt là kiêu ngạo không tuần thần sắc. Còn lại nữ hải tướng mạo thì có chút kinh diễm, 16, 17 tuổi niên kỷ, nên lom thì lom, nên lồi thì lồi, toàn bộ giống như là chín mùi cây bảo mật, một thân váy đỏ, quần áo bại lộ, loa lộ ra ngoài da thịt trắng non tinh tế, lóe ra ánh sáng lộng lẫy mê người, đây là một cái đem tự thân vũ mị khí chất phát huy đến cực hạn nữ tử. Hai con ngươi lưu chuyển ở giữa, cố phán sinh tư, câu hồn và phách. Qua ước chừng nửa khắc đồng hồ, lão giả thu hồi giấy viết thư đối trước mặt ba người nói, giơ cao nhạc hình tin ta xem xong, ba người các ngươi là con của hắn, liền tương đương với con của ta, các ngươi an tâm thoải mái ở tại nơi này bên trong đi, đợi ta cùng chấp pháp trưởng lão thương lượng về sau lại thích đáng an bài các ngươi. Gia phụ để ta cho cựu trưởng lão ngài Vân An, cũng nhờ ta cho ngài mang đến mấy món tiểu lễ vật, đây là danh mục quà tặng, mời ngài xem qua. Khí Vũ Hiên ngang nam tử đem một phần thật mỏng giấy viết thư đưa cho Thiên Cương Sơn cựu trưởng lão. Ha ha, giơ cao nhạc huynh quá khách khí. Cựu trưởng lão cười lớn đem danh mục quà tặng nhận lấy, vụng trộm liếc qua, thỏa mãn đem danh mục quà tặng thu lại, sau đó đối trước mặt ba người nói, ba người các ngươi tình huống ta đại thể hiểu rõ một chút, Võ Hiên, tư chất ngươi tuyệt hảo, thiên phú kinh người, liền theo ta đi, ta vừa vặn còn thiếu một tên hạch tâm đệ tử, Võ Đằng Phi, Võ Đằng Lam, hai người các ngươi thực lực cũng không thể lắm, toàn bộ đều là nội môn đệ tử. Đa tạ trưởng lão. Ba người trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Một cái hạch tâm đệ tử, hai cái nội môn đệ tử, cựu trưởng lão chiếu cố có thể nói thâm hậu, đương nhiên, đây có lẽ là kia phần danh mục quà tặng công lao, việc này ai có thể nói chính xác đâu. Tốt, ba người các ngươi hôm nay trước thu thập một chút, ngày mai chính thức nhập phái. Cựu trưởng lão vung tay lên, ra hiệu ba người có thể xuống dưới. Nhìn xem Võ Đằng Lam lượn lờ mềm mại dáng người biến mất ở ngoài cửa, cựu trưởng lão âm thầm nuốt nước miếng. Không có nghĩ tới tên này sinh một cái như thế họa thủy nha đầu, nếu là trẻ lại 10 tuổi, ta nhất định nghĩ biện pháp đem nàng thu được giường, hiện tại không được, năm đó đón gió nước tiểu bà trượng, hiện tại thuận gió nước tiểu ướt dày, lão. Lão cha quan hệ thật đúng là có tác dụng, hai cái nội môn đệ tử, một cái hoạch tâm đệ tử, lão nhân này thật đúng là trượng nghĩa. Võ Đằng Phi cười hắc hắc. Trượng nghĩa cái rắm, nếu không phải cuối cùng kia phần danh mục quà tặng hắn mới sẽ không như thế chiếu cố. Võ Đằng Lam khinh thường nhếch miệng, lão đầu kia nhìn ánh mắt của ta cùng cái khác đều là giống nhau, cũng không nhìn một chút mình nhiều lớn nhất kỷ, còn có thể đao thật thật thương làm gì. Tiểu muội đi thử xem chẳng phải sẽ biết. Võ Đằng Phi cười hắc hắc. Một cái lao giả hậm hẹm, ta muốn tìm cũng tìm trẻ trung khỏe mạnh thanh niên tài tuấn, nghe nói thiên cương tứ kiệt cũng rất không tệ. Tốt, hai người các ngươi đừng nói nhảm. Võ Hiên lạnh lùng nói, đừng quên chúng ta đến thiên cương kiếm phái nhiệm vụ, võ hạo tên phế vật kia thế nhưng là liền ở trên núi đâu, giết võ hạo về sau hai người các ngươi làm sao náo đều được. Một cái ngay cả thú hồn đều thức tỉnh không được tuổi mục, ta một cái tay liền có thể bóp chết hắn. Võ Đằng Phi giữ tợn cười nói, coi là trốn đến thiên cương kiếm phái liền vạn sự đại cắt sao hắc hắc, ngươi nói võ hạo tên phế vật kia nếu là phát hiện ba người chúng ta cũng tới, có thể hay không trực tiếp hụ chết. Chương 7, nhận lầm lão bà. Thánh Võ Đại Lục có võ đạo đạt nhân nói qua, thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Chỉ là tám chữ ẩn chứa võ đạo chân lý, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, cường đại hơn nữa đối thủ cũng là rau cải trắng. Đem địch nhân tiêu diệt tại rút kiếm trước đó chính là võ hạo hiện tại truy cầu, nhưng là có chút lời nói ra dễ dàng, muốn làm đến coi như quá khó. Thiên Cương Sơn giữa sườn núi vị trí có một chỗ bích thủy hồ, mỹ lệ như là tấm gương, mỗi sáng sớm đều có vô số Thiên Cương Sơn đệ tử đi tới cái này bên trong tu luyện, võ hạo cũng không ngoại lệ. Hướng sương mù tản ra, võ hạo tay cầm một đem nhẹ cương kiếm đi tới bích thủy hồ bờ. Kiếm này là Thiên Cương kiếm phái phân phối cho ngoại môn đệ tử chế thức bội kiếm, không tính là quý báu, ngược lại là đầy đủ sắc bén, chỉ là hôm nay bích thủy hồ nhưng không có thường ngày huyên áo, an tĩnh để võ hạo có chút ngoài ý muốn. Kỳ quái, chẳng lẽ hôm nay kiếm phái bên trong có cái gì tập thể hoạt động bằng không, vì cái gì một cái tới đây luyện kiếm đệ tử đều không có võ hạo trưởng hai hòa thượng không nghĩ ra. Được rồi, không nghĩ, nắm chặt luyện kiếm, chỉ có đủ thực lực cường đại mới có thể tại thế giới tàn khốc này đặt chân. Võ hạo trong lòng tự đủ. Thiên Cương bộ di chuyển, võ hạo thân ảnh tại nguyên chỗ một trận mơ hồ, hành động nhanh như gió. Mặc dù xa xa không đạt được truy tinh từng tháng trình độ, nhưng lại cũng có thể sinh ra nói đạo tàn ảnh. Người võ giả nhất trọng linh lực giống như là dòng suối nhỏ nước đồng dạng tại võ hạo kinh mạch bên trong lưu động, linh lực mỗi theo điểm một vòng, linh lực của hắn liền lớn mạnh một phân, khi kinh mạch bên trong bị linh lực tràn đầy thời điểm, võ hạo liền có thể tiến vào người võ giả hai trọng cảnh giới. Một đạo kiếm quang giống như là bạch hồng đồng dạng ở trong hư không hiện lên, gió bát trận trận, đây chính là cực quang chín kiếm chiêu thứ nhất bạch hồng, trải qua hơn 10 ngày luyện tập, võ hạo cực quang chín kiếm thức thứ nhất bạch hồng đã đơn giản uy lực, kiếm ra như bạch hồng có nhật. Nơi xa có 10 cái lén lén lút lút thân ảnh nằm dạp trên mặt đất, vểnh lên mông lớn, nhìn thấy đang luyện kiếm võ hạo, trên mặt một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Cái kia lăng đầu thanh là ai không biết hôm nay bích thủy hồ thuộc về lô ánh sư muội sao, một người đệ tử hí ngược nói. Một cái mới vừa tiến vào thiên cương kiếm phái phế vật, danh tự tựa như là gọi là võ hạo, vừa mới thức tỉnh thú hồn, nhất kỳ hoa chính là ta nghe nói hắn thú hồn thế mà là một con mèo trắng, ha ha, mèo trắng, các ngươi ai nghe nói qua mèo trắng thú hồn, có người cười ha ha hỏi. Mèo trắng thú hồn chẳng lẽ là bắt chuột, có người phối hợp cười ha ha. Cái này lăng đầu thanh xong, Lỗ Ánh Sư Muội cũng không phải tốt như vậy nói chuyện, một khi nàng từ nước hồ bên trong ra phát hiện Võ Hạo liền có chuyện vui, có người thấp giọng cười nói, Võ Hạo coi như tránh thoát Lỗ Ánh Sư Muội độc thủ, cũng giống vậy thai kiếp khó thoát, Lỗ Ánh Sư Muội khổng lồ hộ hoa đoàn đội sẽ không bỏ qua hắn, Lỗ Ánh Sư Muội thế nhưng là chúng ta Thiên Cương chi hoa, Thiên Cương kiếm phái đệ nhất mỹ nữ, người theo đuổi có thể từ đỉnh núi xếp tới chân núi. Một mực tại bên hồ luyện kiếm, Võ Hạo không biết âm thầm đã có người tại ước mơ hắn bị Lỗ Ánh chẳng cảnh, hắn chỉ biết mình kiếm chiêu càng ngày càng thuần thục. Liên tiếp luyện tập mười mấy chiêu bạch hồng có nhận, Võ Hạo mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Cực quang chín kiếm uy lực là đủ rồi, thế nhưng là cũng quá hao xăng, ngạch, là quá hao phí linh lực. Tẩy cái nước lạnh tắm, cuốn đi một thân mồ hôi bẩn, đây mới thực sự là hưởng thụ. Võ Hạo thu hồi kiếm chiêu, cởi xuống áo khoác của mình, sau đó mặc áo đuôi ngắn quần đùi hướng thanh lương trong hồ nước nhảy. Quả nhiên, không tìm đường chết sẽ không phải chết, âm thầm có người nhìn thấy Võ Hạo thế mà hướng trong hồ nước nhảy, lập tức phát ra thương hại cảm thán. Đã nhảy dựng lên làm rơi tự do, Võ Hạo chính nhắm mắt lại dự định hưởng thụ một chút nước hồ thanh lương, ai ngờ dưới thân nước hồ đột nhiên tóe lên một trận bọt nước, sau đó một đầu mỹ nhân ngư tách ra mặt nước đột nhiên bò ra. Hai người một cái vật rơi tự do hướng phía dưới, một cái xông ra mặt nước, giống như là trước đó trải qua tập luyện đồng dạng đụng vào nhau. Võ Hạo đầu tiên là cảm thấy dưới thân một trận mềm mại, trên mặt tựa hồ có nhu hòa sợi tóc xẹt qua, trong lỗ mũi càng là có hương khí tràn ngập, hắn mở to mắt thời điểm, phát hiện dưới thân thể của mình lộ ra một đôi hoảng sợ mà quen thuộc con mắt. Đơn thuần quen thuộc động tác, Võ Hạo tay phải tự nhiên ôm đối phương bờ eo thon. Đơn thuần quen thuộc động tác, Võ Hạo tay trái rời xuống, cầm đối phương mềm mại cái mông nhỏ. Đơn thuần quen thuộc động tác, Võ Hạo tay trái tự nhiên bóp một chút. Cùng lúc đó hắn hai mắt thâm tình nhìn lên trước mặt quen thuộc dung nhan nói, nàng dâu, nguyên lai ngươi cũng xuyên việt rồi, ta liền biết ngươi không sẽ rời đi ta. Thiếu nữ rõ ràng sử sốt, qua phân, cái này tên hôn đản lại dám ôm nàng bờ eo thon. Qua phân, cái này tên hôn đản lại dám sờ nàng cái mông. Qua phân, cái này tên hôn đản thế mà còn dám dùng sức xoa nắn. Nhất qua phân chính là, cái này tên hôn đản lại dám gọi nàng nàng dâu, hai người động tác còn như thế mà mờ. A một tiếng đủ để đâm rách màng nhĩ, thét lên để Võ Hạo trở nên thất thần. Cùng lúc đó bụng của hắn đau xót, một con chân nhỏ đạp đến trên bụng của hắn, lực lượng khổng lồ để hắn bay rất ra ngoài, chật vật ngã xuống đến bên hồ trên lục địa. Ngươi không phải nàng, Võ Hạo chịu đựng kịch liệt đau nhức đứng lên, trong đôi mắt tràn đầy thất vọng. Mắt ngọc mày ngài, cơ như mỡ đông, bộ ngực sữa ngạo nghệ ưỡn lên, hai chân phong dài. Thiếu nữ trước mặt cực giống Võ Hạo kiếp trước thế tử, nhưng là mặc kệ từ tuổi tác hay là tiếng nói bên trên phán đoán đều không phải, hai người chỉ là tương tự mà thôi. Đồ vô sỉ, ta muốn giết ngươi. Lô Hoánh nổi giận đùng đùng dựa vào lan can chỗ giả dích Vương Nghị.
Vô sỉ, quá vô sỉ, người này chẳng những trên miệng chiếm tiện nghi của mình, càng là biến thành hành động, loại này đang đổ tử không chịu đến giáo huấn còn không biết sẽ tai họa bao nhiêu người đâu. Cô nãi nãi hôm nay nhất định phải thay Thiên Hành nói.
Cô nương ngươi nghe ta giải thích, ta làm sao biết ngươi sẽ xuất hiện tại trong hồ nước. Võ Hạo nói.
Ngươi không biết Thiên Cương kiếm phái ai không biết sơ một, 15 cái này Bích Thủy Hồ là ta Lô Hoánh địa bàn. Lô Hoánh bộ ngực sữa chập trùng, thở phì phò nói.
Chắc không được hôm nay không ai tại cái này bên trong tu luyện.
Võ Hạo tự lẩm bẩm, hắn rốt cuộc biết hôm nay Bích Thủy Hồ vì sao lại an tĩnh như vậy, nguyên lai bị nha đầu này cho chiếm.
Ta là mới vừa tiến vào Thiên Cương kiếm phái đệ tử, cho nên không biết cái này Bích Thủy Hồ quy củ.
Võ Hạo thấp giải thích do nói.
Tốt, coi như ngươi nói là thật, vậy ngươi động tác mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Lô Hoánh thủ đoạn run run, một thanh nhuyễn kiếm từ nàng trên eo nhỏ rút ra, chỉ xéo Võ Hạo, sát khí bốn phía.
Như thế vô sỉ cùng bị ổi động tác, nếu như nói không phải trăm phương ngàn kế, đánh chết Lô Hoánh nàng cũng sẽ không tin tưởng.
Bởi vì ngươi tướng mạo cùng thê tử của ta rất giống, cho nên ta thói quen. Võ Hạo thấp giải thích do nói.
Biên, kế tiếp theo biên Lô Hoánh bị tức điên, thấp như vậy kém hoang luôn liền nghĩ lừa qua ta Lô Hoánh, thật làm ta Lô Hoánh là ngực to mà không có não hạ người sao?
Cùng thê tử dài rất giống đây là quá mức giả mua sáo lộ.
Ta hỏi ngươi, thê tử ngươi ở đâu? Bên trong Lô Hoánh mắt lộ ra hàn quang.
Tại một cái rất nơi xa xôi, kiếp này sợ là không gặp được. Võ Hạo thở dài một tiếng, một loại đắng chát cảm thụ dâng lên trong lòng.
Không gặp được chỉ sợ là căn bản lại không tồn tại đi, miệng đầy nói hiệu nói vượng, thật làm ta Lô Hoánh là vô tri tiểu nữ sinh sao dâm tặc. Xem kiếm nhuyễn kiếm bên trong đều bắn ra một đạo kiếm khí, như cùng một cái gào thét nộ lòng phóng tới Võ Hạo.
Oeng!
Gào thét kiếm khí hung hăng đánh tới Võ Hạo trên ngực, Võ Hạo bay rất ra ngoài 4-5 mét, trong miệng phun một ngụm máu tươi.
Cái này ngụm máu tươi xem như xin lỗi ngươi, mặc kệ ngươi có tin hay không, chuyện này hôm nay thật sự là hiểu lầm.
Võ Hạo lao đi khỏe miệng vết máu chân thành đối Lô Hoánh nói,
không có thực lực, sát tâm không tiểu.
Lô Hoánh lạnh lùng đánh giá một câu, lại là một đạo kiếm khí gào thét phóng tới Võ Hạo.
Thông qua vừa rồi một kích, Lô Hoánh đã đánh giá ra Võ Hạo thực lực người võ giả nhất trọng tiên, Thiên Cương kiếm phái hạng chót thực lực, cùng mình tam trọng thiên tướng so kém rất xa, căn bản cũng không có uy hiếp.
Bạch Hồng Võ Hạo hét lớn một tiếng, trong tay thanh cương kiếm chém ngược mà lên, một đạo bạch hồng quán nhật đồng dạng như giải lụa kiếm khí chống rông xuất hiện, không thối lui chút nào chém về phía Lô Hoánh kiếm khí.
Lô Hoánh khẽ miệng ngậm lấy cười lạnh, la to liền hữu dụng không.
Người võ giả tam trọng thiên muốn so người võ giả nhất trọng thiên lợi hại gấp 10, mặc dù vừa rồi một kích là mình tùy ý phát ra, nhưng là cũng tuyệt đối không phải người võ giả nhất trọng thiên liền có thể đối kháng.
Trong tưởng tượng Võ Hạo huyết nhục văng tung tóe tràng cảnh chưa từng xuất hiện, Lô Hoánh rốt cục lộ ra vẻ ngưng trọng.
Chém ra, người võ giả nhất trọng thiên Võ Hạo thế mà một kiếm chém ra người võ giả tam trọng thiên Lô Hoánh một kích.
Cái này sao có thể? Lô Hoánh cảm giác mình nhận biết hệ thống xuất hiện chấn động to lớn.
Hoang đường, quá hoang đường, chuyện này trình độ quỷ dị chuyển đổi đến xã hội hiện đại, tựa như là hành xử tại đường cao tốc xe con đụng bay thẳng khắp đồng dạng hoang đường.
Là ta chủ quan, nhất định là ta chủ quan. Lô Hoánh như thế an ủi mình, đang lúc nàng dự định thu nạp tinh thần tốt tốt cùng Võ Hạo so tài một phen thời điểm, Võ Hạo thế mà chạy trốn. Nhất làm cho Lô Hoánh kinh ngạc là Võ Hạo tốc độ.
Lão Thiên, người võ giả nhất trọng thiên cũng có thể nhanh đến loại trình độ này, sao có vẻ như ta người này võ giả tam trọng thiên đều không nhất định có thể đuổi theo kịp.
Đến cùng là hắn quá quái dị hay là ta đã tụt hậu? Lô Hoánh nhíu mày hơi nhíu.
Nhìn thấy Võ Hạo thân ảnh biến mất tại trước mặt, âm thầm nhìn trộm Lô Hoánh mấy cái Thiên Cương kiếm phái đệ tử lộ ra ngoài ý muốn, người này thế mà tại Lô Hoánh thủ hạ chạy trốn, cái này sao có thể?
Có lẽ là Lô Hoánh không có ý định cùng hắn so đo đi.
Đúng vậy, nhất định là như vậy, giết hắn chẳng phải là bẩn cái này Thiên Cương sơn đệ nhất mỹ nữ tay.
Mấy người các ngươi hỗn đản tại cái này bên trong làm gì chứ?
Mấy cái rình coi Thiên Cương Sơn đệ tử đang vì Võ Hạo đào thoát cảm thán thời điểm, Lô Hoánh đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cái này bên trong.
Chán hôm nay thời tiết thật tốt a.
Đúng vậy à, đúng vậy à, như thế ánh mặt trời sáng rỡ chính là tập võ thời điểm tốt, há có thể hoang phế Lô sư muội, chúng ta mấy cái đang định kết bạn du lịch, bây giờ thấy sư muội như lúc này khổ tu luyện, tự ti mặc cảm, cái này liền định về đi tu luyện, tranh thủ ở sau đó môn phái đại bị bên trong lấy được thành tích tốt, không cô phụ phụ mẫu kỳ vọng cùng môn phái tài bồi.
Hỗn đản, hôm nay nhiều mây, nơi nào ánh nắng tươi sáng muốn ăn đòn.
Đao tẩu Võ Hạo liên tiếp chạy một khắc đồng hồ mới dừng lại, cực quang chín kiếm uy lực mặc dù kinh người, nhưng là hắn tự thân cùng Lô Hoánh trên lệnh thực tế là quá lớn.
Nếu như ta có thể tấn cấp người võ giả lượng trọng tiền, hoặc là luyện thành cực quang chín kiếm bên trong chiêu thứ hai truy phong, nhất định cùng nha đầu này so tài một phen. Võ Hạo trong lòng âm thầm thề.
Võ Hạo tìm một chỗ yên tĩnh ngồi ngay ngắn một hồi, tự thân linh lực khôi phục không sai biệt lắm, lập tức nghe tới một cái thanh âm quen thuộc.
Tiểu sư muội, chúng ta đã thu hoạch ba cái sói xanh tinh hoạch, có hay không có thể trở về?
Là Mã Nhược Ngu thanh âm.
Chương 8, dọa lùi Lang Vương.
Võ huynh đệ, ngươi cũng tại cái này bên trong. Mã Nhược Ngu nhìn xem Võ Hạo đi tới, cao hứng nói:
"Mã huynh đệ, đây là nơi nào?" Võ Hạo nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm hỏi:
"Vừa rồi chỉ mới nghĩ lấy đòn bệnh, kết quả hoảng hốt chạy bừa, nếu không phải gặp gỡ Mã Nhược Ngu bọn người thật sự chính là một chuyện phiền toái.
Ngay cả Bách Thú Linh cũng không biết, phế vật điểm tâm."
Một cái chừng 20 tuổi nam tử trẻ tuổi thân mặc cả người trắng áo, hai tay ôm bả vai đứng ở một bên, má trái bên trên viết cuồng vọng, trên má phải viết cao ngạo.
Võ Hạo nhíu mày hơi nhíu, không biết Bách Thú Linh chính là phế vật con mẹ nó là cái gì kỳ quái logic.
"Võ đại ca đừng thấy lạ."
Một người tướng mạo có chút ngọt ngào nữ hài đối Võ Hạo ấy náy cười một tiếng, "Tống Tuấn đại ca chính là cái dạng này.
Ta nói không đúng sao? Một cái vừa mới thức tỉnh thú hồn phế vật, bất quá là người võ giả nhất trọng thiên mà thôi, tại cái này Bách Thú Linh bên trong, hắn chỉ có thể trở thành gánh nặng của ta." Tống Tuấn chuyện đương nhiên nói.
Hiện trường bốn người, Mã Nhược Ngu ngay cả thú hồn đều không có thức tỉnh, Tiêu Linh Nhi cùng Võ Hạo đồng dạng, cũng là người võ giả nhất trọng thiên, chỉ có Tống Tuấn là lượng trọng thiên, cho nên hắn một mực bản thân cảm giác tốt đẹp.
ta nếu là gặp được nguy hiểm ngươi sẽ cứu ta sao? Võ Hạo nhìn xem Tống Tuấn hỏi. Cái này sao có thể? Tống Tuấn cao ngạo nhất miệng, ta lại không nợ ngươi, bằng tại sao phải cứu ngươi? Đã ngươi không có ý định cứu ta, vậy ta liền không nợ ngươi cái gì, đã ta cái gì đều không nợ ngươi, ngươi lại có tư cách gì đối ta nói như vậy? Võ Hạo chất vấn. Tại ta gặp được thời điểm nguy hiểm, đã ngươi không có ý định cứu ta, vậy là ngươi thực lực gì cùng ta có một mao tiền quan hệ sao? Miệng lưỡi bén nhọn. Tống Tuấn lạnh lùng nhìn Võ Hạo một chút không nói thêm gì nữa. Bách thú lĩnh là Thiên Cương Sơn rắc một chỗ phương viên trăm dặm sơn lĩnh, bởi vì bên trong có đủ loại yêu thú, cho nên được xưng là Bách thú lĩnh. Yêu thú khắp người đều là bảo vật, nhất là bên trong nội đang ẩn chứa cường đại linh lực, hấp thu về sau thậm chí có thể trực tiếp gia tăng người tu luyện tu vi. Tại Thiên Cương kiếm phái, yêu thú nội đan càng là có thể xung làm tiền tệ đồng tiền mạnh, tỉ như nói một viên yêu thú cấp 1 nội đan liền có thể hối đoái một thanh so Võ Hạo sử dụng thanh cương kiếm sắc bén 3 lần thanh xương kiếm. Ba cái linh thú nội đan càng là có thể cho phép đến nội môn đệ tử tu luyện số 2 tu luyện chàng đi tu luyện một ngày, học tập nội môn đệ tử mới có thể tu luyện công pháp. Cho nên không ít Thiên Cương kiếm phái đệ tử tổng là ưa thích đến Bách thú lĩnh đi giết yêu thú, sau đó cầm yêu thú nội đan đi hối đoái vật mình cần, lần này Mã Nhược Ngu mấy người tới Bách thú lĩnh chính là như thế. Chúng ta đã thu hoạch được 3 cái yêu thú cấp 1 sói xanh nội đan, lại thu hoạch được một viên nội đan, chúng ta 4 người liền có thể bình phân, sau đó chúng ta liền rời đi đi, chúng ta đã xâm nhập đến Bách thú lĩnh mấy ngàn mét sâu địa phương, nếu là gặp được một đầu cấp 2 yêu thú liền nguy hiểm. Tiêu Linh Nhi nhìn xem hoàn cảnh chung quanh lo âu nói: "Linh Nhi muội muội không cần lo lắng, có ta ở đây, chỉ là cấp 2 yêu thú lại có thể tính là gì?" Tống Tuấn cuồng vọng nói, ngược lại là hai cái phế vật cần phải nhanh lăn, gặp được nguy hiểm ta cũng mặc kệ, họ miệng, đem 3 cái nội đan đều lưu lại, ngươi cùng Võ Hạo cút nhanh lên đi. Dựa vào cái gì? Mã Nhược Ngu không phục nói, lúc ấy chúng ta thế nhưng là thương lượng xong, đạt được nội đan bình phân, dựa vào cái gì 3 cái nội đan đều thuộc về ngươi? Bình phân là ta cùng Linh Nhi muội muội thương lượng, mắc mơ gì đến chuyện của ngươi? Tống Tuấn rêu cợt nói. Tống Tuấn lúc đầu chỉ là cùng Tiêu Linh Nhi tổ đội, kết quả Tiêu Linh Nhi chết sống lại muốn thêm một người, tuyển đến liền chọn chúng Mã Nhược Ngu, nghĩ đến đây sự kiện Tống Tuấn liền phiền muộn. Lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, cùng Tiêu Linh Nhi dạng này tiểu mỹ nhân tìm một chỗ không người hắc hưu, kia mới là cuộc sống điều thú vị, kết quả bởi vì nhiều một cái đần độn bóng đèn để Tống Tuấn nhịn đến bây giờ. Tống Tuấn lúc đầu nghĩ đến, càng sâu nhập Bách thú lĩnh yêu thú thực lực càng cường đại, cùng xuất hiện một đầu yêu thú cường đại xử lý Mã Nhược Ngu, mình lại anh hùng cứu mỹ nhân cứu Tiêu Linh Nhi, đến lúc đó cái này tiểu mỹ nhân còn không phải đối với mình ý thuận tuyệt đối muốn gì cứ lấy. Bây giờ đi về nói đùa cái gì, bây giờ đi về mình chẳng phải là bạch bạch trăm phương ngàn kế mưu đồ một trận, chẳng phải là để con vịt đã đun sôi bay đi. Tống Tuấn, ngươi quá mức, trên đường đi yêu thú đều là ta cùng Mã đại ca giết, ngươi chỉ là ở một bên nhìn xem, không có ra một phân lực khí, bằng yêu thú nào nội đan đều thuộc về ngươi, muốn nói có người không có phần, cái kia cũng khẳng định là ngươi không có phần. Tiêu Linh Nhi thở phì phò nói. Tống Tuấn tâm tư xấu xa, nàng mơ hồ có thể đoán được, đây cũng là nàng vì cái gì nhất định phải đem Mã Nhược Ngu thêm tiến đến nguyên nhân, hiện tại lại thêm Võ Hạo, hệ số an toàn liền cao hơn. Qua phần nếu không phải ta Tống Tuấn tại cái này bên trong trấn thủ, hai người các ngươi dám xâm nhập Bách thú lĩnh xa như vậy sao? Còn nữa nói, chỉ là mấy đầu cấp 1 sói xanh, đáng giá ta Tống Tuấn xuất thủ sao? Nếu như xuất hiện một đầu cấp 2 yêu thú, ta khẳng định sẽ ra tay. Tống Tuấn một bộ đương nhiên phách lối bộ dáng. Ngao ngô một tiếng xa xăm sói tru truyền đến, đánh gây Tống Tuấn dương dương đắc ý, mọi người sắc mặt khẽ biến. Miệng quạ đen Tiêu Linh Nhi trong lòng thầm mắng. Từ sói tru lực lượng 10 phần đến xem, đây tuyệt đối không phải một đầu phổ thông sói xanh, rất có thể là lang vương cấp yêu thú khác. Phổ thông sói xanh chỉ là yêu thú cấp 1, nhưng là lang vương cấp bậc tuyệt đối là cấp 2, mà lại có thể là cấp 2 yêu thú bên trong người nổi bật. Hiện trường trong mọi người, chỉ có Tống Tuấn là người võ giả nhị trọng, có thể đối phó lang vương. Một nói thân ảnh màu xanh bay tới, bay thẳng hướng Mã Nhược Ngu, tốc độ nhanh chóng để Mã Nhược Ngu kinh hãi. Bạch hồ móc tim. Võ Hạo hét lớn một tiếng, hai tay thành chảo, đồng thời thân ảnh lắc lư, ngăn tại Mã Nhược Ngu trước đó, hai tay trực tiếp chụp vào sói xanh đuốt sói. Một tiếng xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền đến, nương theo sói xanh kêu thảm, sói xanh đuốt sói bị Võ Hạo bẻ gãy, sói xanh từ giữa không trung ngã xuống. Mã Vương quyền Mã Nhược Ngu một tiếng hổ gầm, công chính 10 phần một quyền đập nện đến sói xanh trên sống lưng, một quyền đánh nát sói xanh của sống, sói xanh lập tức mất mạng. Võ Hạo thầm giận mình, bộ này Mã Vương quyền phối hợp Mã Nhược Ngu thật đúng là tuyệt phối, chẳng lẽ bởi vì cả hai đều có một cái ngựa chữ nguyên nhân. Mặc dù sói xanh đã bởi vì bạch hổ móc tim thụ thương, nhưng là Mã Nhược Ngu có thể một quyền đấm chết, vẫn là để người cảm thấy chấn kinh, như thế lực lượng cùng thức tỉnh thú hồn đã không có gì khác biệt, thậm chí còn hơn. Tiêu Linh Nhi thì là chấn kinh Võ Hạo vừa mới tốc độ, Võ Hạo rõ ràng đứng tại Mã Nhược Ngu một bên gần 10m địa phương, làm sao một nháy mắt ngăn tại Mã Nhược Ngu trước đó. Một chiêu kia bạch hổ móc tim càng là gọn gàng, thế mà ngay cả sói xanh trên thân cứng rắn nhất vuốt sói đều có thể bẻ gãy, phải biết người võ giả nhất trọng thiên thể phách hẳn là còn kém rất rất xa sói xanh. Mã Nhược Ngu đi lên trước, huy động thanh cương kiếm bổ ra thanh đầu sói, xuất ra một cái cụ lạc lớn nhỏ nội đan, sau đó đưa cho Võ Hạo. Cái này là một cái màu xanh nội đan, vào tay nhẹ nhàng, trên nội đan có từng tia linh lực quấn quanh. Võ Hạo biết bây giờ không phải là cảm thụ nội đan thời điểm, bởi vì thanh lang vương chu lên thanh âm càng ngày càng gần, nguy hiểm ngay tại tới gần. Tay côi tách ra, một con trâu con bê lớn nhỏ cự lang xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiêu Linh Nhi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mặc dù đã sớm suy đoán khả năng này là một con sói vương, nhưng là chân chính xuất hiện thời điểm vẫn là không nhịn được chấn kinh. Lang vương hai mắt xích hồng, giống như là một đôi bóng đèn, sắc bén vuốt sói khoảng trường dài hơn một thước, răng nanh sắc bén cũng có nửa thước, lóe ra làm người ta sợ hai hàng quang, nhất là sói trong miệng chảy xuống nước bọt, càng làm cho mọi người tại buồn nôn chi hơn cả người nổi da gà lên. Nhìn một chút trên mặt đất sói xanh thi thể, Lang vương từng bước một đi hướng Võ Hạo cùng Mã Nhược Ngu, tựa hồ biết vừa rồi chính là hai người kia giết tiểu đệ của mình. Tống Tuấn, hiện tại xuất hiện Lang vương thế nhưng là ma thú cấp 2, ngươi muốn cho Mã đại ca cùng Võ đại ca không công chịu chết sao? Tiêu Linh Nhi bất mãn nói. Phải thì như thế nào? Tống Tuấn cười lạnh nói, Linh Nhi muội muội yên tâm, ta là sẽ không để cho ngươi gặp nguy hiểm, cùng Lang Vương giết bọn hắn hai cái phế vật, ta liền xuất thủ đưa nó đánh giết. Mã Nhược Ngu cùng Võ Hạo bị Tống Tuấn khí không nhẹ, vừa rồi người này còn luôn miệng nói một khi xuất hiện cấp 2 yêu thú, hắn nhất định sẽ xuất thủ, nhưng bây giờ liền là một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Vô sỉ có lẽ là một ít người đặt tính đi. Ngang cấp yêu thú so ngang cấp võ giả mạnh hơn, bởi vì yêu thú chiếm cứ thân thể ưu thế, trước mặt đầu này Lang Vương liền xem như đối đầu người võ giả lưỡng trọng thiên cũng phần thắng khá lớn, Võ Hạo cùng Mã Nhược Ngu nguy hiểm. Mã đại ca cùng Võ đại ca đừng có gấp. Tiêu Linh Nhi tay cầm lợi kiếm chạy đến Võ Hạo cùng Mã Nhược Ngu trước mặt, ba người cùng một chỗ đối địch. Tống Tuấn sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới Tiêu Linh Nhi thế mà không sợ chết, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng tốt, cùng thật gặp ngay phải thời điểm nguy hiểm mình lại ra tay, một nhất định có thể cảm động cái này tiểu mỹ nhân. Thanh Lang Vương nhìn lên trước mặt ba người, một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, hai người võ giả nhất trọng, thêm lên một cái ngay cả thú hồn đều không có bất nhập lưu võ giả còn không để tại mắt của nó bên trong. Thú hồn thủy mãng một đầu dài một trượng thủy mãng thú hồn xuất hiện tại Tiêu Linh Nhi sau lưng, cùng Tiêu Linh Nhi cùng một chỗ ngăn địch. Võ Hạo đại ca, ngươi tranh thủ thời gian dùng thú hồn đi, ba người chúng ta tăng thêm hai cái thú hồn có lẽ còn có lực đánh một trận. Tiêu Linh Nhi vội vàng nói. Tốt, Võ Hạo nhẹ gật đầu, phía sau hắn một trận mơ hồ, một con màu trắng dài một thước thân ảnh xuất hiện tại Võ Hạo đầu vai. Đợi thấy rõ Võ Hạo thú hồn, Tiêu Linh Nhi lập tức không còn gì để nói. Mèo trắng làm sao còn có như thế tuổi mục thú hồn cái này xong. Tống Tuấn càng là cười ha ha, quái sự mỗi năm có, hôm nay đặc biệt nhiều, lại có rác rưởi như vậy thú hồn, muốn là chống lại một đầu lời của con chuột, mèo trắng thú hồn có lẽ còn có thể có hiệu quả, đối đầu Thanh Lang Vương thuần túy là muốn chết. Bạch Hổ tại Võ Hạo đầu vai một tiếng gầm nhẹ, trong đôi mắt buộc phát ra một trận sát khí. Nói đùa cái gì, đường đường thánh thú Bạch Hổ lúc nào bị sói khinh thị qua lại có kia một con sói có lá gan lớn như thế. Mới vừa rồi còn từng bước một tới gần Lang Vương bỗng nhiên ngừng lại bước chân, nghi ngờ nhìn xem Võ Hạo đầu vai Bạch Hổ thú hồn, làm dã thú bản năng, nó sinh ra một loại ảo giác. Tựa hồ tiến lên nữa đi một bước, cái kia mèo trắng đồng dạng thú hồn liền sẽ đem mình xé nát. Do dự một hai, Thanh Lang Vương thế mà ngừng lại bước chân, nhưng sau đó xoay người hướng về Tống Tuấn từng bước một đi qua. Võ Hạo nghĩ muốn cười to, báo ứng thật khó chịu a. Chương 9, thú hồn hợp thể, chém giết Lang Vương. Nhìn xem hướng mình đi tới Lang Vương yêu thú, Tống Tuấn bị tức chết đi được. Đầu này nên sói bị chết vương, làm sao không trước hết giết Mã Nhược Ngu cùng Võ Hạo, thật chẳng lẽ nhận vì tự mình một người so với đối phương ba người dễ đối phó. Một thanh trường kiếm xuất hiện tại Tống Tuấn trong tay, đây là thanh xương kiếm. So Võ Hạo cùng Tiêu Linh Nhi thanh cương kiếm muốn sắc bén nhiều, là nội môn đệ tử bộ kiếm. Ngao nô. Thanh Lang Vương phát ra một tiếng to rõ sói tru, toàn thân sói mau đứng đấy, hai chân đạp một cái, hướng về Tống Tuấn bổ nhào qua, thân ảnh nhanh giống như là một đạo thanh quang. Thanh phong chạm Tống Tuấn hét lớn một tiếng, trong tay hắn thanh xương kiếm thiểm qua một đạo thanh quang, một đạo dài hơn một trượng kiếm mang gào thét chém ra đi, hung hăng chém về phía Thanh Lang Vương lợi chảo. Hòa hoa vang khắp nơi, Thanh Lang Vương lợi chảo bị kiếm khí chém trúng, có vết máu vẩy ra, nhưng là Lang Vương động tác nhưng không có chậm lại, trực tiếp hướng về Tống Tuấn bổ nhào qua. Tống Tuấn kinh hãi, một cái lại lư đả cổn mau như mở, nhưng là động tác thong thả một phần, đầu vai bị vướt sói trúng đích, máu thịt bé bét. Chắc không được khoanh tay đứng nhìn, nguyên lai cũng không phải Lang Vương đối thủ, may mà vừa rồi như bức hưng hống, nguyên lai cũng không gì hơn cái này Võ Hạo trêu chọc nói. Thú hồn xuất hiện, Tống Tuấn hét lớn một tiếng, phía sau hắn hiện ra một đầu dài hơn một mét thú ảnh, xem bộ dáng là một đầu báo đốm. Thú hồn hợp thể, Tống Tuấn hét lớn một tiếng, phía sau hắn thú ảnh đột nhiên cùng hắn dung hợp lại cùng nhau, cả hai kết hợp, hình thành một cái mới quái vật. Tống Tuấn trên mặt có từng đạo hoa văn xuất hiện, phía sau cái mông càng là có một đạo báo đuôi hiện. Thú hồn hợp thể là thú hồn một loại sử dụng phương thức, có thể trên phạm vi lớn mà tăng lên võ giả các phương diện năng lực, báo đốm lấy tốc độ tăng trưởng, hợp thể về sau tất nhiên sẽ biên độ lớn tăng lên Tống Tuấn tốc độ cùng nhanh nhẹn. Cùng báo đốm thú hồn hợp thể về sau Tống Tuấn tốc độ, nhanh nhẹn đều tăng lên 2 lần trở lên, rốt cục thoát khỏi bộ dáng chật vật. Kiếm khí tung hành, từng đạo kiếm khí chém tới Lang Vương trên thân, nhưng là Lang Vương so cậu thả thịt dày, cho nên thương thế đều không sâu, chỉ là có huyết châu xuất hiện, mà Lang Vương lợi chảo có đôi khi cũng sẽ vạch đến Tống Tuấn trên thân, lưu lại từng đạo sâu cạn không một vết thương. Mã Nhược Ngu, Võ Hạo, hai người các ngươi chính diện ngăn lại Lang Vương. Ta đến áp dụng một kích chí mạng. Tống Tuấn hét lớn, khắp khuôn mặt là ra vẻ đạm mạo. Ngươi cho chúng ta là nớ ngẩn sao? Võ Hạo chế rêu nói, ngươi sẽ không đối Lang Vương thi triển một kích chí mạng, phúc hậu một chút chọn quay người đảm mệnh, vô sỉ một chút, nói không chừng sẽ đối ta cùng Mã Nhược Ngu thi triển một kích chí mạng. Tiêu Linh Nhi cùng Mã Nhược Ngu âm thầm gật đầu, lấy Tống Tuấn tính cách nói không chừng thật sẽ làm như vậy ngạch, không phải nói không chừng sẽ làm như vậy, mà là nhất định sẽ làm như vậy. Người vô sỉ luôn luôn không có hạ cuối, nếu không phải Võ Hạo nhắc nhở, hai người liền bị lừa. Là các ngươi bức ta. Tống Tuấn đột nhiên hét lớn một tiếng, thân ảnh đột nhiên thoát ly Lang Vương chiến trường. Trực tiếp hướng về Mã Nhược Ngu cùng Võ Hạo xông lại. Hỏa Thủy Đông Dẫn, vô sỉ. Võ Hạo cùng Tiêu Linh Nhi đồng thời mắng. Vẹn vẹn Hỏa Thủy Đông Dẫn sao các ngươi quá coi thường ta. Tống Tuấn tàn nhẫn cười một tiếng, sau đó bay lên một cước đạp đến Mã Nhược Ngu trên lưng, Mã Nhược Ngu hướng về rõ ràng đã nổi giận Lang Vương bay đi. Ta con mẹ ngươi đấy, Mã Vương quyền bay tại giữa không trung, Mã Nhược Ngu tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể một bên giận mắng Tống Tuấn, một bên ngạnh kháng nổi giận Lang Vương, hắn biết lần này giữ nhiều lành ít, thế nhưng là không có lựa chọn khác. Bạch Hổ móc tim Võ Hạo thân ảnh chớp động, Thiên Cương bộ thi triển đến cực hạn, tại nguyên chỗ xuất hiện một cái bóng mờ. Sau đó cơ hồ cùng Mã Nhược Ngu cùng một chỗ vọt tới Lang Vương trước mặt. Oeng. Mã Nhược Ngu, Mã Vương quyền cùng Võ Hạo Bạch Hổ móc tim đồng thời đánh trúng Thanh Lang Vương phần bụng, nhưng là Lang Vương hai cái lợi chảo cũng phân biệt bắt đến Võ Hạo. Cùng Mã Nhược Ngu bụng dưới vị trí. Thanh Lang Vương lật lăn đi, mà Võ Hạo cùng Mã Nhược Ngu thì máu thịt bé bét. Người võ giả nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên, hai cấp bậc mặc dù liên tiếp, nhưng là chân thật thực lực sai biệt tuyệt đối tại 3 lần trở lên. Tống Tuấn nhảy đến trên một cây đại thụ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem vết thương chồng chất vẫn dây rủa Võ Hạo cùng Mã Nhược Ngu, khóe môi nhếch lên cười tàn nhẫn hai người này kém chút hỏng chuyện tốt của mình, vừa vặn chết tại Lang Vương trong miệng lấy giải mối hận trong lòng. Tiêu Linh Nhi vọt tới Võ Hạo cùng Mã Nhược Ngu trước mặt đem hai người nâng đỡ, nàng gương mặt xinh đẹp một trận tái nhợt. Võ Hạo cùng Mã Nhược Ngu liên thủ một kích cho Lang Vương tạo thành thương thế cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là Lang Vương lợi trảo cho hai người tạo thành thương thế cũng tuyệt đối là trọng thương. Võ đại ca, tốc độ của ngươi nhanh, ngươi đi nhanh lên đi, đến lúc này có thể chạy một cái là một cái. Tiêu Linh Nhi cười khổ nói. Đúng vậy à, Võ huynh đệ, chờ sau này thực lực cường đại đừng quên cho chúng ta báo thủ, làm rất Lang Vương cùng Tống Tuấn cái này xuất sinh. Mã Nhược Ngu ồm ồm nói. Ta Võ Hạo dù thực lực yếu nhỏ, nhưng là không có vứt xuống đồng bạn mặc kệ thói quen. Võ Hạo khoát tay áo, ra hiệu hai người không muốn lại quên, người chỉ có một lần chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tại Hầm Mao, ba người chúng ta lực chiến mà chết cũng xem như một đoạn giai thoại, huống hồ còn chưa nhất định sẽ chết. Đã như vậy, kia ba người chúng ta lực chiến một trận, nói không chừng còn sẽ có một chút hy vọng sống. Mã Nhược Ngu nhìn Võ Hạo khăng khăng không đi, đành phải nói. Hai thằng ngu, thực lực chênh lệch há lại nói hai câu nói nhảm, hô hai câu khẩu hiệu liền có thể bù đắp. Tống Tuấn đứng tại trên nhánh cây cười lạnh nói. Cái kia cũng tổng so ngươi đồ vô sỉ này mạnh. Võ Hạo cười lạnh, đem đồng bạn của mình đẩy lên ma thú trong miệng, cũng chỉ có ngươi Tống Tuấn có thể làm đến như thế lanh huyết vô sỉ. Tùy cho các ngươi nói thế nào, chỉ muốn các ngươi chết rồi, kia liền không có ai biết chuyện này, ta Tống Tuấn vẫn như cũng là cái kia quang minh lỗi lạc quân tử khiêm tốn, Lang Vương lại không biết nói chuyện. Tống Tuấn một bộ ta chính là bộ dáng vô sỉ. Lúc đầu chỉ tính toán để Võ Hạo cùng Mã Nhược Ngu chết tại Lang Vương miệng, hiện tại xem ra vì bảo trụ mình quang huy vĩ nạn hình tượng, chỉ có thể để Tiêu Linh Nhi cũng đi chết rồi, đáng tiếc một cái như nước trong veo tiểu nha đầu, vẫn không có thể đoạt tới tay đâu. Giống đứng tại Võ Hạo đầu vai bạch hổ thánh thú một tiếng to do gào thét, đem xông lại Thanh Lang Vương sinh sinh dọa lùi. Bao quát Tống Tuấn ở bên trong, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem bạch hổ thánh thú, bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông Thanh Lang Vương vì sao lại sợ hãi một cái dài hơn một thước mèo trắng. Liền xem như Miêu Vương cũng không nên như thế a, Thanh Lang Vương lại không phải chuột bự. Bạch hổ thánh thú mặc dù bởi vì vừa mới đản sinh duyên cơ thực lực yếu nhỏ, nhưng là tiên tiên đẳng cấp tại kia bên trong bài biện, tựa như là thành niên chuột sẽ biết sợ vừa ra đời mèo con đồng dạng, Lang Vương tất nhiên sẽ sợ hãi bạch hổ thánh thú. Mặc dù đánh lên hải nhi cấp bạch hổ thánh thú cũng không có bao nhiêu uy lực. Lên a, ngươi là Lang Vương, lại không phải chuột vương, thế mà lại sợ hãi một con mèo trắng. Tống Tuấn trên tảng cây bất mãn đối Lang Vương quát. Ngao nô có thể là Tống Tuấn gầm rú đưa đến tác dụng, cũng có thể là bạch hổ thánh thú thể tích quá nhỏ một chút, khuyết thiếu cần thiết lực trấn nhiếp. Lang Vương rốt cục vượt qua sợ hãi một lần nữa hướng về Võ Hạo bọn người bổ nhào qua. Thủy Mãng chói buộc Tiêu Linh Nhi một tiếng khét đều, phía sau nàng Thủy Mãng thu hồn gào thét lên hướng về Lang Vương quấn quanh mà đi. Mã Vương Quyền Mã Nhược Ngu giống to, chịu đựng kịch liệt đau nhức lần nữa huy động Mã Vương Quyền, dự định thay Tiêu Linh Nhi chia sẻ một chút áp lực. Bạch Hồng Võ Hạo quát khẽ một tiếng, Thiên Cương bộ di chuyển, lấy cực nhanh tốc độ vọt tới Lang Vương trước người, thanh cương kiếm hóa thành một đạo thanh quang chém về phía đôi mắt của Lang Vương. Võ Hạo động tác quá nhanh đến Lang Vương căn bản không kịp phản ứng, Võ Hạo mũi kiếm như là Bạch Hồng quán nhật đồng dạng nháy mắt đâm tiến vào đôi mắt của Lang Vương, nương theo là Lang Vương một tiếng thống khổ sói chu. Đây là Lang Vương lần thứ nhất thụ trọng thương. Con mắt của nó nháy mắt mù một cái, biến thành độc nhãn Lang Vương. Nhưng là kịch liệt đau nhức bên trong Lang Vương cũng không đơn giản, hắn bay múa lợi chảo hay là xé nát Tiêu Linh Nhi Thủy Mãng thu hồn, càng là dùng đầu sói đem Mã Nhược Ngu đụng bay ra ngoài, Võ Hạo cũng bị nó tung bay lợi chảo ở trên người ra tăng một vết thương. Biến thành độc nhãn Long Lang Vương càng thêm bạo ngược, kịch liệt đau nhức thậm chí để nó từ đối bạch hổ thú hồn trong sự sợ hãi đi tới, biến điên cuồng mà tàn bạo. Thất bại trong gang tấc ga Tiêu Linh Nhi cười khổ, lúc này nếu là Tống Tuấn chịu ra tay, tự nhiên có thể biến nguy thành an. Nhưng là lấy Tống Tuấn vô sỉ trình độ làm sao có thể xuất thủ không làm trở ngại chứ không giúp gì chính là A Di Đà Phật. Bất quá ba người liên thủ trọng thương Lang Vương, cũng coi là tuy bại nhưng vinh đi. Nhìn xem nhào hướng mình Lang Vương, Tiêu Linh Nhi nhắm mắt lại chờ chết. Trong dự liệu kịch liệt đau nhức không có đến, Tiêu Linh Nhi nghe tới một tiếng Võ Hạo hét lớn. Bạch hổ hợp thể. Bạch hồng một kích. Một tiếng to rõ hổ khiếu truyền đến, bạch hổ thú hồn bỗng nhiên cùng Võ Hạo dung hợp lại cùng nhau, Võ Hạo cái trán vị trí xuất hiện một cái huyết hồng sắc chữ vương, trên thân bạch quang lấp lóe, lực lượng cùng tốc độ một nháy mắt tăng lên 3 lần có hơn. Thú hồn hợp thể. Đây là thức tỉnh thú hồn bên trong cơ bản nhất kỹ năng, đây là Võ Hạo cùng Bạch Hổ thú hồn lần thứ nhất hợp thể công kích. Thanh cương kiếm phát ra một tiếng to rõ thét dài, như là bạch hồng quán nhật kiếm khí ở trong hư không gào thét, giống như là chém ra mặt nước sông ra cá mập, khí thế hung hăng nhào về phía độc nhãn Lang Vương. Nổi giận bên trong Lang Vương bỗng nhiên cảm thấy một cỗ sát ý bao phủ đến trên người nó, để hắn không chịu được dùng mình một cái, hắn thế mà không có dũng khí nhìn cái này cái ánh mắt của nam nhân, phản phất đối mới là thú bên trong hoàng giả, lâm liệt nhưng không thể xâm phạm. Sóng máu tung bay, Tiêu Linh Nhi cảm thấy có máu tươi phun đến trên gương mặt của mình, huyết tinh chi khí bắt đầu tràn ngập. Đây chính là cảm giác tử vong sao? Vì cái gì không có đau đớn? Tiêu Linh Nhi ngửi ngửi hư giữa không trung huyết tinh chi khí tự lẩm bẩm, nàng cảm giác mình mang bên trong nhiều hơn một cái tròn trịa đồ vật. Thấp thỏm mở ra đôi mắt đẹp, một con to lớn mắt sói đang cùng nàng đối mặt, sói trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Rít lên một tiếng, lúc này Tiêu Linh Nhi mới phát hiện mình mang bên trong thế mà ôm Lang Vương tròn vo đầu, mà tại trước mặt cách đó không xa, Võ Hạo đang tay cầm trường kiếm bảo chỉ chém vào tư thế. Cái này sao có thể hắn thế mà một kiếm chém giết Lang Vương, hơn nữa còn chặt xuống đầu sói? Tiêu Linh Nhi cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng. Ba 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 Tống Tuấn từ trên cây nhảy xuống. Hai tay vỗ tay, đồng thời cười ha ha. Không nghĩ tới à, mấy tên phế vật các ngươi lại có vận khí tốt như vậy, bất quá thì tính sao đến cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Chương 10, bị vận mệnh nữ thần vứt bỏ người. Có cái gì có khác bệnh, không có gì khác không có vận khí, bị vận mệnh nữ thần cô nương kia vứt bỏ người là vô so thế thảm. Tiêu Linh Nhi cảm giác mình ba người chính là bị vận mệnh nữ thần chỗ vứt bỏ người đáng thương. Mới vừa từ chém giết Lang Vương trong hưng phấn đi tới, ngay sau đó lại lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Tống Tuấn rốt cục vạch mặt dự định hướng mọi người xuất thủ, vừa mới siêu trình độ phát huy đánh giết Lang Vương võ hạo linh lực tiêu hao hầu như không còn, Mã Nhược ngu thần thú trọng thương, một cái Tiêu Linh Nhi đối mặt Tống Tuấn lại có thể nhấc lên sóng gió gì? Tống Tuấn đối cảnh tượng trước mắt rất hài lòng, tâm lý đẹp nổi lên, hoàn mỹ a, đây mới là hoàn mỹ nhất kết quả. Võ Hạo cùng Mã Nhược ngu chết chắc, mình rốt cục báo thủ. Cấp 2 Lang Vương nội đan về hắn, chẳng những thu hoạch một viên có giá trị không nhỏ yêu thú nội đan, còn có thể nhờ vào đó bịa đặt một cái mạo hiểm cố sự, tạo nên một cái dũng cảm cơ trí hình tượng, mà cố sự bên trong dũng cảm cơ trí nhân vật nam chính tự nhiên là họ Tống Tiên Tuấn, cùng Võ Hạo không có một cây gà mao quan hệ, hắn Tống Tuấn đang cậy danh dự đồng thời còn có thể thu hoạch thiếu nữ ánh mắt hâm mộ. Tiêu Linh Nhi cũng về hắn, lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, có thể hưu, từ thân thể đến linh hồn nghiên cứu thảo luận một chút sinh mệnh chân lý. Thật không nghĩ tới à, ngươi một cái vừa mới thức tỉnh thú hồn phế vật thế mà đánh giết cấp 2 Lang Vương, bất quá cái này lại có thể thế nào, ngươi là một cái bị vận mệnh nữ thần bội tình bạc nghĩa người, ta Tống Tuấn mới là vận mệnh nữ thần yêu hái người. Tống Tuấn nhìn xem Võ Hạo cười híp mắt rêu cợt nói, ngươi luôn mồm nói ta là phế vật, nhưng ngươi tính là gì, ta tên phế vật này giết ngươi giết không được Lang Vương, như thế tính bằng ra, ngươi chẳng phải là ngay cả phế vật cũng không bằng. Võ Hạo ngôn ngữ sắc bén, Tống Tuấn lập tức sắc mặt tái xanh. Vô luận nói cái gì, ngươi đều chết chắc. Tống Tuấn đoán độc nhìn xem Võ Hạo, ta sẽ đem xương cốt của ngươi bóc nát, để ngươi một chút xíu chết đi. Muốn giết trước hết giết ta. Mã Nhược ngu khó khăn từ dưới đất ngồi dậy đến, loạn trà loạn trạng mà hướng Tống Tuấn đi qua. Còn có cướp chết trước, không hổ là Mã đại đồ đần. Tống Tuấn chuyển du nói, bất quá không sao, hai người các ngươi là cùng trên một con thuyền, trên cầu lại hà ngược lại là có thể làm bạn. Tống Tuấn, ngươi vô sỉ. Tiêu Linh Nhi tức điên, nhìn xem mặc áo gấm Tống Tuấn cảm thấy buồn nôn, hắn lần thứ nhất phát hiện nguyên lai y quan có như thế đáng ghét. Tiểu mỹ nhân đừng sợ, hai người bọn họ sẽ chết, ngươi sẽ không, ngươi dạng này tiểu mỹ nhân ta làm sao bỏ được. Giết Tống Tuấn mê đắm mà nhìn xem Tiêu Linh Nhi, càng xem càng là hài lòng. Bộ ngực đầy đặn, cái mông vung cao, vành ánh không chịu nổi một tổ dương liễu eo nhỏ, da thịt trắng loãng, mê người mùi thơm cơ thể. Tống Tuấn lâm vào bên trong, chảy nước miếng lưu láo dài. Người Tiêu Linh Nhi nhìn xem Tống Tuấn vẻ mặt bị ổi cảm thấy một trận buồn nôn, nếu thật là rơi xuống trong tay của hắn còn không bằng chết sạch sẽ. Ngươi bây giờ cảm giác ta buồn nôn, một hồi liền sẽ không như thế nói. Tống Tuấn dâm đãng cười một tiếng, một hồi ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được làm nữ nhân vui vẻ, ngươi sẽ khóc hô hào cầu ta đừng có ngừng. Ta muốn giết ngươi. Tiêu Linh Nhi chịu không được Tống Tuấn ông nôn ngữ, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang đâm về Tống Tuấn hầu. Mã Vương quyền Mã Nhược ngu hét lớn một tiếng, dùng hết sau cùng khí lực vung đánh một quyền. Võ Hạo lảo đảo, ngay cả kiếm đều nắm bất ổn, đành phải nâng tay lên chỉ, bưu bắn ra một đạo hữu khí vô lực kiếm mang. Nhìn xem ba người công kích, Tống Tuấn cười lạnh liên tục, hắn thấy, cũng chỉ có Tiêu Linh Nhi công kích còn tính là hơi có chút uy hiếp, về phần cường nỗ chi kết thúc Võ Hạo cùng ngay cả thú hồn đều không có thức tỉnh, Mã Nhược ngu tự nhiên bị hắn xem nhẹ. Nhẹ nhàng giơ lên trường kiếm trong tay, Tống Tuấn lập tức đánh bay Tiêu Linh Nhi trường kiếm, sau đó bay lên một cước dự định đem Mã Nhược ngu đá bay. Người võ giả nhị trọng thiên linh lực tại Tống Tuấn thể nội chảy xuôi, hắn cảm giác mình cường đại vô so. Trước mặt Mã Nhược ngu cùng Võ Hạo chính là hai con tùy thời có thể bóp chết con kiến. Đông nhiên, Tống Tuấn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong cơ thể hắn gào thét chạy xuôi linh lực bỗng nhiên thắng gấp mà im bặt mà dừng. Thời khắc mấu chốt sao có thể không có linh lực, không có linh lực võ giả còn là võ giả sao? Tống Tuấn khắp cả người sinh hàn, vì sao lại dạng này? Võ giả không có linh lực, liền tương đương với ô tô không có xăng, còn lại thể xác chính là phế vật. Nếu như vừa rồi hắn là lão hổ, Võ Hạo cùng Mã Nhược ngu là con kiến lời nói, cái kia không có linh lực về sau ba thân phận sẽ hí kịch tính phát sinh chuyện, mới vừa rồi còn là lão hổ Tống Tuấn nháy mắt nhân vật trở thành con kiến. Xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền đến, Mã Nhược ngu ôm hận một kích Mã Vương quyền trực tiếp nện vào Tống Tuấn tim bên trong, máu tươi giống như là không cần tiền đồng dạng cuồng bắn ra, Tống Tuấn sắc mặt trắng bệch, bay rất ra ngoài mười mấy mét, sau khi rơi xuống đất chỉ có thể từng ngụm cuồng thổ máu tươi. Nếu là có linh lực mang theo, Mã Nhược ngu Mã Vương quyền ngay cả hắn ra giấy đều sát không phá, nhưng là không có linh lực, Tống Tuấn yếu ớt giống như là lưỡi dao phía dưới format, vẹn vẹn một quyền, ngũ tạng lục phủ của hắn đều phát sinh lệch vị trí, càng là phát sinh xuất huyết nhiều. Vì cái gì Tống Tuấn há miệng run rẩy nhìn xem loạn trà loạn trạng mà Võ Hạo, hắn cảm giác dị thường của mình cùng Võ Hạo có quan hệ trực tiếp. Nghe nói qua Phong Linh Chỉ sao? Võ Hạo cười híp mắt giải thích nói, ta Tống Tuấn lúc đầu sắc mặt tái nhợt tức thì bị khí trắng bệnh một mảnh. Phong Linh Chỉ, thế mà là Phong Linh Chỉ, không đến ngàn phần có một sát suất à, thế mà để cho mình đụng tới, đây không phải uống nước lạnh tê răng, đánh giấm nện gót chân sao? Vận mệnh nữ thần cô nương kia xem ra gì tình biệt luyến. Ngang cấp đối kháng, Phong Linh Chỉ sát suất tại 1% tả hữu, vượt qua đẳng cấp đối kháng, Phong Linh Chỉ sát suất thành công không đủ ngàn phần có một, nhưng Võ Hạo vội vàng một kích thế mà thành công. Ta hận a. Tống Tuấn ngửa mặt lên trời thở dài. Ngươi không phải vận mệnh nữ thần yêu ái người sao? Võ Hạo cười híp mắt đi đến Tống Tuấn trước mặt, vươn tay nhẹ nhàng đập gương mặt của hắn, không thương, nhưng là rất vũ nhục người. Hiện tại xem ra, vận mệnh nữ thần chân chính yêu ái người là chúng ta, ngươi bất quá là hắn băng vệ sinh, sử dụng hết liền ném mà thôi. Sinh hoạt tại xã hội hiện đại hơn 20 năm, cùng Tống Tuấn tướng so, Võ Hạo không thể nghi ngờ có một đầu đủ để chu tiên đầu lưỡi. Tống Tuấn kém chút một hơi không có đi lên, đây là vừa rồi hắn, hiện tại Võ Hạo còn nguyên trả lại, thời gian chẳng cảnh chuyển hóa nhanh chóng, quả nhiên đầy đủ châm chọc ta. Tốt có hảo báo, ác hữu ác báo, không phải không báo. Thời điểm chưa tới Tiêu Linh Nhi thanh thúy thanh âm như là chuông bạc, nguy cơ triệt để giải trừ, nàng cũng hoạt bát khai lãng. Thư Tống Tuấn bay đầu không nói thêm gì nữa. Phong Linh Chỉ làm dùng thời gian cực kỳ có hạn, hiện tại linh lực của hắn đã khôi phục, nhưng là vừa rồi Mã Nhược ngu một kích tạo thành tổn thương thực tế là quá nghiêm trọng, hắn dù sao cũng là tại không có linh lực lóa phòng trạng thái dưới tiếp nhận lập tức vương quyền đánh kích. Miễn cho đêm dài lắm mộng, hay là trước giết hắn đi. Võ Hạo rút ra thanh cương kiếm dự định giết Tống Tuấn. Ngươi dám giết ta Tống Tuấn bất khả tư nghị nhìn xem Võ Hạo, thực tế là không nghĩ tới Võ Hạo lại có dạng này đảm lượng. Đầu góc nước vào Võ Hạo nhịn không được cười lên, ngươi có thể giết ta nhóm, chúng ta liền không thể giết ngươi, cái này tính là cái gì hỗn đản logic, ngươi khi còn bé đầu có phải là bị lửa đã qua. Ngươi cùng Mã Nhược Ngu là mới vừa tiến vào Thiên Cương kiếm phái, có một số việc không hiểu, ngươi hỏi một chút Tiêu Linh Nhi, nàng dám giết ta sao? Tống Tuấn ngạo khí khó lường. Tống Tuấn ca ca Tống Anh, là ngoại môn đệ tử thứ 9, nếu như giết Tống Tuấn, Tống Anh nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Tiêu Linh Nhi ảm đạm phai mờ, thấp giọng cho Võ Hạo cùng Mã Nhược Ngu giải thích nói. Không sai, ca ca ta là ngoại môn đệ tử xếp hạng thứ 9 Tống Anh, hai người các ngươi hôn đản tranh thủ thời gian đem Lang Vương nội đan móc ra cho ta, còn có Tiêu Linh Nhi, ngươi tranh thủ thời gian cho ta bóp chân đấm lưng, đem ta hầu hạ cao hứng, bằng không ca ca ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Tống Tuấn một nháy mắt lại từ cháu trai biến trở về đại gia bản sắc. Chỉ cần lần này chết không được, về sau nhất định còn sẽ trả thù lại. Mã Nhược Ngu, Võ Hạo, Tiêu Linh Nhi, các ngươi trở lấy Tống Tuấn, trong lòng âm thầm phát thệ. Tống Anh ngoại môn thứ 9 Võ Hạo cười lạnh, nhớ tới hơn 10 ngày chuyện lúc trước, lúc ấy kia người thật giống như cũng gọi Tống Anh. Không sai, ta đại ca Tống Anh chính là ngoại môn đệ tử thứ 9, điểm này Thiên Cương kiếm phái tất cả mọi người biết. Tống Tuấn nói. Đại ca ngươi nhận biết Sử Hổ đi? Võ Hạo cười híp mắt hỏi. Không sai, ta đại ca liền là theo chân Hổ ca lẫn vào, Hổ ca thế nhưng là nội môn trước 10 cường đại tồn tại. Tống Tuấn càng ngày càng là tự tin, mình có một cái ngoại môn thứ 9 ca ca còn sợ cái quặng lông a. Ta biết. Võ Hạo lạnh nhạt nói. Chán ngươi biết cái gì? Tống Tuấn bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường, làm sao cảm giác Võ Hạo trên mặt biểu lộ không phải sợ hãi cùng sợ hãi. Còn có cái gì di ngôn sao? Võ Hạo rút ra thanh cương kiếm đi đến Tống Tuấn trước mặt nói, ta người này tốt bao nhiêu, trả lại cho ngươi trở lại nói di ngôn cơ hội. Ngươi làm sao dám giết ta, ngươi không tin lời của ta sao? Tống Tuấn lần này là thật sợ hãi. Luôn luôn hiệu quả kinh người chiêu bài thế mà mất đi hiệu lực, lớn nhất hộ thân phủ có vẻ như cũng bảo hộ không được mình. Ta tin tưởng ngươi nói mỗi một chữ. Võ Hạo cười híp mắt nói, bất quá thì tính sao? Ta đại ca sẽ không bỏ qua ngươi. Tống Tuấn đoán độc nhìn xem Võ Hạo, hắn thảm liệt trả thù không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ta coi như thả ngươi, hắn liền sẽ bỏ qua ta sao? Võ Hạo thử chi di tị, đã vô luận như thế nào hắn đều sẽ không bỏ qua ta, vậy ta còn giữ lại mệnh của ngươi làm gì? Một đạo sắc bén kiếm quang hiện lên, Võ Hạo trường kiếm đâm tiến vào Tống Tuấn tim, Tống Tuấn hai mắt trợn lên, hắn thực tế là nghĩ mãi mà không rõ, Võ Hạo vì sao lại không sợ đại ca của mình. Tiêu Linh Nhi sắc mặt đầu tiên là chấn động, sau đó lại thản nhiên xuống tới, đã giết, đó chính là giết, nhóm người mình không nói, Tống Anh như thế nào lại biết? Giết tốt Mã Nhược Ngu hưng phấn vung đầu nằm đấm, ai biết khiên động vết thương, trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi. Mau trở về, ta mang các ngươi đi Thiên Cương kiếm phái thuốc lừ, cho Mã đại ca chữa thương. Tiêu Linh Nhi lo lắng nói. Chương 11, no bạo khảo thí cầu thiên phú. Thiên Cương kiếm phái thuốc lừ ở vào Thiên Cương kiếm phái một chỗ trong hạc cốc, bên trong ở một vị trẻ tuổi bác sĩ, thường xuyên cho thụ thương đệ tử cung cấp miễn phí trị liệu. Thánh võ đại lục võ giả chỉ cần thực lực đạt tới cảnh giới nhất định, thường thường chính là bách bệnh không sinh, cho nên bác sĩ tác dụng cũng không có kiếp trước to lớn. Thiên Cương kiếm phái thuốc lừ chủ yếu là cho thực lực còn nhỏ yếu ngoại môn đệ tử chữa bệnh chữa thương, cho nên tại kiếm phái địa vị cũng không cao. Khi Tiêu Linh Nhi mang theo Võ Hạo cùng Mã Nhược Ngu đi tới thuốc lừ bên ngoài thời điểm, một người mặc thanh y cô gái trẻ tuổi từ trong nhà lá đi tới. Là người Võ Hạo thấy rõ trước mắt dung nhan tuyệt mỹ, lập tức hưng phấn kêu to, mà đối phương thiếu nữ song trong mắt cũng dần hiện ra một bộ thần sắc hưng phấn. Đường Hiểu Tuyển, trước mặt cái này một bộ thanh y nữ tử thế mà là Đường Hiểu Tuyển, hơn 10 ngày trước đó hai người tách ra, không nghĩ tới không đến nửa tháng, hai người lại lần nữa gặp mặt. Thật thật là đúng dịp a, ngươi cùng bằng hữu của ngươi thụ thương. Đường Hiểu Tuyển nhìn xem rõ ràng sắc mặt không đúng Võ Hạo cùng Mã Nhược Ngu nói, ta không có chuyện gì, chủ yếu là linh lực tiêu hao, Mã Nhược Ngu thương thế tương đối nặng, ngươi xem trước một chút hắn đi. Võ Hạo nói. Đường Hiểu Tuyển nhẹ gật đầu, từ Tiêu Linh Nhi trong tay tiếp nhận sắc mặt trắng bệnh Mã Nhược Ngu, hỏi một chút nó thụ thương quá trình. Cấp 2 Lang Vương một kích liền xem như thức tỉnh thú hồn võ giả đều rất khó tiếp nhận, đừng nói hắn một cái không có thức tỉnh thú hồn người, sống đến bây giờ nói rõ thể phách của hắn phi thường tốt, như vậy đi, ta để người cho hắn chịu mấy bộ cố bản bồi nguyên thảo dược, tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khỏi hẳn. Đường Hiểu Tuyển hướng về phía Võ Hạo giải thích, ra hiệu hắn không nên gấp gáp, sau đó đi thuốc lưu hậu đường an bài dược đồng cho Mã Nhược Ngu nấu thuốc. Các ngươi nhận biết Tiêu Linh Nhi? Cười nhẹ nhàng hỏi Võ Hạo. Đúng vậy a, vài ngày trước gặp qua một lần. Võ Hạo lạnh nhạt nói. Kỳ quái, làm sao như thế một hồi ta liền quên bộ dáng của nàng? Tiêu Linh Nhi bỗng nhiên tung ra một câu để Võ Hạo không nghĩ ra lời nói, trí nhớ của ta luôn luôn là không sai a. Cái này sao có thể, nàng vừa mới quay người đi a? Võ Hạo nhịn không được cười lên. Ta cũng quên đi bộ dáng của nàng. Mã Nhược Ngu thành thật nói, vừa rồi lúc gặp mặt cảm giác nàng rất xinh đẹp, cùng tiên nữ đồng dạng, thế nhưng là một hồi này càng ngày càng phổ thông, phảng phất cũng không có cái gì, ta hiện tại cũng quên nàng rốt cuộc là tình hình gì. Nguyên lai là dạng này. Võ Hạo tự lẩm bẩm. Đường Hiểu Tuyển tại thuốc lưu bên trong chữa bệnh, theo lý thuyết lấy nàng tuyệt thế mỹ mạo khẳng định thiếu không được hấp dẫn cuồng long sóng điệp đến cái này bên trong mới đúng, thế nhưng là thuốc lưu vị trí lại quỷ dị an tĩnh dị thường, vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ nói Thiên Cương kiếm phái nam nhân mỗi một cái đều là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn? Liễu Hạ Huệ khẳng định không có khả năng dạng này. Võ Hạo vốn là trăm mối vẫn không có cách giải, hiện tại rốt cuộc biết nguyên nhân, khẳng định là Đường Hiểu Tuyển làm một loại nào đó tay chân, để người tự nhiên xem nhẹ tướng mạo của nàng. Quả nhiên, nha đầu này không đơn giản, Võ Hạo trong lòng âm thầm đánh giá. A, cái này bên trong thế mà đặt vào một cái kiểm tra thiên phú thủy tinh cầu. Tiêu Linh Nhi chỉ vào thuốc lư một bên một trái dưa hấu lớn nhỏ thủy tinh cầu đống nhiên nói. Kiểm tra thiên phú cầu cái gì? Ý tứ Võ Hạo cảm giác không hiểu ra sao. Rất đơn giản à, cái gọi là kiểm tra thiên phú cầu chính là dùng để khảo thí võ giả thiên phú càng mạnh người tại kiểm tra thiên phú cầu bên trên biểu hiện nhan sắc càng tiên diễm, chúng ta thử một chút thiên phú của chúng ta đi. Tiêu Linh Nhi nhảy nhảy nhót nhót đi tới kiểm tra thiên phú mặt cầu trước. Thánh Võ Đại Lục còn có thứ đồ tốt này, Võ Hạo triệt để ngây người. Có vật như vậy, lão sư tuyển đồ đệ thời điểm cái kia bên trong còn cần đến chúng bên trong tìm hắn 100.000 độ. Phải biết Thánh Võ Đại Lục có bao nhiêu tuyệt đại thiên kiêu dự định bồi dưỡng được một đầu đằng vân thổ vụ long, kết quả cuối cùng chỉ dạy ra một đầu trên mặt đất bên trong chui tới chui lui con run, làm trò hề cho thiên hạ. Tiêu Linh Nhi nhảy nhảy nhót nhót đi tới khảo thí thủy tinh cầu trước đó, đem mình thon thon tay ngọc bỏ vào thủy tinh cầu phía trên, thủy tinh cầu bắt đầu nổi lên thanh sắc quang mang, mặc dù rất nhạt, nhưng là vẫn như cũng là mắt thường có thể phân biệt. Thanh sắc quang mang nói rõ Tiêu Linh Nhi thể chất là thiên hướng về thủy thuộc tính, mắt trần có thể thấy thanh chỉ nói rõ tư chất của nàng còn tính có thể, nhưng là không thể nói là kinh diễm. Tiêu Linh Nhi trên mặt một bộ hiểu rõ thân sắc, thấp giọng nói thầm, quả nhiên là dạng này. Mã đại ca cùng Võ đại ca, các ngươi cũng đi thử một chút ta. Tiêu Linh Nhi ra hiệu Võ Hạo cùng Mã Nhược Ngu cũng tới kiểm tra một chút thiên phú. Thứ này có tác dụng sao? Võ Hạo dùng thái độ hoài nghi nhìn xem khảo thí thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu khảo thí ra chỉ có thể coi là thiên phú, là tiên thiên đồ vật, tương đương với trí thông minh, nhưng là một người thành tựu cuối cùng như thế nào không chỉ có riêng là trí thông minh liền đủ, nhiều khi SQ càng quan trọng, giờ lớn chưa hẳn tốt ví dụ còn thiếu sao? Ta tới trước đi. Mã Nhược Ngu đi đến khảo thí thủy tinh trước mặt, nâng lên thô to bàn tay đặt ở khảo thí thủy tinh phía trên, khảo thí thủy tinh bình tĩnh như thường. Mã Nhược Ngu thở dài một hơi, trong ba người, chỉ có hắn không có thức tỉnh thú hồn, hắn đã sớm biết tư chất của mình quá mức bình thường, nhưng là chân chính tại thủy tinh cầu bên trên phản ứng lúc đi ra, vẫn là không nhịn được thất vọng. Mã đại ca không phải thương tâm, thiên phú tuyệt hảo người chưa hẳn có thể có tốt thành tựu, tư chất bình thường người cũng chưa chắc sẽ một mực bình thường xuống dưới. Tiêu Linh Nhi nhìn Mã Nhược Ngu thương tâm bộ dáng, mở lời an ủi nói: "Linh Nhi muội muội nói có đạo lý, tại quê hương của chúng ta, có một cái gọi là quét tính người, tư chất so ngươi còn bình thường, quả thực chính là một khối đầu góc chậm chạp du một cú cục, thế nhưng là hắn thông qua cố gắng của mình, cuối cùng đồng dạng trở thành trong thiên hạ đứng đầu nhất võ giả, danh xưng Bắc hiệp, bị người trong thiên hạ truyền tụng." Võ Hạo chân thành đối Mã Nhược Ngu nói: "Ví dụ sống sờ sờ vĩnh viễn so đơn thuần lý luận càng có sức thuyết phục." Tiêu Linh Nhi lời nói nghe xong chính là an ủi người, nhưng là Võ Hạo lời nói lại là có máu có thịt, có danh tiếng. Mã Nhược Ngu nắm tay từ thủy tinh cầu bên trên lấy xuống, tâm tình rõ ràng đã khá nhiều. "Võ huynh đệ, tại quê hương của ngươi thật có cái này gọi quách tính người sao?" Mã Nhược Ngu hỏi. "Có, đương nhiên là có, vợ của hắn gọi Hoàng Dung, nhạc phụ của hắn là Hoàng Dược Sư, sư phó là Hồng Thất Công." Võ Hạo nói sinh động như thật, đương nhiên, hắn sẽ không nói cho Mã Nhược Ngu cố sự này là một vị nào đó gọi Kim Dung lão đầu địa đạn. Mã đại ca Tiêu Linh Nhi ngữ khí run rẩy, lộ ra chấn kinh cùng bất khả tư nghị. "Linh Nhi muội muội làm sao?" Võ Hạo cùng Mã Nhược Ngu quay đầu nhìn xem Tiêu Linh Nhi, Tiêu Linh Nhi thon thon tay ngọc chính run rẩy chỉ vào thủy tinh khảo thí cầu. Chỉ nhìn thoáng qua, Võ Hạo lập tức liền sửng sốt, Mã Nhược Ngu càng là kích động kém chút ngất đi. Không biết chừng nào thì bắt đầu, thủy tinh khảo thí cầu biến thành thổ hoàng sắc, toàn bộ vàng nóng, nhan sắc thâm hậu để người cảm thấy chói mắt. Màu vàng, nói rõ Mã Nhược Ngu thiên phú thuộc tính là thổ thuộc tính, mà màu sắc càng đậm bảo ngày mai phú càng mạnh, lúc này kiểm tra thiên phú cầu đã vàng nóng trở thành một cái chính thể. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Mã Nhược Ngu thiên phú tuyệt đối là thượng giai, không thể nói vô tiền khoáng hậu, nhưng tuyệt đối là 10.000 dặm chọn một. Mã đại ca, ta liền biết ngươi thiên phú tuyệt hảo, bằng không cũng không thể tại còn chưa giác tỉnh thú hồn tình huống dưới đánh ra uy lực kinh người Mã Vương Quyền. Tiêu Linh Nhi cao hứng khoa tay múa chân, phản phất thiên phú tuyệt hảo người là nàng đồng dạng. Võ Hạo cũng từ đáy lòng thay Mã Nhược Ngu cao hứng, ở cái thế giới này bằng hữu của hắn không nhiều, Đường Hiểu tuyển tính một cái, Mã Nhược Ngu tính một cái, Tiêu Linh Nhi trước mắt chỉ có thể coi là nửa cái. Thủy tinh khảo thí cầu nửa khắc đồng hồ về sau mới khôi phục nguyên dạng, bởi vậy có thể thấy được Mã Nhược Ngu thiên phú mạnh, hắn nếu là thức tỉnh thú hồn, đồng cấp bên trong tuyệt đối khó gặp đối thủ. "Võ đại ca, ngươi nhanh đi thử một chút, thiên phú của ngươi nhất định cũng rất tốt." Tiêu Linh Nhi bắt đầu mê hoặc Võ Hạo, Mã Nhược Ngu cũng đầy mang mong đợi nhìn xem Võ Hạo. "Tốt a, bất quá các ngươi không muốn ôm hy vọng quá lớn." Võ Hạo đi đến thủy tinh cầu trước đó, hoặc Mã Nhược Ngu cùng Tiêu Linh Nhi dáng vẻ nắm tay bỏ vào thủy tinh khảo thí cầu trước đó, tại Mã Nhược Ngu, Tiêu Linh Nhi chờ mong trong ánh mắt, thủy tinh cầu run lên, thế mà lại vô động tĩnh. Đây là Tiêu Linh Nhi cùng Mã Nhược Ngu lơ ngơ, không có phản ứng, đây là có chuyện gì? Võ Hạo thiên phú không có khả năng thủy tinh cầu ngay cả một điểm phản ứng đều không có a. "Võ đại ca, chờ một lát nữa, có lẽ thủy tinh cầu sẽ có một cái trì hoãn thời gian." Tiêu Linh Nhi khuyên nhủ. "Đúng vậy à, võ huynh đệ có thể đánh giết người võ giả nhị trọng thiên lang vương, tư chất thiên phú khẳng định rất ưu tú, nói không chừng khảo nghiệm này thủy tinh cần phản ứng thời gian." Mã Nhược Ngu cũng thuyết phục Võ Hạo. Thời gian qua từng giây từng phút, Võ Hạo bắt đầu cười khổ. "Tốt à, coi như ca môn tư chất không thể vô tiền khoáng hậu, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nhưng là tổng cũng phải có người bình thường trình độ đi, làm sao nửa điểm phản ứng đều không có? Thiên phú của mình chẳng lẽ do quách tính còn quách tính? Thế nhưng là tính ca ca người ngốc có ngốc phúc, có dung muội muội tương trợ à, mình dung muội muội lại tại cái kia bên trong. Biết Long môn chủ vì cái gì đem trọng yếu như vậy kiểm tra thiên phú cầu phóng tới thuốc lư cái này bên trong sao? Không biết chừng nào thì bắt đầu." Đường Hiểu Tuyền đứng tại thủy tinh khảo thí mặt cầu trước. "Vì cái gì?" Võ Hạo sững sờ, chẳng lẽ còn có thâm ý gì? Thông qua khảo thí thủy tinh khảo thí thường thường có hai loại kết quả, một là thiên phú kinh người người, loại người này thường thường tự cao tự đại, sơ sẩy tự thân tu luyện, luôn cho là thiên phú chính là hết thảy, thành tựu cuối cùng thường thường không được để ý. Còn có một loại là thiên phú cực phổ thông người, loại người này thường thường ý chí tinh thần sa sút, từ bỏ hy vọng, kết quả sau cùng đồng dạng chẳng làm nên trò trống gì, vì để cho thiên phú tốt lấy khiêm tốn cẩn thận, vì để cho tư chất bình thường người đầy cõi lòng hy vọng, cho nên Long trưởng môn đem này kiểm tra thiên phú cầu từ luyện võ trưởng triệt hạ đến, bỏ vào thuốc lư cái này ít ai lui tới địa phương. Đường Hiểu Tuyền cười đối Võ Hạo nói, "Ta ý tứ ngươi có thể hiểu chưa? Ta minh bạch, ta sẽ không bỏ rơi trị liệu, ngạch không là, ta sẽ không bỏ rơi hy vọng." Võ Hạo nói. Đúng vậy a, ta tin tưởng võ đại ca nhất định có thể trở thành một cái khác quyết tính. Tiêu Linh Nhi cười nhẹ nhàng nói. Đường Hiểu Tuyền nhẹ nhàng bước liên tục, đi đến kiểm tra thiên phú cầu trước đó, hai trong mắt của nàng bên trong hiện lên một đạo dị sắc, bởi vì nàng phát hiện trong thủy tinh cầu ở giữa xuất hiện một đạo nhỏ xíu khe hở. Bao nhiêu năm, Thiên Cương Sơn rốt cục lại xuất hiện một cái có thể đem khảo thí cầu nứt vỡ yêu nghiệt, không sai lúc này tên yêu nghiệt này còn là một bộ mặt ủ mày cho biểu lộ. Chương 12, oan gia ngõ hẹp, sinh tử đại. Đường Hiểu Tuyền thảo dược hiệu kinh người, rất nhanh mãi nhược ngu liền ngừng lại thương thế, thân thể lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu khôi phục. Từ khi biết mình thiên phú kinh người về sau, Mã Nhược Ngu tu luyện nhiệt tình tiến một bước bạo bành, mỗi ngày đem một bộ Mã Vương quyền đả hổ hổ sinh phong, chỉ chờ mong có chiếu một ngày có thể lĩnh ngộ ra mình thú hồn. Mà Võ Hạo thì một mực tại khổ luyện Thiên Cương Bộ cùng Cực Quang Chín Kiếm, cho tới bây giờ đã có thể thi triển Cực Quang Chín Kiếm chiêu thứ 2 truy phong, kiếm ra như gió, phối hợp Thiên Cương Bộ tuyệt đối là tiên lịch tập lựa chọn hàng đầu tổ hợp. Trong lúc đó Đường Hiểu tuyệt đối Võ Hạo tâm thái có chút kinh ngạc, nàng không có đem thủy tinh khảo thí cầu xuất hiện khe hở sự thật nói cho Võ Hạo, chính là muốn nhìn một chút Võ Hạo phản ứng. Lúc đầu coi là Võ Hạo hiểu ý chí tinh thần sa sút, kết quả người ta Võ Đại thiếu vẫn như cũ mỗi ngày nhàn nhã, đem một bộ Thiên Cương Bộ cùng Cực Quang Chín Kiếm luyện thuộc lầu. Trong lúc đó Võ Hạo đã từng đưa ra mời Đường Hiểu Tuyển cùng một chỗ dạo chơi Thiên Cương Sơn, nhìn xem Thiên Cương Sơn ngày tốt cảnh đẹp, nói chuyện thi từ ca phú, nếu là có cơ hội không ngại bàn luận nhân sinh lý tưởng, đến một trận từ thân thể đến linh hồn giao lưu của mình, kết quả bị Đường Hiểu Tuyển không chút do dự cự tuyệt, lý do là nàng hiện tại không thể rời đi thuốc lư phương viên 200m, về phần tại sao không thể rời đi, Đường Hiểu Tuyển không nói, Võ Hạo cũng không có hỏi. Võ Hạo ngược lại là rất là tò mò muốn tìm xem nguyên nhân. Kết quả liên tiếp tìm 3 ngày, đem thuốc lư mỗi một tấc đất đều tìm khắp cả, kém chút ngao thành 250 độ mắt gấu mèo, cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. 7 ngày sau đó, Mã Nhược Ngu thương thế khỏi hẳn, tại thu hoạch được Đường Hiểu Tuyển tán thành về sau, rốt cục có thể rời đi thuốc lư. Kỳ quái, hôm nay Linh Nhi muội muội làm sao không tới đón ngươi, sẽ không xảy ra chuyện gì đi Võ Hạo đối Mã Nhược Ngu nói. Tại Mã Nhược Ngu thụ thương những ngày gần đây, Tiêu Linh Nhi mỗi ngày đều đến xem thương thế hắn khôi phục như thế nào, hôm qua thời điểm ra đi càng là bảo hôm nay muốn tới thuốc lư đem Mã Nhược Ngu đón về, kết quả đến bây giờ vị trí vẫn không có phản ứng. Đi thôi, đi xem một chút. Tống Tuấn sự tình sẽ không sự việc đã bại lộ đi Võ Hạo lẩm bẩm. Nếu thật sự là như thế lời nói, chuyện kia coi như phiền phức. Mã Nhược Ngu dẫn đường, hai người nhanh chóng hướng Tiêu Linh Nhi nơi ở tìm đi. Nhìn xem Võ Hạo cùng Mã Nhược Ngu biến mất thân ảnh, Đường Hiểu Tuyển treo ở khóe miệng tiếu dung nhàn nhạt biến mất. Tiểu sư muội Hồng Loan tinh động sao sợ phiền phức sư phó một cửa ải kia không dễ chịu. Cả người con trưởng kiếm lao giả treo gẹo Đường Hiểu Tuyển, người này râu tóc bạc trắng, nhìn tuổi tác đã không tại trẻ tuổi, cả người đứng tại kia bên trong giống như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, sát khí bốn phía. Sư huynh hay là quan tâm một chút trước mắt phiền đi, náo không tốt toàn bộ Thiên Cương Sơn đều muốn náo ra động đất. Đường Hiểu Tuyền tức giận nói, như thế lớn số tuổi người, lòng hiếu kỳ hay là nặng như vậy, không thể điệu thấp một chút sao? Tiêu Linh Nhi viện tử bên trong, một cái mập như là heo mập, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, má trái viết hèn mọn, má phải viết bẩn thỉu đại mập mạp đang ngồi ở một cái dây leo trên mặt ghế, ghế mây phát ra không chịu nổi gánh nặng két 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 thanh âm, đang không ngừng tiến hành kháng nghị. Đại mập mạp ống tay áo phía trên thêu lên hai thanh bảo kiếm, nói rõ hắn nội môn đệ tử thân phận, lúc này hắn mặt mũi tràn đầy mà nhìn xem trước mặt Tiêu Linh Nhi, nước bọt đều chảy xuống. Mà Tiêu Linh Nhi thì bị tức sắc mặt trắng bệch. Tiểu mỹ nhân đã nghĩ tốt chưa bồi ta một đêm ta liền không vạch trần ngươi, phải biết hiện tại Tống Anh vì tìm đệ đệ của mình thế nhưng là đã nổi điên đại mập mạp cười hắc hắc nói. Ta không rõ ngươi nói cái gì, Tiêu Linh Nhi cố gắng trấn định, lạnh lùng nói. Không rõ hắc hắc, ngày đó Tống Tuấn cùng ngươi còn có một cái kẻ ngu cùng đi bách thú linh ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, kết quả ngươi bình yên vô sự trở về, Tống Tuấn không trở về, điều này nói rõ cái gì? Tống Tuấn có phải hay không là ngươi giết đại mập mạp? Phì phì hai tay gấp xoa xoa, một bộ vội vã không nhịn nổi. Khi gấp bộ dáng, phản phất một đầu tùy thời chuẩn bị đẹp dê dê lao soi xám. Nghĩ kỹ, dùng một đêm đổi một cái mạng, thế nhưng là rất có lời, ca ca ta sẽ rất ôn nhu, ngươi cũng còn trẻ, còn có tốt đẹp tuế nguyệt đại mập mạp càng phát bị hủy, mà Tiêu Linh Nhi thì sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Một tháng không gặp, võ bay lên, ngươi vẫn là trước sau như một hạ lưu, một tiếng thanh lãng thanh âm truyền đến, Tiêu Linh Nhi trên mặt lộ ra nét mừng. Võ đại ca, Mã đại ca, các ngươi đến. Tiêu Linh Nhi đứng lên nhìn xem Võ Hạo cùng Mã Nhược Ngu, mắt to như nước trong veo hoàn toàn một bộ nhìn cây cỏ cứu mạng biểu lộ. Chúng ta đương nhiên muốn tới, bằng không còn không biết đổ vô sỉ này tìm tới ngươi cái này bên trong đến. Võ Hạo cười híp mắt nhìn lên trước mặt heo mập đại mập mạp. Võ Đằng Phi, võ gia trang nhị trang chủ Võ Kình Nhạc nhi tử, dựa theo thân phận cùng liên hệ máu mủ để tính, nên tính là Võ Hạo đường huynh. Chỉ bất quá tại Võ Hạo khổ cực võ gia trang sinh hoạt thời đại bên trong, cái này đại mập mạp luôn luôn sung làm mặt trái nhân vật, Võ Hạo có một nửa thống khổ kinh lịch đều cùng cái này đại mập mạp có quan hệ. Võ Hạo sở di đến Tiên Cương Sơn, cũng là bởi vì trang chủ Võ Kình Thiên sợ hai Võ Hạo bị cái này đại mập mạp hành hạ chết, cho nên mới sắp xếp người đem Võ Hạo đưa ra đến, không nghĩ tới người này thế mà đổi tới Tiên Cương Sơn bên trên, còn thật sự coi chính mình là thuốc cao gia chó. Võ Hạo, ngươi rốt cục xuất hiện. Những ngày này chúng ta tìm ngươi tìm thật đắng. Võ Đằng Phi cười lên mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cả người càng phát dữ tợn khủng bố. Các ngươi ngoại trừ ngươi còn có người khác cũng tới Thiên Cương Sơn? Võ Hạo nhướng mày hỏi. Không sai, dây leo lan muội tử cùng Võ Hiên đại ca đều đến. Võ Đằng Phi cười hắc hắc, phách lối vô so, ngươi cho rằng trốn đến Thiên Cương Sơn liền có thể thoát khỏi ngươi vận mệnh bi thảm sao? Ngươi nghĩ quá đơn giản, ngươi đời này từ xuất sinh bắt đầu chính là bi kịch, ngươi cái này không thể lộ ra ngoài ánh sáng con riêng, ngươi cái này thấp hèn cầu tập trung. Tiêu Linh Nhi thương hại nhìn xem Võ Hạo, nguyên lai Võ đại ca có như thế thân thế bi thảm, Mã Nhược Ngu thì là nổi giận đùng đùng. Tùy thời chuẩn bị xông lên đem cái này heo mập hành hung một trận. Đối Võ bay lên lời nói, Võ Hạo ngược lại là không quan trọng, kia là một cái khác Võ Hạo xuyên qua trước đó kinh lịch, Võ Hạo chỉ là kế thừa ký ức cùng cửu hận. Bất quá từ xuyên qua ngày đó bắt đầu, Võ Hạo liền quyết định có cửu báo cửu, có đoán báo đoán, Võ Đằng phi tới thật đúng lúc, nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính. Nguyên lai Võ Đằng Lam cũng tới, A Ho Y không tới rồi sao? Võ Hạo nhớ tới Võ Đằng Lam danh tự liền buồn cười, nhịn không được trêu chọc nói. Ai ai là A Ho Y không? Võ bay lên sững sờ, Võ gia trang có gọi A Ho Y không người sao? Ngớ ngẩn, ngay cả A Ho Y không cũng không biết. Võ Hạo khinh bỉ nhìn xem Võ Đằng phi, heo mập quả nhiên là heo mập, trí thông minh cùng thể tích nguyên lai thật là thành phản so. Sắp chết đến nơi, còn dám như thế tùy tiện. Võ Đằng phi bị tức điên. Hơn nửa tháng không gặp, nguyên lai cái kia gan tiểu sợ phiền phức nhìn thấy mình như là chuột gặp mèo, Võ Hạo lại dám như thế mình, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Heo mập lẽ nào lại như vậy, cái này thấp hèn phôi tử lại dám gọi mình heo mập. Ta không biết tự tin của ngươi từ đâu tới đây, không thấy được y phục của ta sao? Ta thế nhưng là Thiên Cương Sơn nội môn đệ tử, ngươi tên phế vật này bất quá là ngoại môn đệ tử mà thôi, thế mà cũng dám chào phúng ta, ta hôm nay muốn giết ngươi. Võ Đằng phi run rẩy đi hướng Võ Hạo, hơn 200 cân thể trọng sau khi rơi xuống đất chấn đại địa run lẩy bẩy. Vừa vặn, nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính. Võ Hạo híp mắt đi hướng Võ Đằng phi, đối cái tên mập mạp này, Võ Hạo hiện tại liền nghĩ hạ sát thủ. Chờ một chút Võ đại ca. Tiêu Linh Nhi mở miệng ngăn cản Võ Hạo. Làm sao? Võ Hạo sững sờ, hướng Tiêu Linh Nhi nói: "Ngươi tại cái này bên trong giết hắn là muốn nhận gánh trách nhiệm, đi sinh tử đài đi, sinh tử trên đài giết người khỏi phải gánh chịu bất luận cái gì hậu quả." Tiêu Linh Nhi khuyên. Còn có chỗ như vậy? Võ Hạo sững sờ, hắn đến Thiên Cương kiếm phái thời gian còn thiếu, xem như cô lậu quả văn, thật không biết có sinh tử đài như thế cái địa phương. Ngươi sợ? Võ Đằng phi cười hắc hắc, hắn cảm giác Tiêu Linh Nhi đề nghị rất tốt. Tại sinh tử trên đài, ở trước mặt tất cả mọi người đánh giết Võ Hạo tốt nhất, càng phong quang, chẳng những có thể lấy thỏa mãn mình lòng hư vinh, càng là có thể thu hoạch vô số tiểu cô nương ánh mắt hâm mộ. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Võ Hạo cười lạnh. Sinh tử đài sao vậy? Liền tại sinh tử trên đài ngay trước Võ Đằng Lam cùng Võ Hiên trước mặt mọi người đánh giết Võ bay lên, dùng hắn heo mập đầu tuyên cáo hôm nay Võ Hạo đã không phải là trước đó Võ Hạo, sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn. Sinh tử đài ở vào Thiên Cương Sơn sinh tử phong đỉnh núi, là một chỗ ước chừng 300 mét vuông đài cao. Trên đài cao sinh tử chớ luận, cái này là sinh tử đài quy củ, cũng là Thiên Cương kiếm phái đệ tử giải quyết ân oán cá nhân địa phương. Hai người các ngươi ai lên trước đi trông coi sinh tử đài? Đệ tử nhìn trước mắt Võ Hạo cùng Võ Đằng phi hỏi. Thiên Cương kiếm phái đệ tử từ phục sức phía trên liền có thể phân biệt ra được thực lực mạnh yếu, Võ Hạo là ngoại môn đệ tử phục sức, mà Võ Đằng phi thì là nội môn đệ tử phục sức, trông coi sinh tử đài đệ tử thực tế là nghĩ mãi mà không rõ hai người kia làm sao lại bên trên sinh tử đài, căn bản cũng không phải là một cái trọng lượng cấp a. Bất quá đã hai người đến, bọn hắn không ngại quan sát một trận ngự sát, bằng không nhân sinh chẳng phải là quá không thú vị. Ta trước tiên có thể tới. Võ Đằng phi nhìn xem Võ Hạo tàn nhẫn cười một tiếng, ta đi lên về sau, ngươi sẽ không bị dọa chạy đi. Vị công tử này xin yên tâm, hắn đã đến, liền nhất định phải lên sinh tử đài, chúng ta phụ trách cho ngài nhìn xem. Một cái trông coi sinh tử đài đệ tử lấy lòng thân là nội môn đệ tử Võ Đằng phi. Nếu là hắn không dám lên đi, ta đem hắn cho ngài ném lên đi. Hắc hắc, tốt. Võ Đằng phi cười hắc hắc, dùng sức dậm chân một cái, cả người giống như là một cái viên thịt đồng dạng trực tiếp lẻn đến sinh tử trên đài, cự cao lâm dưới mà nhìn xem dưới đài Võ Hạo. Võ Hạo híp mắt, tại Võ gia trang thời điểm, cái này người vẫn là không có thức tỉnh thú hồn phế vật, làm sao tới Thiên Cương kiếm phái không lâu, hắn liền tấn cấp đến người võ giả nhị trọng thiên, chẳng lẽ một mực thâm tàng bất lộ. Võ Hạo rất nhanh phủ định suy đoán của mình, lấy tên mập mạp chết bầm này tính cách nếu là có thành tựu này, chỉ sợ sớm đã khua chiêng gõ trống làm người trong thiên hạ đều biết, tuyệt đối không thể có thể ẩn nhận không nói. Võ Hạo không biết, Thiên Cương kiếm phái cựu trưởng lao xem ở Võ Kình Nhạc cùng kia phần đại lễ phân thượng cho heo mập một cái nội môn đệ tử thân phận, nhưng là Võ Đằng phi thực lực thực tế là quá kém, Thiên Cương kiếm phái căn bản cũng không có chưa từng thức tỉnh thú hồn nội môn đệ tử. Vì mặt mũi đẹp mắt, cựu trưởng lão liền dốc hết sức lực đem một đạo linh lực phong ấn đến Võ Đằng phi thể nội, có thể để Võ Đằng phi giảm mà 3 tháng đến nửa năm võ đạo cao thủ, thực lực đẳng cấp xen vào người võ giả nhị trọng thiên tà hữu. Về phần linh lực tiêu tán về sau, Võ Đằng phi tổn hại kinh mạch dẫn đến hắn cũng không còn có thể tập võ, hậu quả cựu trưởng lão không cho Võ Đằng phi nói rõ, hắn cho rằng cũng không cần thiết nói rõ, Võ Đằng phi cái này heo mập liền xem như kinh mạch hoàn hảo chẳng lẽ liền có thể tập võ sao? Tiểu tử, hiện tại đến lượt ngươi. Một cái trông coi sinh tử đại đệ tử thúc dục Võ Hạo, ta thế nhưng là đáp ứng người khác, ngươi nếu là không đi lên, ta liền đem ngươi ném lên đi. Võ Hạo nhìn một chút đối phương phục sức, một cái giống như hắn ngoại môn đệ tử. Người trưởng ta ghi lại, có cơ hội cùng một chỗ tính. Võ Hạo liếc người này một chút, sau đó từng bước một theo bậc thang đi đến sinh tử đài. Chương 13, đại chiến Võ Đằng phi. Võ Hạo từng bước một đi đến sinh tử đài, cùng Võ Đằng phi phong cách bóng ra thức lên đài tướng so, Võ Hạo cách làm thực tế là quá phổ thông một điểm. Mau nhìn, có người bên trên sinh tử đài có người ra chuyện bởi vì luyện võ quá buồn tẻ vô vị, đã sớm nóng trông nhìn xem sinh tử vật lộn, bởi vậy một khi có người bên trên sinh tử đài tất nhiên sẽ trở thành tiêu điểm. Một cái là nội môn đệ tử, một cái là ngoại môn đệ tử, căn bản chính là người của hai thế giới a, chiến đấu như vậy thuần túy là đơn phương ngược sát, có thể có ý gì? Có người xem xét cả hai thân phận, khinh thường nói. Đơn phương ngược sát mới có ý tứ, có mặt người lộ dữ tợn, nhiệt huyết bay tán loạn nương theo chân cụt tay đứt mới có đang xem. Đằng sau người này ta biết, tựa như là mới vừa tiến vào kiếm phái đệ tử mới, tên là Võ Hạo. Có người nhận ra Võ Hạo nói nói, ai, trẻ tuổi nóng tính a, sinh tử đại há lại có thể tùy tiện bên trên tốt đẹp tuổi tác triệt để cho vùi. Phía trên nội môn đệ tử tựa như là gọi là Võ bay lên, là cựu trưởng lão quan hệ, vừa lên đến chính là nội môn đệ tử. Hắn còn có một cái đại ca gọi Võ Hiên, là hạch tâm đệ tử, còn có một cái mỹ mạo tuyệt luân, thậm chí so kiếm phái đệ nhất mỹ nhân Lộ Ánh Ánh còn nhiều mấy phần quyến rũ muội muội, gọi là Võ Đằng Lam. Hạch tâm đệ tử đệ đệ a, không thể chơi vào, Võ Hạo xong. Cái gì ngươi nói Võ Đằng phi là Võ Đằng Lam ca ca? Hắn tỷ tỷ kia hiện tại thế nhưng là kiếm phái nhân vật phong vân, mới đến kiếm phái thời gian nửa tháng, người theo đuổi có thể từ kiếm phái đỉnh núi xếp tới chân núi, hơn nữa còn là hình rắn sắp xếp, nghe nói thiên cương tứ kiệt bên trong đều có người bắn tiếng đối nàng có ý tứ. Sinh tử đài nơi xa, một người mặc hào phóng váy đỏ, đem một đôi lộ ra, toàn thân dâng lên lấy vô hạn nữ tử chính đôi mắt đẹp lưu chuyển cái này nhìn xem sinh tử trên đài võ đằng phi cùng võ hạo, nàng chung quanh vây như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh 10 cái đệ tử trẻ tuổi, mỗi cái đệ tử trẻ tuổi nhìn về phía võ đằng lam biểu lộ đều là khát vọng, tham lam cùng chiếm hữu. Dây leo lan, đừng lo lắng, đệ đệ ngươi là người võ giả lượng trọng tiền, đối diện võ hạo bất quá vừa mới thức tỉnh thú hồn, một trận chiến này đệ đệ ngươi thắng định có người coi là võ đằng lam lo lắng võ đằng phi, hảo tâm quên. Nơi nào có phiền toái như vậy, dây leo lan nếu là không yên lòng, ta liền lên sinh tử đài đem võ hạo xử lý. Không phải liền là một cái mới vừa tiến vào kiếm phái ngoại môn đệ tử sao? Giết cũng liền giết, có gì đặc biệt hơn người tuy nói sinh tử đài quy củ là không cho phép người khác quấy rầy, nhưng nhìn thủ sinh tử đài trưởng lão cùng ta quen biết, chắc là không có bất kỳ cái gì hậu quả. Khỏi phải, võ hạo tên phế vật này làm sao có thể là ca ca của ta đối thủ? Võ đằng lam yêu kiều cười liên tục, ta chỉ là nghĩ tận mắt thấy ca ca ta giết chết võ hạo mà thôi. Sinh tử đài khác một bên, một người mặc cẩm y nam tử híp mắt nhìn xem sinh tử trên đài võ hạo cùng võ đằng phi, chính là ngoại môn đệ tử thứ 9 Tống Anh, bên cạnh hắn đồng dạng vây quanh 10 cái tiểu đệ. Sự tình điều tra thế nào Tống Anh không đầu không đuôi hỏi một câu. Anh ca, trải qua những ngày này điều tra có thể xác định, võ hạo cùng Lỗ Bình không có bất cứ quan hệ nào, bởi vì cái này thời gian nửa tháng, hai người không có bất kỳ cái gì lui tới, ngày đó rất có thể là Lỗ Bình vừa lúc đi ngang qua, bởi vì không quen nhìn hổ ca cách làm, cho nên mới nhúng tay cứu võ hạo có quân sự bộ dáng người đối Tống Anh nói. Đã không có quan hệ, kia liền không có cố kỵ, một hồi ta sẽ đích thân ra tay giết võ hạo, cho hổ ca căng căng mặt. Tống Tuấn Tàn nhẫn cười một tiếng. Thiên Cương kiếm phái quan hệ rắc rối phức tạp, thân là Thiên Cương tứ kiệt một trong Lỗ Bình không thể nghi ngờ đại biểu một cỗ thế lực cường đại, mà Sử Hổ cũng đại biểu một cỗ thế lực cường đại. Tống Anh vẫn muốn tiêu giảm đầu hướng Sử Hổ trong hội chen, làm sao một mực thiếu khuyết nhập đội, hiện tại liền lấy võ hạo đầu làm nhập đội đi. Tống Tuấn sự tình thế nào Tống Anh nhíu mày hỏi, mình cái này đệ đệ đã hơn 10 ngày không có tin tức, theo lý thuyết không nên dạng này, liền xem như gió hoa tuyết nguyệt cũng hẳn là trở về mới đúng, không biết lại trốn đến cái kia xó xỉnh đi thai họa nhà lành thiếu nữ, không có xác thực tin tức. Có người lặng lẽ đáp lại, bất quá có người nhìn thấy hắn cùng Tiêu Linh Nhi, Mã Nhược Ngu tổ đội đi bách thú lĩnh. Trở về thời điểm Tuấn ca liền không tại, nhưng là trong đội ngũ thêm ra một cái võ hạo. Tống Tuấn đánh Tiêu Linh Nhi chủ ý Tống Anh biết, mình cái này đệ đệ liền tốt cái này một ngụm, mỗi ngày vì dưới hông hai lạng thịt còn sống, cũng may Tống Tuấn tham hoa về tham hoa, hay là biết phân tức, xưa nay không gây người mình không treo trong đội, nếu là hắn dám đánh lộ bánh chủ ý, Tống Anh cái thứ nhất sẽ phế hắn. Chẳng lẽ lần này đụng vào đại bản không nghe nói Tiêu Linh Nhi người này có cái gì hậu trường a, còn nữa nói lấy võ hạo, Mã Nhược Ngu, Tiêu Linh Nhi thực lực cộng lại cũng không phải Tống Anh đối thủ a. Sinh tử đại nơi xa, một cái lao đầu híp mắt, mang bên trong ôm một cái đại tảo đem. Y mắng đứng tại trên một cây đại thụ. Ta vẫn cho là ta là tuổi mục, đi tới Thiên Cương kiếm phái về sau mới biết được nguyên lai ta cũng là thiên tài, chỉ bất quá võ gia trang cái kia địa phương nhỏ phát hiện không được ta kinh thế tài hoa mà thôi. Ngắn ngủi thời gian một ngày từ thức tỉnh thú hồn đến tấn cấp người võ giả lượng trọng thiên, trong thiên hạ trừ ta võ đẳng phi ai còn có dạng này tư cách, ai còn có thiên phú như vậy, thiên tài như đại ca võ hiên cũng làm không được. Võ đẳng phi đối võ hạo gào thét nói, hiện tại liền dùng sinh mệnh của ngươi cùng đầu người để chứng minh ta cái này tuyệt thế thiên hạ tỉnh lại đi. Võ bay lên ngửa mặt lên trời gào thét, muốn dùng mình lớn giọng nói cho trời xanh, nói cho đại địa, nói cho biển cả, nói cho bạch vân, hắn võ đằng phi là thiên hạ, thiên tài chân chính. Võ hạo trong mày, một ngày từ thức tỉnh thú hồn đến tấn cấp người võ giả lượng trọng thiên, đích thật là đầy đủ quỷ dị, chắc không được người này lớn lối như thế. Giết võ đằng phi giống to một tiếng, giống như là lấp kín tường đồng dạng hướng về võ hạo đập tới. Sở dĩ nói nệ, là bởi vì võ đằng phi thể tích quá lớn, mạnh mẽ gió bắc gào thét mà đến, thật cảm giác giống như là lấp kín tường đập tới. Hai người đánh vào cùng một chỗ, võ hạo rút lui 6-7 bước, mà võ đằng phi lại đứng tại chỗ, như là lấp kín tường đồng dạng không có thể dung chuyển. Quả nhiên đủ cường đại. Võ Hạo âm thầm nhăn lông mày, võ đằng phi trên thân cơ bắp giống như là tình cương đồng dạng, thật không biết hắn đến cùng là như thế nào làm được. Trung thiên pháo võ đằng phi rít lên một tiếng, nắm đấm từ đôi đến đầu, đánh tới hướng võ Hạo cái cằm, chiêu này một khi đánh trúng, võ Hạo đầu nói không chừng sẽ bị đánh bay. Bạch hổ móc tim mênh mông linh lực tại võ Hạo thể nội sôi trào, giống như là nước chảy đồng dạng tập trung đến võ Hạo trên cánh tay, võ Hạo hai tay thành trảo, mang theo gió bắt trận trận. Xoẹt xẹt. Võ bay lên ống tay áo bị võ Hạo xé mở, trên cánh tay lưu lại hai đạo đấm máu thủ ấn, mà võ Hạo ngực cũng một trận khí mượn, lực lượng của đối phương thực tế là quá lớn một điểm. Bạch hổ hiện thân, thú hồn hiện thân. Hai người không hẹn mà cùng sử dụng thú hồn, võ hạo đầu vai xuất hiện dài hơn một thước bạch hổ thú hồn, mà võ đằng phi sau lưng thú hồn thế mà là một đầu mông lung lợn rừng. Ha ha, chết cười ta, võ hạo thú hồn thế mà là một con màu trắng mèo con, quái sự mỗi ngày có, năm nay đặc biệt nhiều, thiên hạ còn có như thế tuổi mục địa thú hồn à, có người thấy rõ võ hạo thú hồn không chút kiêng kỵ rêu cợt nói. Võ đằng phi sau lưng thú hồn tựa hồ cùng cựu trưởng lao thú hồn là đồng dạng, có người nhìn xem võ đằng phi sau lưng thú hồn nhỏ giọng nói thầm nói, chắc không được cựu trưởng lao đối với hắn lau mắt mà nhìn, nguyên lai hai người có tương tự thiên phú. Xa xa võ đằng lam nhíu mày hơi nhíu, mình tên phế vật này ca ca tư chất nàng là rõ ràng nhất, làm sao mấy ngày không gặp không nhưng cảm giác tỉnh thú hồn, còn biên độ lớn tăng lên thực lực, chẳng lẽ cựu trưởng lao thật có sửa đá thành vàng bản sự, đem một khối gỗ mục điêu thành tác phẩm nghệ thuật. Dã man va chạm võ đằng phi hét lớn một tiếng, sau lưng lợn rừng thú hồn cùng hắn dung hợp lại cùng nhau, cả người mang theo gió bắc hướng về võ hạo hành kích mà tới. Thú hồn hợp thể, bạch hồng có nhật. Bạch hổ thú hồn cùng võ hạo dung hợp lại cùng nhau, lực lượng tốc độ của hắn đều gia tăng một cấp độ, trong tay thanh cương kiếm như là trường hồng quán nhật đồng dạng mang theo một đạo kiếm khí đâm về võ đằng phi. Bộ ngực. Thiên cương bộ di chuyển, Võ Hạo né tránh Võ Đằng Phi chính diện xung kích điểm, từ khía cạnh một kiếm đâm về lồng ngực của hắn. Trường kiếm đâm vào, Võ Hạo thế mà cảm giác trường kiếm của mình giống như là đâm đến một khối thép tấm phía trên, trường kiếm thế mà không thể trước tiến vào mảy may. Đây là có chuyện gì không kịp phân tích nghĩ lại, Võ Hạo thu hồi trường kiếm, tránh ra Võ Đằng Phi chứng minh, sau đó bay đi một cước thế giới đạp đến Võ Đằng Phi trên mông đít. Võ Đằng Phi vốn là đang thi triển dã man va chạm, một khi nhường một chút chính diện đánh trúng, người bình thường tuyệt đối sẽ đem hắn đập xuống sinh tử đài. Hiện tại Võ Hạo tránh ra hắn xung kích điểm, sau đó còn cho hắn một cước gia tốc, bản thân hắn ngược lại giống như là một cỗ mất khống chế xe lửa không chút do dự vọt tới sinh tử đài hàng rào. Tựa hồ là ý thức được tự thân nguy hiểm, Võ Đằng Phi trực tiếp xoay người đặt mông làm được trên mặt đất, lợi dùng cường đại lực ma sát đến giảm tốc, mặt đất phiến đá bước lên ra trận trận ánh lửa, cuối cùng khó khăn lắm tại sinh tử bên bản duyên dừng xe thành công. Tư Mai hỏng trên quần, Võ Hạo nhìn thấy một khối thép tấm, mẹ nó, Võ Đằng Phi thế mà ở trên người buộc đầy thép tấm, chắc không được vừa rồi một kiếm giống như là đâm đến thép tấm phía trên. Chương 14, Bạch Hổ kinh thiên giống. Mà nó lại đến. Võ Đằng Phi lao đi khỏe miệng nước bọt, lại một lần nữa cùng lợn rừng thú hồn hợp thể phát động dã man va chạm. Nhìn xem như là một hàng đoàn tàu cao tốc hướng về mình vọt tới Võ Đằng Phi, Võ Hạo cười lạnh. Tốc độ lại nhanh, lực trùng kích lại lớn, chúng đích không được mục tiêu không giống là phế vật sao, mình chỉ cần đem cho hắn một cước tốc độ nhanh hơn chút nữa, lực lượng lại lớn một chút, hắn liền xong, không tin mỗi lần đều có thể phanh lại thành công, sớm tối có thắng xe không ăn thời điểm. Đang lúc Võ Hạo chuẩn bị di chuyển thiên cương bộ thời điểm, đồng nhiên bên tai toát ra một câu âm trầm lời nói, hắn thế mà mất đi hành động năng lực. Có bản lĩnh chính diện mạnh kháng một chút dã man va chạm, trốn đi trốn tới có gì tài ba cho thiên cương kiếm phái mất mặt, thanh âm âm độc băng lãnh, còn có mấy phân hí ngược cùng cười trên nỗi đau của người khác, Võ Hạo như bị sét đánh. Nhìn xem giống như là một cỗ đoàn tàu cao tốc đồng dạng xông lại Võ Đằng Phi, Võ Hạo kinh hãi. Chính diện mạnh kháng dã man va chạm mẹ nó, Võ Đằng Phi cảnh giới cao hơn ta, thể trọng lớn hơn ta, trên thân còn mang theo thép tấm, làm sao mạnh kháng đầu góc nước vào nhân tài mạnh kháng. Tiểu Vương bắt đạn, ngươi lại dám giở trò. Một cái đại tảo đem hành không xuất thế, đánh về phía xa xa lầu cát, kia bên trong có một người mặc trưởng lão quần áo lao giả chính diện lộ âm hiểm cười, chính là cựu trưởng lão. Là ngươi cựu trưởng lão kinh hãi, người này làm sao lại vì Võ Hạo ra mặt, Võ Hạo không phải là không có bối cảnh phía sau đại sao? Mà nó, ngươi không gặp kia tiểu tử thi triển chính là thiên cương bộ sao, thật làm lão nhân ra ta dễ khi dễ lắm phải không? Là đại tảo đem chi bên trên truyền ra một trận tức hồn hển thanh âm. Tiên bối, ta cũng là vì Võ Hạo suy nghĩ, thiên cương kiếm phái đệ tử nên vượt khó tiến lên, há có thể e ngại không tiến. Sự tình đến một bước này, cựu trưởng lão đành phải lẫn lộn hắc bạch, đảo loạn không phải là. Có đúng không? Vậy ngươi đứng tại cái này bên trong đường chạy, ngạnh kháng lao nhân ra ta một kích thử một chút. Đại tảo đem giống như là một cỗ di động cao tốc đoàn tàu trực tiếp vọt tới cựu trưởng lão ngực. Sinh tử trên đài Võ Hạo gặp lớn lao nguy cơ, thân thể không thể động vậy liền mang ý nghĩa mất đi chằn trọc xê dịch không gian, hiện tại chỉ có thể là ngạnh kháng. Giống Võ Hạo trong miệng phát ra một tiếng to rõ hổ khiếu, trán của hắn phía trên thêm ra một cái giữ tợn huyết hồng sắc chữ vương, một cỗ giữ dằn sát ý cùng khí thế tại Võ Hạo trên thân không ngừng leo lên. Đây là không ít người khiếp sợ nhìn xem Võ Hạo, lúc này Võ Hạo cho người cảm giác tựa như là một đầu nhắm người mà vệ bách thú chi vương, vô địch mãnh hổ. Hùng sư có sư tử hống, mãnh hổ cũng có mãnh hổ khiếu, mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ta đi. Võ Hạo cười lạnh, đối mãnh sông lại võ bay lên hét lớn một tiếng, lan. Từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng từ Võ Hạo trong miệng thốt ra đến, giống như là vô địch sóng siêu âm đồng dạng hội tụ vào một chỗ oanh kích đến Võ Đằng Phi ngũ quan mặt trên cửa. Tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, hắn ngũ quan diện mục một trận vặn mèo, thất khiếu bên trong máu chảy không ngừng. Đây là thần thú bạch hổ thần kỹ, bạch hổ khiếu, đỉnh phong bạch hổ có thể một tiếng gào thét gào vỡ một toàn núi cao. Đáng tin chính là đáng tin. Tại Võ Hạo sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, đến từ Hoa Hạ Thần Châu Thánh Thú không có cô phụ nó phương Tây Thánh Thú tiến tuổi, đem bạch hổ một mạch mới có thể thi triển bạch hổ khiếu mượn nhờ nó thú hồn thi triển đi ra, nhất cử gào vỡ Võ Đằng Phi ngũ tạng lục phủ. Bởi vì quán tính nguyên nhân, Võ Đằng Phi hay là hướng về Võ Hạo xung lại, bất quá hắn lúc này đã tê liệt thành một đám thịt mỡ, sinh cơ cũng sớm đã đoạn tuyệt. Tất cả mọi người đứng lên, chỉ ngây ngốc mà nhìn xem Võ Hạo cùng tê liệt trên mặt đất Võ Đằng Phi, mồm dài giống như là muốn hít thở không thông cá. Hiện trường có nội môn đệ tử, thậm chí có hạch tâm đệ tử, nhưng là tất cả mọi người suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông vừa rồi Võ Hạo kinh thiên vừa hô đến cùng là công pháp gì, thiên cương kiếm phái lúc nào có âm thanh đợt công kích. Phóng nhãn toàn bộ sở quốc võ đạo giới, duy nhất một loại sóng âm công pháp chính là Phật môn sư tử hống, nhưng mới rồi Võ Hạo thi triển công pháp tuyệt đối không phải sư tử hống, nhưng là uy lực lại càng cao hơn sư tử hống. Giết Võ Đằng Phi không có cái gì kinh ngạc, thiên cương kiếm phái có năng lực giết Võ Đằng Phi một chảo một cái soạn, nhưng là một người võ giả nhất trọng thiên đệ tử làm được điểm này cũng quá để người kinh ngạc. Càng để người không thể tưởng tượng nổi chính là Võ Hạo thế mà thi triển ra Thiên Cương kiếm phái xưa nay không từng xuất hiện âm thanh đợt công kích. Cha không ít người thấp giọng phân phó, đào sâu ba thước cũng phải hiểu rõ hắn âm thanh đợt công kích là nơi nào đến, không tiếc bất cứ giá nào đoạt tới tay. Kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Tống Anh nói thầm nói, thiên phú như vậy, trưởng thành nói không chừng sẽ bao trùm đến trên đầu của ta. Đây chính là Bạch Hổ thú hồn chỗ đáng sợ sao, xa xôi vô tận chỗ. Đường Hiểu Tuyền một bộ thanh sam đứng tại thuốc lưu biên giới nhìn ra xa sinh tử đại phương hướng, đôi mắt đẹp lưu chuyển. Người khác đem thánh thú Bạch Hổ xem như không còn gì khác mèo trắng, chỉ có Đường Hiểu Tuyền không cho là như vậy. Mèo trắng mở cái gì quốc tế cho đùa? Nhà ai mèo trắng thú hồn có như thế linh động, nàng Đường Hiểu Tuyển cũng coi là gặp qua biết quảng chi bối phận, nhưng là liền chưa thấy qua như thế không tầm thường thú hồn. Đây là người giáo cựu trưởng lão sắc mặt tái xanh mà nhìn trước mắt đại tào đem hỏi, như là người khác nhìn thấy Đường Đường kiếm phái trưởng lão đối một cái quét đem như lâm đại địch khẳng định sẽ cười đến rụng răng, nhưng là chỉ có đối diện cựu trưởng lão mới có thể thiết thực cảm thụ đến cái này đem quét đem bên trong kinh thiên chiến ý. Làm sao ta giáo không ra một cái thanh âm lười biếng từ quét đem bên trong truyền tới? Quả nhiên, ngươi mới là thiên cương kiếm phái thiên tài nhất truyền nhân. Thật lâu, Cựu trưởng lão biệt xuất một câu biệt khuất vô cùng. Cút nhanh lên, bằng không ta đem ngươi giống thành thịt nát quét đem bên trong thanh âm ngang ngược cản rỡ. Thiên Cương kiếm phái cũng không phải ngươi một tay che trời. Cựu trưởng lão sắc mặt tái xanh. Thân là kiếm phái trưởng lão, đi đến đâu bên trong đều là được người tôn trọng, lúc nào nhận qua đãi ngộ như vậy đối phương mở miệng một tiếng lăn chữ để hắn như muốn phát cuồng, nhưng là nghĩ đến thực lực của đối phương chỉ có thể đánh rất giang hướng trong bụng ướt. Nhìn xem chật vật chạy trốn cựu trưởng lão, quét đem bên trong truyền ra khẽ than thở một tiếng, ta nếu là có dạng này công pháp sớm đem ngươi giống thành thịt muối. Ta nhất định phải giết hắn. Võ Đằng Lam thân thể mềm mại run rẩy, thon thon tay ngọc nắm chặt, như là run rẩy. Chết rồi, Võ Đằng phi thế mà chết rồi, chết tại võ gia trang phế nhất vật Võ Hạo trong tay, mà lại là tại sinh tử trên đài, quang minh chính đại bị Võ Hạo đánh giết, Võ Đằng Lam như muốn phát cuồng. Vũ cô nương cứ việc yên tâm, hắn sống không được bao lâu bạch hổ giống mặc dù đáng sợ, nhưng là còn dọa không ngã tinh trùng lên não người. Võ Hạo chậm rãi đi xuống sinh tử đài, lạnh lùng nhìn vừa rồi khiêu khích hắn thủ vệ một chút, đem đối phương dọa sắc mặt tái xanh, liên tiếp lui về phía sau ba bước. Mọi người đồng dạng là ngoại môn đệ tử, nhưng là Võ Hạo cái này ngoại môn đệ tử có thể một cuống họng giống chết thân là nội môn đệ tử Võ Đằng Phi, như thế lực chấn nhiếp há là người khác có thể so sánh. Mà đó, ta nhiều cái gì miệng thủ vệ tâm lý âm thầm hối hận, đáng tiếc thế gian không có bán thuốc hối hận. Võ huynh đệ, tốt. Mã Nhược ngu đi tới cười hắc hắc. Võ đại ca thật là lợi hại. Tiêu Linh Nhi hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Mới vừa rồi còn bởi vì vô sỉ hèn hạ Võ Đằng Phi mà sầu mi khổ kiểm, nhưng bây giờ tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng, Tiêu Linh Nhi hưng phấn la to. Võ huynh đệ, ta cũng muốn bên trên sinh tử đài. Mã Nhược ngu đống nhiên đối Võ Hạo nói. Vì cái gì Võ Hạo sững sờ? Sinh tử đài cũng không phải tùy tiện bên trên, một khi đạp lên liền mang ý nghĩa tính mạng của hắn không về chính mình trường khống, cho dù có người quang minh chính đại đánh giết hắn, người khác đều không được cứu rút. Chỉ có sinh tử đỏ sức giết mới có thể kích phát ra tiềm lực của ta, có lẽ chỉ có dạng này, ta mới có thể kích phát ra mình thú hồn. Mã Nhược Ngu nói. Võ Hạo gật gật đầu, Thiên Cương kiếm phái trong ngoại môn đệ tử cũng có chưa từng thức tỉnh thú hồn người, nhưng là số lượng không nhiều, chỉ có thức tỉnh thú hồn mới tính là chân chính tiến vào võ đạo địa đường, Mã Nhược Ngu vội vã như thế cũng hợp tình hợp lý. Mã Nhược Ngu từng bước một đi đến sinh tử đài, thật thà khuôn mặt, thân thể khôi ngô, hiện phải kiên định lạ thường. Tiêu Linh Nhi tràn đầy lo lắng nói, "Võ đại ca, Mã đại ca làm là như vậy không phải quá mức mạo hiểm, vạn nhất có thực lực cường đại người muốn đánh giết hắn làm sao bây giờ?" Người Mã đại ca tính cách chất phác, cũng không có có đắc tội người nào, sẽ không có người cố ý nhằm vào hắn. Võ Hạo an ủi Tiêu Linh Nhi nói, "Ta nghĩ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến một trận đến thức tỉnh thú hồn, ai đi lên cùng ta đánh nhau." Mã Nhược Ngu giống như là tháp sắt đồng dạng đứng tại sinh tử trên đài quát. Một cái ngay cả thú hồn đều chưa từng thức tỉnh phế vật, không có gì đáng xem, có người âm thầm lắc đầu. Ta dùng một ngón tay đều có thể giết hắn, bất quá giết hắn cũng không có cái gì đáng giá khoe khoang, địa phương có người khinh thường nói. Ta đây tới một cái đồng dạng thật thà thanh âm trong đám người vang lên, đây là một cái chừng 20 tuổi mặt vàng hắn tử, mặc một thân vải thô quần áo, cùng Mã Nhược Ngu đồng dạng khôi ngô hùng trắng. "Tốt, ta gọi Mã Nhược Ngu, ngươi tên là gì?" Mã Nhược Ngu chất phát nói. "Ta gọi Châu Đại Trí, cũng không có thức tỉnh thú hồn, hy vọng cùng ngươi đánh nhau thời điểm có thể thức tỉnh thú hồn." Châu Đại Trí đồng dạng thật thà trả lời. Võ Hạo nhịn không được cười lên, một cái gọi Mã Nhược Ngu, một cái gọi Châu Đại Trí, ngược lại thật sự chính là một đôi. "Ta công pháp gọi Mã Vương Quyền." "Ta công pháp gọi Như Ma Trưởng." "Ta chuẩn bị kỹ càng." "Ta cũng chuẩn bị kỹ càng." Rầm rầm rầm. Hai người đứng vững, sau đó bắt đầu đối phương vung đầu nắm đấm, chiêu thức đơn giản mà trực tiếp, giống như làn nện chống đồng dạng thanh âm đông 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 chuyển hướng bốn phương tám hướng. Không ít người âm thầm lắc đầu, cái này cái kia bên trong là đánh nhau quả thực chính là buồn trốn a, không có một phân một hào kỹ thuật hàm lượng. Không ít ôm xem kịch ý nghĩ người xoay người rời đi, quá không có kỹ thuật hàm lượng, có cái gì đáng xem. Đông đông đông. Hai người oanh kích, một cái dùng nắm đấm, một cái dùng trưởng, liên tiếp oanh kích 800 cái, hai người trên đầu đều giống như lồng hấp đồng dạng bắt đầu đổ mồ hôi, một loại đặc thù vận luật tại giữa hai người chạy xuôi. Oeng. Không hẹn mà cùng. Trên thân hai người tia sáng màu vàng phóng lên tận trời, Mã Nhược Ngu sau lưng hiện ra một thất màu vàng cự mã, mà Châu Đại Trí sau lưng thì là một con bò, một châu một ngựa đều thần tuấn uy vũ dị thường. Thú hồn đại địa hậu thổ mã, thú hồn đại địa phá thiên lưu. Không ít người đột nhiên đứng lên, bất khả tư nghị nhìn xem cái này một châu một ngựa thú hồn, miệng giống như là nhét tiến vào một cái nhìn không thấy chúa tiêu. Chương 15, chín đàm tùng. Thú hồn cũng phân tam lục tiểu cùng. Tiêu Linh Nhi thủy mạng thú hồn, Tống Tuấn báo đốm thú hồn cùng đều là thường thấy nhất cùng phổ thông thú hồn, nhưng là hiện tại Mã Nhược Ngu cùng Châu Đại Trí thức tỉnh thú hồn tuyệt đối không tầm thường. Đều là cực kỳ hiếm thấy dị chủng thú hồn. Đại địa hậu thổ mã cùng đại địa phá thiên lưu đều là thổ thuộc tính thú hồn. Đại địa hậu thổ mã có thể trên phạm vi lớn gia tăng võ giả tốc độ di chuyển cùng chiến đấu lực bền bỉ, thậm chí có thể cầm tiếp theo không ngừng mà cho võ giả bổ sung tiêu hao linh lực. Đại địa hậu thổ mã có một cái rất hung hãn thuyết pháp, danh xưng chỉ cần võ giả chân đạp đại địa, linh lực liền sẽ quần quận không dứt, tuyệt đối là võ giả tha thiết ước mơ cực phẩm thú hồn. Linh lực khô kiệt từ trước là tất cả võ giả chỗ lo lắng vấn đề, không có linh lực ủng hộ, lại châu võ giả cũng là bị heo hủy vận mệnh, mà đại địa hậu thổ mã thì có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Bởi vậy có thể thấy được con thú này hồn chỗ chân quý, mà đại địa phá thiên lưu thì lực sát thương kinh người, thú hồn bên trên một đôi sừng châu tại trong vòng một năm có thể phát động hai lần phá thiên một kích, có vượt cấp giết địch điều kiện. Vượt cấp giết địch à, có con thú này hồn liền tương đương với võ giả chống rông gia tăng một cái cấp bậc, nhất là võ giả đến cuối cùng giai đoạn, mỗi gia tăng một cái cấp bậc liền cùng với con số đằng sau thêm một cái linh đồng dạng, hiệu quả là rõ ràng. Một cái linh lực vĩnh viễn không khô cạn, một cái thì có thể vượt cấp giết địch, dạng này thú hồn đều là cấp cao nhất thú hồn, mọi người sao có thể không khiếp sợ. Chỉ cần đầu óc không có nước vào người đều biết hai người một khi trưởng thành đều sẽ trở thành một thời đại nhân vật phong vân. Không ít người nhìn xem Mã Nhược Ngu cùng Châu Đại Trí, trên mặt rõ ràng viết ước ao ghen tị. Mọi người không sợ người khác thức tỉnh thú hồn, liền sợ người khác thức tỉnh thú hồn so với mình ưu tú, nhất là Mã Nhược Ngu cùng Châu Đại Trí loại này xem ra hàm hàm chủ, thế mà thức tỉnh hoàn mỹ như vậy thú hồn, sao có thể không để một đám tiên tri tiêu tử đang cảm thán hai người giống nhằm cất chó đồng thời cảm thán thế đạo bất công. Võ Hạo cùng Tiêu Linh Nhi là từ đáy lòng thay Mã Nhược Ngu cao hứng, cần có thể bổ vụng, cần luyện không ngừng Mã Nhược Ngu rốt cục có thu hoạch. Thức tỉnh thú hồn về sau hai người đều ở một cỗ trạng thái kỳ dị, dưới chân đại địa phía trên có linh lực cầm tiếp theo không ngừng mà hướng cả hai hội tụ, thực lực của hai người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại cầm tiếp theo kéo lên, khí thế càng ngày càng mạnh, mắt thấy liền muốn đột phá người võ giả nhất trọng thiên giảng buộc tấn cấp đến người võ giả hai trọng cảnh giới. Đủ Tống Anh bên cạnh một vị trẻ tuổi hét lớn một tiếng, một cỗ to lớn tiếng gầm chấn nhiếp mọi người bên tai ông tác hưởng. Đáng chết Võ Hạo trong lòng một tiếng thầm mắng, đây là minh bạch lấy đánh gãy Mã Nhược Ngu cùng Châu Đại Trí trạng thái, nó dụng tâm chi ngoan độc không cần nói cũng biết. Ở lúc mấu chốt đánh gãy người khác tu luyện là võ giả tối kỵ, không phải thu giết cha, đoạt vợ mối hận hoặc là đem hài tử ném giếng bên trong loại này không đội trời chung mối thù người không vì. Mã Nhược Ngu cùng Châu Đại Trí song song phun ra một ngụm máu tươi, tinh thần hệ bại tại loại này trạng thái đặc thù dưới bị đánh gãy cực dễ dàng tạo thành linh lực phản vệ, nói không chừng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Vì cái gì Mã Nhược Ngu bi phẫn nhìn xem người kia, Mã Nhược Ngu thực tế là nghĩ không ra cả hai từng có ân oán. Nhìn hai người các ngươi không vừa mắt, làm sao? Có ý kiến Đàm Tùng cười híp mắt quanh tay nói nói, hai người các ngươi thức tỉnh như thế ưu tú thú hồn đã là gặp vận may, cũng không cần lòng tham không đáy, làm người vẫn là nên biết đủ tương đối tốt. Nguyên lai chỉ là thấy ngứa mắt ta còn tưởng rằng Mã Nhược Ngu đem lão bà ngươi vòng vòng gạch chéo, hoặc là đem ngươi hải tử ném đến giếng bên trong nữa nha. Võ Hạo nhìn thấy Đàm Tùng bên người Tống Anh liền biết chuyện này không thể thiện, lập tức mở miệng rêu cợt nói, ngươi nghĩ can thiệp vào Đàm Tùng tâm lý âm thầm cao hứng. Hắn biết Tống Anh muốn thu thập Võ Hạo để lấy lòng Sử Hổ, đây là Tống Anh làm Sử Hổ tiểu đệ phải làm, mà xem như Tống Anh tiểu đệ, Đàm Tùng biết mình phải làm gì. Hắn đã sớm muốn thông qua tìm Võ Hạo phiền phức để lấy lòng Tống Anh, trước đó một mực không có cơ hội. Hiện tại Võ Hạo mình đưa tới cửa, hắn há có thể không bắt được thiên hạ lại có chuyện tốt như vậy, chẳng lẽ vận mệnh nữ thần cô nương kia coi trọng ca môn? Ngươi không phải một mực nóng trông sao? Võ Hạo cười tủm tỉm nói, đánh gãy người khác tu luyện chính là đại hủy kỵ, không phải có thù giết cha, đoạt vợ mối hận người không vì, nhưng ngươi là thế nào làm cũng bởi vì nhìn người khác không vừa mắt liền ra tay độc ác, vậy bây giờ tốt, ca môn cũng nhìn ngươi không vừa mắt, đến sinh tử trên đài đi một lần đi. Ha ha, tốt, đây chính là ngươi nói, ngươi muốn tìm cái chết ta liền thành toàn ngươi. Đàm Tùng cười ha ha, ta cũng không phải võ đẳng phi đầu kia heo mập, hắn mặc dù là nội môn đệ tử, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu cực độ ngớ ngẩn, hiện tại để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính người võ giả nhị trọng thiên có bao nhiêu đáng sợ. Vậy phải xem ngươi có hay không thực lực này. Võ Hạo tranh phong tương đối trả lời một câu, sau đó nhảy lên đến sinh tử đài. Cẩn thận. Tống Anh vô Đàm Tùng bả vai nói, hắn có một loại dự cảm, Võ Hạo không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Anh ca yên tâm, ta sẽ cầm đầu của hắn vì ngài ra tức giận. Đàm Tùng cười ha ha, không chút nào đem Võ Hạo đặt ở mắt bên trong, sau đó hắn ầm ĩ nhảy lên, vọt thẳng đến sinh tử trên đài. Đàm Tùng, người võ giả nhị trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, tốt nhất chiến tích là tại sinh tử trên đài đánh giết ba vị ngang cấp võ giả, có người tiên đoán, nếu như hắn tấn cấp đến người võ giả tam trọng thiên, tất nhiên sẽ là ngoại môn đệ tử trước 10 tồn tại. Về phần Võ Hạo phương tròn trước lúc này ai biết hắn. Thú hồn xuất hiện đi Đàm Tùng giống thiếu, phía sau hắn hiện hiện một đầu cự thú thú hồn, là một đầu màu đen bò rừng thú hồn chừng cao một trượng, bốn vó tráng kiện như trụ, lộ ra dữ tợn mà khủng bố. Thú hồn hợp thể Đàm Tùng lần nữa giống thiếu. Phía sau hắn bò rừng thú hồn cùng hắn dung hợp lại cùng nhau, Đàm Tùng trên thân cơ bắp đột nhiên bành trướng. Giống như là rồng có sừng đồng dạng quấn quanh ở trên người hắn, quần áo của hắn bị tăng vọt cơ bắp chỗ trống ra, dầu lượng da thịt phía dưới có ánh sáng mang đang lóe lên. Thú hồn hợp thể về sau Đàm Tùng cảm giác trên người mình có dùng không hết khí lực, hận không thể phát tiết một phen. Nam nhân phát tiết phương pháp có hai loại, một là tạo ra con người, hai là giết người, Võ Hạo là khó khăn, cho nên Đàm Tùng lựa chọn loại thứ hai. Dã man va chạm Đàm Tùng giống to, cả người giống như là hình người máy đuổi đất đồng dạng hướng Võ Hạo xung kích tới. Giống như đã từng tương tự chẳng cảnh, vừa rồi Võ Đẳng Phi phương thức công kích cũng tới cùng loại, bất quá Đàm Tùng nhưng so Võ Đẳng Phi lực sát thương mạnh nhiều. Hai người một cái là tốc thành, một cái thì là một bước một cái dấu chân đi đến bây giờ, tương đương với một cái sơ trại, một cái nguyên trang, lực sát thương tự nhiên không thể giống nhau mà nói. Võ Hạo nguyên địa đứng vững, trong tay thanh cương kiếm lấp lóe quang mang. Bạch hồng, một đạo tung hoành khuấy động kiếm khí giống như là bạch hồng quán nhật đồng dạng hướng về Đàm Tùng bổ chém tới, kiếm khí bén nhọn ở trong hư không gào thét, giống như là một đầu tách ra mặt nước nộ long. Tiêu hết văng khắp nơi, Võ Hạo trường kiếm chém vào đến Đàm Tùng trên thân, Đàm Tùng trên thân hiện ra từng đạo màu đen ma văn, thế mà đem Võ Hạo công kích hóa giải, thôn vệ. Đàm Tùng cười lớn khẳng khắc, vừa mới thức tỉnh thú hồn thời điểm, tất cả mọi người không tin hắn có thể sử dụng huyết nhục chi khu ngạnh kháng sắc bén kiếm mang, thế nhưng là ai có thể nghĩ đến hắn mang lưu thú hồn sinh ra ma vụ có thể phân giải thôn phệ kiếm khí đâu. Hiện tại những người khác đã biết Đàm Tùng có loại này khiến người biến sắc năng lực, thời điểm chiến đấu đủ kiểu chú ý, chỉ có Võ Hạo loại này mới vừa tiến vào kiếm phái Lăng Đầu Thanh mới không biết mức độ. Đàm Tùng giống như là một cố gào thét đoàn tàu, hóa giải Võ Hạo kiếm khí về sau tăng tốc về phía Võ Hạo hướng đụng tới. Những năm gần đây có vô số đối thủ bị hắn dùng dã man và chạm đụng thành điệu nhân biết bay, hắn tin tưởng Võ Hạo cũng khó thoát loại này vận mệnh. Gần thêm gần, khoảng cách gần như thế đã không phải là một người võ giả nhất trọng thiên võ giả có thể phản ứng. Đàm Tùng cho rằng Võ Hạo chết chắc, tại khoảng cách này bên trên, liền xem như người võ giả tam trọng thiên đều không nhất định có thể né tránh. Võ Hạo thân ảnh một trận mơ hồ, nguyên địa lưu lại từng đạo tàn ảnh. Đàm Tùng chiếc này gào thét đoàn tàu chợt lóe lên, sau đó hắn cảm giác cái mông siết chặt, trước tiến vào tốc độ càng là tăng tốc một phân. Võ Hạo dùng thiên cương bộ né tránh Đàm Tùng dã man va chạm về sau, một cước đạp đến cái mông của hắn bên trên, cho hắn gia tăng một chút động lực. ngươi lại dám đạp cái mông ta, ta muốn giết ngươi. Sắc mặt tái xanh Đàm Tùng gào thét liên tục. Nam nhân cái mông cũng có thể tùy tiện đạp sao? Trận chiến này nếu như không đem Võ Hạo ngược sát, hắn liền không có cách nào tại Thiên Cương kiếm phái hỗn. Hắn đã nghĩ đến cái mông của mình sẽ trở thành không ít Thiên Cương kiếm phái đệ tử trà dư tiểu hậu để tại câu chuyện. Lần thứ nhất phát hiện Đàm Tùng cái mông thế mà như thế có hình, tốt đợi cảm a. Huynh đài cũng là đạo này bên trong người à, lần trước tại Yến đến lâu nhìn thấy huynh đài, còn tưởng rằng huynh đài lấy hướng bình thường đâu. Thu gom tất cả biết hay không vừa rồi người kia phản bác. Võ Hạo, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đàm Tùng giận, cả người gần như điên cuồng. Chiến tranh trà đạp Đàm Tùng dưới chân xuất hiện bát cổ ám kình, lấy dưới chân đại địa làm chuyển thâu môi giới, hướng về Võ Hạo tập trung mà đi. Võ Hạo cảm giác mình bỗng nhiên giống như là dẫm lên bao thuốc nổ phía trên, bị cái này cố cường đại ám lực đẩy lên. Phải gặp Mã Nhược Ngu cùng Tiêu Linh Nhi biến sắc, tất cả người tập võ đều biết, võ giả đứng trên mặt đất, dưới chân mới có thể có cây, một khi rời đi mặt đất, kia sau tiếp theo lực lượng là cầm tiếp theo không lên. Đàm Tùng tàn nhẫn hướng Võ Hạo tiến lên, rời đi mặt đất đối thủ ở trước mặt hắn chính là một bản đồ ăn a, hắn định dùng cuồng bạo thiết quyền đem Võ Hạo truy thành bánh nhân thịt. Lan đi giữa không trung không chỗ mượn lực, Võ Hạo bỗng nhiên gầm lên giận dữ, sóng âm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu lan tràn. Kinh thiên bạch hổ giống. Ở vào trong nguy cơ, Võ Hạo lần nữa thi triển ra Bạch Hổ Thánh Thú ban cho kỹ năng Thiên Phú, kinh thiên vừa hô. Thư giữa không trung lực lượng gợn sóng vang khắp nơi, giống như là vô địch sóng siêu âm đồng dạng oanh kích đến Đàm Tùng trên mặt, hắn ngũ quan một trận bặm mẹo. Mặc dù đã sớm biết Võ Hạo có cùng loại Phật môn sư tử hống âm thanh đợt công kích, nhưng là chân chính đối mặt thời điểm, Đàm Tùng hay là mắt tối sầm lại, một trận choáng đầu hoa mắt, loại này khó lòng phòng bị âm thanh đợt công kích vô cùng bất nhập, không có gì không phá, lực sát thương, lực xuyên thấu kinh người. Đáng tin chính là đáng tin, thời điểm then chốt hay là hoa hạ xuất phẩm võ kỹ chất lượng có cam đoan. Đàm Tùng so Võ Đẳng Phi mạnh hơn. Võ Đẳng Phi người võ giả nhị trọng thiên cảnh giới dù sao chỉ có 3 tháng bảo đảm chất lượng kỳ, cho nên Võ Đẳng Phi bị Võ Hạo giống chết rồi. Đàm Tùng còn sống chỉ là đầu góc của hắn trong nháy mắt ở vào chết máy trạng thái. Thời khắc mấu chốt sao có thể cảm mạo ngạch, không đúng, thời khắc mấu chốt sao có thể chết máy. Đàm Tùng còn chưa kịp khởi động lại, Võ Hạo mang tính tiêu chí chiêu thức Bạch Hổ móc tim đãn đện vào trên ngực của hắn. Một cái mắt, Đàm Tùng cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều bị tập trung đến cùng một chỗ, cổ họng ngọt ngọt, mắt tối sầm lại. Chương 16, làm chó học vấn. Ta đánh Võ Hạo nắm lấy cơ hội, liên tiếp 7 chiêu Bạch Hổ móc tim đem Đàm Tùng dừng lại đánh cho tê người, khi Đàm Tùng rơi xuống đất thời điểm, cả người đã giống như là một bãi bùn nhão, xương sườn đã đoạn mất 7-8 cây. Có gì ngôn gì sao Võ Hạo đem chân đạp đến Đàm Tùng trên ngực, sắc bén mũi kiếm chỉ tại Đàm Tùng huyết hầu yếu hại vị trí. Khu cụ Đàm Tùng khó khăn phun ra một ngụm máu tươi, cố gắng đổi một cái nụ cười hiền hòa nói, "Võ Hạo, kỳ thật chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì đi, cần gì phải đem sự tình làm tuyệt đâu. Mã Nhược Ngu cùng ngươi cũng không có thâm cừu đại hận đi." Võ Hạo cười híp mắt nói, "Nhưng ngươi là thế nào làm một câu ta nguyện ý liền muốn hủy đừng con người khi còn sống?" Võ Hạo, ngươi sau khi nghĩ xong quả, ngươi nếu là giết ta, Tống Anh đại ca sẽ không bỏ qua ngươi xem xét mềm không được. Đàm Tùng lại bắt đầu uy hiếp Võ Hạo. Võ Hạo lập tức bỏ qua Đàm Tùng, sau đó quay lại đây nhận lấy cái chết. Tống Anh hét lớn một tiếng, hư giữa không trùng thanh âm trận trận. Xem ra Tống Anh đối ngươi rất không hài lòng a. Võ Hạo sở trường trưởng vỗ vỗ Đàm Tùng khuôn mặt, xem ra hắn cũng muốn để ngươi chết đâu. Ngươi nói hiệu nói vượng. Tống Anh hét lớn, Võ Hạo thế mà ngay trước tất cả mọi người nói xấu hắn, có còn vương pháp hay không, có không có thiên lý. Đương nhiên, nghĩ như vậy thời điểm Tống Anh chắc chắn sẽ không nghĩ đến hắn Tống Anh thế nhưng là cho tới bây giờ đều không giảng vương pháp cùng thiên lý. Ngươi để ta bỏ qua Đàm Tùng, sau đó lăn đi nhận lấy cái chết. Đúng hay không? Võ Hạo đem vừa rồi Tống Anh lời nói lặp lại một lần. Không sai. Tống Anh ngạo nghễ nói, hắn là ngoại môn đệ tử thứ 9 tồn tại, chân chính người võ giả tam trọng thiên, liền nên có cái này hào hùng cùng bá khí. Võ Hạo kinh thiên bạch hổ giống mặc dù sắc bén, nhưng là hắn tự tin mình linh lực khổng lồ có thể triệt tiêu mất trên thế giới này liền không có vô địch công pháp, thực lực trên lệch cảnh giới quá nhiều lời nói, lợi hại hơn nữa chiêu thức đều không tốt. Mặc dù Võ Hạo đánh bại Đàm Tùng, nhưng là Tống Anh vẫn như cũ không đem đặt ở mắt bên trong, hắn thấy, Võ Hạo vẫn như cũ là hắn có thể tùy ý khi nhục đối tượng. Ngươi đều phải ta lăn đi thụ chết rồi, ta dựa vào cái gì còn muốn bỏ qua Đàm Tùng? Võ Hạo cười lạnh nói, ngươi đều phải giết ta, còn muốn ta bỏ qua ngươi? Nhanh vuốt ngươi coi ta là ngớ ngẩn, hay là coi chính ngươi là ngớ ngẩn? Tống Anh sắc mặt tái xanh, lập tức nghẹn lời. Hắn bình thường phách lối quen, lúc nào đem một người võ giả nhất trọng thiên tiểu nhân vật đặt ở mắt bên trong qua, nhưng bây giờ bị một tiểu nhân vật chất vấn, để hắn như thế nào tự xử? Ngươi muốn giết Đàm Tùng, ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tống Anh uy hiếp. Nhân sinh tự cổ thủy vô tử, làm gì nhọc lòng làm sao cái tiểu chết đầu? Võ Hạo cười lạnh, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Tiểu tử, ghi nhớ, lần sau làm chó thời điểm cũng phải tìm một cái nhân từ chủ nhân. Võ Hạo cười híp mắt nhìn xem Đàm Tùng, hoàn toàn không để ý trên mặt hắn hoảng sợ đến cực điểm biểu lộ. Ngươi vì hắn bán mạng, thế nhưng là hắn lại không chút nào đưa ngươi để ở trong lòng, kỳ thật chỉ cần hắn cho ta nói câu mềm lời nói, cầu cái tha, nói không chừng ta liền bỏ qua ngươi. Đàm Tùng dùng câu khẩn mắt chỉ nhìn Tống Anh, Tống Anh trên mặt cực kỳ đặc sắc, giống như là một đài lớn TV màn hình, đỏ cam vàng lục lam tràng tím nhan sắc ở trên mặt giao thế xuất hiện. Tên Vương bắt đạn này Tống Anh tâm lý đem Võ Hạo mang cái cầu huyết lâm đầu, hắn là thật không quan tâm Đàm Tùng chết sống chó sao, thời khắc mấu chốt chính là vì hy sinh, bằng không nuôi chó làm gì. Thế nhưng là tại trước mắt bao người ngươi để hắn làm sao bây giờ? Nếu là không để ý Đàm Tùng chết sống, đó chính là thối thanh danh, về sau còn thế nào nuôi chó ngạch, không đúng, về sau còn thế nào tìm tiểu đệ? Cái nào khi tiểu đệ không muốn tìm một cái trượng nghĩa lại ca? Thế nhưng là để hắn đối Võ Hạo cầu xin tha thứ. Cái này sao có thể? Hắn đường đường ngoại môn thứ 9 đệ tử thiên tài làm sao có thể tại trước mắt bao người hướng một cái mới vừa tiến vào Thiên Cương kiếm phái đệ tử cầu xin tha thứ mặt mũi còn muốn hay không? Lưỡng nan lựa chọn a, Võ Hạo đem Tống Anh đặt ở một cái tình thế khó xử vị trí, hắn hiện tại hận vì cái gì Võ Hạo không một kiếm đem Đàm Tùng giết. Không ít vây tụ tại Tống Anh chung quanh tùy tùng sắc mặt ngượng ngùng, Đàm Tùng hôm nay có khả năng chính là mình ngày mai à, hắn Tống Anh thật đáng giá đi theo sao? Giết Tống Anh bỗng nhiên giống to một tiếng, thân thể giống như là một đạo lợi kiếm đồng dạng đâm về Võ Hạo, tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ là nháy mắt liền đi tới Võ Hạo trước mặt. Sắc bén kiếm mang phừng phực, giống như là độc đầu lưỡi của rắn, Võ Hạo cười lạnh, tiện tay đem dưới thân Đàm Tùng ném ra ngoài, hắn đến cùng muốn nhìn một chút Tống Anh phản ứng ra sao, có thể vô sỉ tới trình độ nào. Tống Anh có hai loại lựa chọn, nó một là tránh ra bay tới Đàm Tùng, nhưng là vội vàng ở giữa biến chiêu nhất định lưu lại sơ hở, có 1% thậm chí ngàn phần có một xác suất sẽ bị Võ Hạo nắm lấy cơ hội, chiếm cứ tiên cơ. Còn có một loại khả năng, đó chính là trực tiếp huy kiếm trực kích, vô luận ai cản tại công kích lộ tuyến phía trên, đều bị chém thành hai đoạn, làm như vậy chỗ tốt là khỏi phải vội vàng biến chiêu, khỏi phải mất đi tiên cơ, nhưng là chỗ xấu cũng rõ ràng, đó chính là không cầm nhân mạng coi ra gì. Tống Anh chỉ do dự một cái mắt, ngay cả một giây cũng chưa tới, nhanh chóng huy kiếm trực kích. Tại đường tính mạng con người cùng an toàn của mình trước mặt, Tống Anh gọn gàng lựa chọn cái sau, hắn sắc bén thân kiếm trực tiếp xuyên qua Đàm Tùng thân thể, đem hắn đâm thành xuyên tim. Người Đàm Tùng cố gắng mở to hai mắt, hắn thực tế là nghĩ không ra Tống Tuấn Thế mà gọn gàng mà đem hắn giết. Thời khắc hấp hối, Đàm Tùng trong óc đống nhiên toát ra Võ Hạo câu nói kia, tiếp sau làm chó cũng muốn tuyển cái chủ nhân tốt. Ta hận a. Không ít người khiếp sợ nhìn xem Tống Anh, một cái người sống sờ sờ nói giết liền giết, liền xem như nuôi con chó cũng nên nuôi ra tình cảm đi, người này thế mà bạc tình bạc nghĩa quả tính đến trình độ như vậy. Ta sẽ báo thù cho ngươi. Nhìn xem Đàm Tùng ánh mắt toán độc, Tống Tuấn cũng có chút hậm hực, đành phải cầm báo thù nói sự tình. Về phần ai mới là giết Đàm Tùng hung thủ, Tống Tuấn vẫn cho rằng hung thủ hẳn là Võ Hạo. Nếu không phải hắn đem Đàm Tùng ném qua đến cho mình ra một cái lượng nan lựa chọn, mình làm sao lại huy kiếm đi nói Đàm Tùng hắn thấy chính là một con chó, nhưng là hắn cũng không có giết chó ham mê à. Báo thù vậy ngươi hẳn là rút kiếm tự sát, Võ Hạo chào phúng nói, nhìn không ra à, xuất kiếm vào gàng, thật không hổ là ngoại môn đệ tử thứ 9 người. Ngươi chết chắc, Tống Tuấn đoán độc nhìn xem Võ Hạo, trên thân sát ý không chút nào che lấp tứ ngược, trên mặt đất vô số bụi bởi vì chịu đựng không được sát ý khuấy động mà nhao nhao giơ lên, giống như là tại sinh tử trên đài treo lên một trận báo cát. Vậy phải xem ngươi có hay không thực lực kia, Võ Hạo hít mắt, bạch hổ thú hồn hợp thể, trường kiếm trong tay huy động, bạch hồng quán nhật đâm thẳng Tống Anh mặt. Tống Anh phất tay, thế mà trực tiếp bắt lấy Võ Hạo trường kiếm cùng hai tay ở giữa lại có tiếng kim loại chuyển tới. Người võ giả tam trọng thiên thực lực tuyệt đối phải xa siêu việt hơn xa người võ giả nhất trọng thiên, nhưng là cũng không nên bắt lấy sắc bén trường kiếm mới đúng. Võ Hạo nhíu mày, Tống Anh có thể lợi hại đến trình độ như vậy. Tống Anh không hổ là ngoại môn đệ tử thứ 9 tồn tại, lại có thể tay không đoạt dao sắc có người nói. Võ Hạo xong, cả hai chênh lệch quá lớn, căn bản cũng không phải là một cấp độ có đệ tử làm chỉ điểm giang sơn hình, hiện tại mình rất như 13. Tiểu Gia Hỏa, nhìn xem ngươi có thể hay không lại cho lão nhân gia ta một lần kinh hỉ nơi xa, một cái chống quét đem lão đầu híp mắt lại nhìn xem Võ Hạo, mà tại chỗ xa hơn, Đường Hiểu Tuyền một đôi mắt vượng nhìn chằm chằm chiến trường. Tống Anh cặc cặc cười lạnh, chỉ có dùng bạo lực nhất thủ đoạn giết Võ Hạo, mình bị hao tổn danh dự mới có thể có đến đền bù. Vung tay Tống Anh hét lớn, linh lực khổng lồ thông qua trường kiếm trực kích Võ Hạo tim. Võ Hạo mau lui, thiên cương bộ di chuyển, liên tiếp lui 9 bước mới khó khăn lắm ngừng lại bộ pháp, trường kiếm đã vung tay. Giết Võ Hạo hét lớn một tiếng mãnh hổ kinh thiên thét dài tiếng sấm đồng dạng vang vọng, sóng âm tại Võ Hạo trong miệng phun ra nuốt vào mà ra, giống như là nộ long trực kích Tống Anh tim. Sóng âm cầm tiếp theo thời gian 3 hơi thở, khi hết thảy đều kết thúc, Tống Anh vẫn đứng tại chỗ, mặc dù sắc mặt hơi có tái nhợt, ngực cũng có nổi lên nằm. Tóc trên đầu xóa, cả người chật vật không chịu nổi, nhưng lại không có cái gì thương thế nghiêm trọng. Thật coi là một chiêu âm thanh đợt công kích liền có thể vô địch thiên hạ, Tống Anh từng bước một đi hướng Võ Hạo, nương theo bộ pháp là gấp bội áp lực bao phủ đến Võ Hạo trên thân. Cho dù tốt công pháp cũng phải có đầy đủ linh lực chèo chống mới được, đẳng cấp cùng cảnh giới không đủ, cho dù tốt công pháp cũng là không tốt. Tống Anh trào phúng mà nhìn xem Võ Hạo, giao ra âm thanh đợt công kích pháp quyết, ta cho ngươi lưu một cái toàn thây. Ngươi quỳ xuống cầu ta liền nói cho ngươi biết Bạch Hổ khiếu công pháp. Võ Hạo lao đi khóe miệng vết máu nói, có gan, không chờ một lúc ngươi liền sẽ thay đổi chủ ý. Tống Anh cười lạnh, bay lên một cước trực tiếp thăm dò hướng Võ Hạo ngực. Thiên cương bộ di chuyển, Võ Hạo mau lui, nhưng là Tống Anh tốc độ không có chút nào so Võ Hạo chậm, thậm chí còn hơn. Võ Hạo khó khăn tránh qua hắn một kích, vết thương nhận liên lụy, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Võ Hạo hiện tại vội vàng cần một thanh kiếm, hắn còn có cực quang chín kiếm chiêu thứ 2 truy phong vô dụng, nếu là có cơ hội, nói không chừng có nhất định sát suất cá chép xoay người. Thế nhưng là kiếm của hắn đã bị đánh dụng. Xuất kiếm một tiếng thanh âm quen thuộc tại Võ Hạo vang lên bên tai, tất cả mọi người không hiểu được là chuyện gì xảy ra, Võ Hạo trong tay hết lần này tới lần khác thêm ra một thanh kiếm. Một thanh ngoại môn đệ tử chế thức thanh cương kiếm. Võ Hạo thân thể lắc lư, cả người như mộng như ảo, hắn đem thiên cương bộ thi triển đến cực hạn, trước mắt mọi người thậm chí xuất hiện không ít huyết ảnh. Truy phong Võ Hạo một tiếng than nhẹ, trong tay hắn thanh cương kiếm giống như là một đạo gió nhẹ thổi qua núi đồi, nhẹ nhàng đâm về Tống Anh hầu, động tác rất nhẹ, nhìn như rất chậm. Tống Anh sắc mặt đại biến, khi hắn kịp phản ứng thời điểm, sắc bén trường kiếm thậm chí đã đâm đến cổ họng của hắn vị trí. Không hề nghĩ ngợi, Tống Anh trực tiếp bắt lấy Võ Hạo trường kiếm, lại là cùng vừa rồi cảnh tượng tương tự. Đáng chết, hắn đến cùng dựa vào cái gì dám bắt sắc bén trường kiếm mã nhược ngu chửi ầm lên. Tiêu Linh Nhi càng là nóng nảy giống kiến bò trên chảo nóng. Võ Hạo cùng Tống Anh khoảng cách rất gần, lúc này Võ Hạo mới phát hiện Tống Anh cái này tên hỗn đản thế mà mang theo một bộ màu trắng găng tay. Chương 17, Thánh thú Chu Tước. Tống Anh đại hãn, cuồn mồ hôi đổ như thác, đại hãn xối đầu, mồ hôi lạnh liên tục. Mà nó, chỉ thiếu một chút liền lật thuyền trong mương. Tống Anh sợ không thôi. Võ Hạo động tác quá nhanh, một cái vừa mới thức tỉnh thú hồn ngoại môn đệ tử dựa vào cái gì có thể nhanh đến trình độ như vậy, nhanh đến ngay cả hắn đường đường ngoại môn đệ tử thứ 9 người đều phản ứng không kịp. Tống Anh là suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, võ hạo kiếm trong tay là nơi nào đến quỷ dị, quá mẹ hắn quỷ dị. Võ hạo tốc độ dựa vào cái gì có thể nhanh đến mình cơ hồ phản ứng không kịp tình trạng còn có thiên lý hay không, có hay không phương pháp. Hắn duy nhất may mắn chính là mình mang theo tơ thép găng tay, đây là mình vừa mới tới tay bà bối, không nghĩ tới liền cứu tính mạng của mình. Tống Anh sợ không thôi, võ hạo thì là buồn bực không được. Cái này khốn nạn thế mà mang theo một bộ đao thương bất nhập bao tay, nếu không mình liền thật sự có khả năng thực hiện tuyệt địa lớn lật bàn. Hắc hắc, không có gì không thể không có vật khí, võ hạo, ngươi là bị vận mệnh nữ thần cô nương kia vứt bỏ người, ta mới là thiên chi tiêu tử. Tống Anh cười lạnh, chiến đấu kết thúc, ngươi đi chết đi. Một tiếng rít gào trầm trầm tiếng vang lên, một đầu cao hơn một trượng hỏa diễm hùng sư thú hồn xuất hiện tại Tống Anh sau lưng, đây là hắn thức tỉnh thú hồn, một đầu hỏa thuộc tính manh thú. Hỏa diễm hùng sư thú hồn có cao hơn một trượng, to lớn đầu sư tử tròn trịa, trong lỗ mũi hỏa diễm cuồng bốc lên, làm đầu này cự thú xem ra dữ tợn mà khủng bố. Võ hạo bạch hổ thú hồn tới tướng so, vô luận thể tích hay là bộ dáng, đều hiện quá mức bỏ túi một điểm, quá mức thức tha một điểm. Đây chính là Tống Anh thú hồn sao vô hạn khủng bố a, không ít người nhìn xem thấp giọng gào thét hỏa diễm hùng sư âm thầm đánh giá. Hỏa thuộc tính thú hồn luôn luôn lấy cương mãnh bá đạo chứ danh, đầu này hỏa diễm hùng sư càng là hỏa hệ thú hồn bên trong người nổi bật. Chết tại hỏa diễm hùng sư phía dưới cũng là phúc khí của ngươi. Tống Anh cười tàn nhẫn nói. Nay tiên võ hạo nhất từng bước đem hắn bước đến tuyệt cảnh, chẳng những kém chút muốn cái mạng nhỏ của hắn, mà là triệt để hủy danh dự của hắn. Tống Anh dùng cái mông nghĩ cũng biết, từ hôm nay về sau hắn lại nghĩ tìm trung thành cảnh cảnh tiểu đệ không khác người si nói ngọng, mà hết thảy này đều là bái trước mắt võ hạo ban tặng. Chỉ có để hỏa diễm hùng sư đem hắn đốt thành cho bụi mới có thể lấy giải mối hận trong lòng. Tống Anh âm thầm nghĩ. Giống một tiếng trầm thấp sư hống vang lên, một đạo hỏa diễm trụ lớn giống như là phẫn nộ hỏa long trực tiếp quanh kích đến võ hạo tim phía trên, hỏa long chi nhanh chóng căn bản là để võ hạo không cách nào phản ứng. Võ hạo giống như là bị ngọn lửa dẫn đốt sang thủng, đột nhiên bốc cháy lên, giữ tận ngọn lửa, sáng tối chập chờn ánh lửa tỏa ra Tống Anh nụ cười gằn. Tiêu Linh Nhi sắc mặt trắng bệch, chậm rãi co quắp ngồi trên mặt đất, Mã Nhược Ngu toàn thân run rẩy, trong đôi mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Xong, võ hạo triệt để xong, bị ngọn lửa thôn phệ, nói không chừng ngay cả thi cốt đều lưu không dưới. Không ít đệ tử bắt đầu lấy lòng Tống Anh, ca ngợi sự cường đại của hắn cùng không thể chiến thắng. Ca ngợi vô địch hỏa diễm hùng sư, đồng thời trào phúng võ hạo không biết lượng sức cùng cuồng vọng tự đại. Đương nhiên, cũng có người âm thầm đáng tiếc võ hạo cầm có thể so sư tử hống âm thanh sóng phương thức công kích như vậy thất truyền. Xa xa Đường Hiểu Tuyền duyên dáng yêu kiều, bộ mặt biểu lộ vô hỉ vô bi, không lỗi thời mà nắm chặt, khi thì bung ra bàn tay như ngọc trắng thì nói rõ tâm tình của nàng cũng không như trong tưởng tượng bình tĩnh. Võ Đằng Lam nghĩ muốn cười to, cái này tạp chủng rốt cục chết rồi, chỉ là đáng tiếc mình không thể chính tay đâm người này, bất quá Võ Đằng phi thủ cũng coi là đã báo. Võ hạo cảm giác mình giống như là một cái ngọn đến đầu. Một nháy mắt bốc cháy lên hỏa diễm để hắn cảm giác trên thân giống như là có vô số con kiến tại căn xé, hắn điểm kia đáng thương, y đòi linh lực tại hỏa diễm hùng sư hỏa diễm trước mặt căn bản cũng không có mảy may kháng tính. Đây là muốn hết à, luôn luôn tự tin võ hạo cũng bắt đầu tuyệt vọng, hắn bất luận cái gì chiêu thức, biện pháp đều không thể để hắn thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Cảnh giới còn chưa đủ à, nếu là người võ giả lượng trọng tiên, chắc hẳn sẽ không như thế chật vật đi. Ta là một con tiểu chim nhỏ, làm sao bay cũng bay không cao, tựa hồ là ảo giác, tựa hồ là nói mê, võ hạo thế mà nghe tới một bài quen thuộc ca khúc cùng giai điệu, tiếng ca không linh dập dờn. Võ Hạo cảm giác trên người mình hỏa diễm một nháy mắt toàn bộ tập trung đến tim vị trí, phản phất có vật gì đó đang hấp dẫn quần quần liệt diễm. Hắc hắc, Tam Muội ngươi cũng tới Bạch Hổ thú hồn xuất hiện tại Võ Hạo đầu vai, cười hắc hắc. Tam Muội Võ Hạo sững sờ. Bạch Hổ cũng có Tam Muội sao, chẳng lẽ mình nơi ngực là một đầu của cái? Một con dài một thước thất thải chim nhỏ từ Võ Hạo tim vị trí bay ra ngoài, đánh gây Võ Hạo mặc sức tưởng tượng. Đây là một con thế gian xinh đẹp nhất chim, dài một thước thân thể như mộng như ảo, giống như là chân quý tác phẩm nghệ thuật, ba cây dài nửa xích lông đuôi ở trong hư không chập chờn, lấp lóe người con mắt, nếu là tử quan sát kỹ, mỗi một cây vũ mao đều là có hỏa diễm tạo thành, ngọn lửa bảy màu tạo thành thất thải chim nhỏ, đây chính là Bạch Hổ Tam Muội. Đi mẹ nhà hắn có cái, lão hổ Tam Muội khẳng định là có cái, nhưng là Bạch Hổ Tam Muội ngoại lệ, người ta là tứ phương thánh thú bên trong hỏa diễm thánh thú, trời sinh đùa lửa chuyên gia, mỹ mạo cùng thực lực cùng tồn tại Nam Linh Chu Tước. Từ khi Chu Tước thánh thú vừa xuất hiện, võ hạo liền không lo lắng khốn cảnh của mình, nếu là đối mặt khác nguy cơ Chu Tước chưa chắc có năng lực xoay chuyển càn khôn, nhưng là mặt đối với hỏa diễm công kích vậy liền quá đơn giản. Chu Tước nếu là cứu không được mình, vậy thế giới này liền không ai có thể cứu mình. Phương Nam Thánh thú Chu Tước a, nó mới là đùa lửa tổ tông. Ta là một con tiểu chim nhỏ, nghĩ bay làm thế nào cũng bay không cao không linh tiếng ca nương theo Chu Tước nhảy múa, vô tận hỏa diễm bắt đầu tuôn ra tiến vào võ hạo lồng ngực, mới vừa rồi còn ngọn lửa nóng bỏng bây giờ lại ôn nhuận, không có có bất kỳ lực sát thương nào, cũng là một cỗ dòng nước ấm, khi tiến vào võ hạo ngực về sau bắt đầu đền bù võ hạo chỗ tiêu hao linh lực. Đem đối phương hỏa diễm chuyển hóa thành tự thân linh lực, này hỏa diễm phương thức vận dụng chưa từng nghe thấy, cũng chỉ có Bạch Hổ Tam Muội, đường đường Phương Nam Thánh thú Chu Tước có như thế thực lực. Không biết chừng nào thì bắt đầu võ hạo thế mà phát hiện mình tấn cấp, hiện tại là người võ giả lượng trọng tiên, hỏa diễm chuyển hóa linh lực đang nhanh chóng bổ sung lúc trước hắn tiêu hao linh lực, lớn mạnh hắn tấn cấp về sau còn không tới kịp lớn mạnh kinh mạch. Võ hạo đối diện Tống Anh rốt cục phát hiện sự tỉnh tựa hồ vượt quá dự liệu của mình, bởi vì hỏa diễm hùng sư chính tràn đầy ngưng trọng nhìn chằm chằm bị ngọn lửa thôn vệ võ hạo, phảng phất nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì. Giống hỏa diễm hùng sư nôn nóng bất an, vừa đi vừa về cất bước, lại có nhẹ nhẹ sợ hãi tâm tính tại lan tràn. Thú hồn cùng võ giả linh hồn là chung, hỏa diễm hùng sư cảm thụ Tống Anh đồng dạng có thể cảm thụ được. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Hỏa Diễm Hùng Sư lại có nhẹ nhẹ sợ hãi, cái này sao có thể một cái đã bị ngọn lửa thôn vệ người lại có cái gì đáng phải sợ hãi địa phương. Nhìn xem Tống Anh cùng Hỏa Diễm Hùng Sư cử động khác thường, đám người an tĩnh lại, đều đến lúc này, chẳng lẽ Võ Hạo còn có thể tuyệt địa đại phản kích sáng tạo kỳ tích. Mã Nhược Ngu cùng Tiêu Linh Nhi biểu lộ hòa hoãn lại, xa xa Đường Hiểu Tuyển càng là lộ ra ý cười, thế này mới đúng, thiên tài chính là có thể tại không thể có thể tuyệt cảnh dưới sáng tạo kỳ tích. Giống hỏa diễm hùng sư phát ra một tiếng so với vừa rồi càng thêm to do gào thét, một đạo đường kính tại một trượng trở lên cự hình hỏa long gầm thét phóng tới bị ngọn lửa bao phủ võ hạo, đây là nó có thể phát ra cường đại nhất công kích. Hỏa trụ phun sau khi ra ngoài, hỏa diễm hùng sư bắt đầu hề bại suy sụp, chỉ một cặp sư mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm võ hạo phương hướng, phảng phất đang chờ lấy nghiệm chứng mình thành quả lao động. Một tiếng thanh thúy kêu to vang vọng cựu thiên chi thượng, tất cả mọi người nhìn thấy một con dài một thước hỏa diễm chim nhỏ tại võ hạo trên thân bay ra ngoài, ở trong hư không nhẹ nhàng nhảy múa, nhảy lên thế gian xinh đẹp nhất vũ đạo. Không ít người đầu tiên là si ngốc ngơ ngác nhìn thoáng qua võ hạo, lại nhìn thoáng qua ở trong hư không nhẹ nhàng nhảy múa thanh thú chu tước, không biết ứng làm như thế nào biểu đạt mình rung động. Song sinh thú hồn, võ hạo thế mà là song sinh thú hồn. Thánh võ đại lục võ giả thường thường chỉ có một cái thú hồn, chỉ có những nhân vật thiên tài đó mới có thể thức tỉnh ra hai cái thú hồn, lại gọi song sinh thú hồn. Nhìn chung thánh võ đại lục võ đạo lịch sử, phàm là thức tỉnh qua song sinh thú hồn người đều tại võ đạo trong lịch sử lưu lại dưới nùng trang màu đậm một bút, bọn hắn là thời đại sủng nhi. Không ít chưa từng thức tỉnh thú hồn người trẻ tuổi nhìn xem bay múa chu tức tràn đầy nội trí, người ta đều thức tỉnh hai con thú hồn, mình một con thú hồn đều bó tay rồi. Đương nhiên, cũng có người đối võ hạo thú hồn xem thường. Không sai, hắn võ hạo đích thật là thức tỉnh hai con thú hồn, thế nhưng là hai cái thú hồn một cái là mèo trắng, một cái là chim nhỏ, thể tích đều chẳng qua dài một thước, cùng cái khác thú hồn nhân cao mã đại tướng so chênh lệch quá xa, như thế thú hồn có lực sát thương sao? Chu tước tiếp xuống phản ứng chứng minh bọn hắn ý nghĩ ngây thơ, một tiếng to rõ phượng gáy vang vọng cửu thiên chi thượng, đây mới thực là chim trung hoàng người mới có kêu to. Thanh thúy bên trong mang theo lấm liệt nhưng không thể bạo phạm thần thánh. Thiên Cương Sơn bên trên, tất cả có loài chim thú hồn võ giả đều trong lòng một trận không hiểu, bởi vì bọn hắn thú hồn truyền lại cho tâm tình của bọn hắn là sợ hãi, thần phục, cùng bất an. Phương Nam Thánh thú Chu Tước vốn chính là loài chim bên trong hoàng giả. Thanh Loan, ngay cả ngươi cũng cảm thấy kiềm chế sao? Chẳng lẽ cái này dài một thước chim nhỏ thật sự có như thế lực chấn nhiếp xa xa Đường Hiểu Tuyển tự lẩm bẩm. Võ Hạo vận động linh lực, trong thân thể linh lực dồi dào, như là trùng trùng điệp điệp sông lớn chi thủy, thực sự cần phát tiết, không phải liền sẽ có vỡ đê nguy hiểm. Mở mang kiến thức một chút ta Chu Tước chỉ đi. Võ Hạo thân thể lắc lư, thiên cương bộ di chuyển, lấy cực nhanh tốc độ vọt tới Tống Anh trước mặt, ngón trỏ duỗi ra, một đạo hỏa tinh từ Võ Hạo ăn trong ngón tay bừa bắn ra, bắn về phía Tống Anh trên thân. Chương 18, không muốn chết sẽ không phải chết. Một đạo đỏ ngọn lửa màu đỏ từ Võ Hạo trên ngón trỏ bừa bắn mà ra, bắn về phía Tống Tuấn Tim. Hỏa diễm như là ánh nến lớn nhỏ, xem ra lung lay rát rát, phảng phất tùy thời có thể dập tắt. Chỉ có điểm này ánh lửa cũng vọng tưởng làm tổn thương ta, Tống Anh cười lạnh. Hắn hồn thú là đại danh đỉnh đỉnh hỏa diễm hùng sư, là hỏa diễm người có quyền, bởi vậy hắn đối với hỏa diễm tổn thương có rất cường đại kháng tính. Điểm này ánh đến cũng muốn làm tổn thương ta Tống Anh, thật làm hỏa diễm hùng sư là phế vật ngớ ngẩn a. Phải hay không phải, ngươi rất nhanh liền biết. Võ Hạo hai tay ôm vai, lạnh lùng nhìn xem Tống Anh, hắn thấy, lúc này Tống Anh đã là người chết. Hỏa diễm hùng sư hỏa diễm thiên phú Võ Hạo không rõ ràng, nhưng là Võ Hạo tin tưởng vững chắc cùng hỏa hệ thánh thú Chu Tước tướng so, liền xem như hỏa diễm hùng sư hắn mụ mụ đến cũng là phế vật điểm tâm mệnh. Chu Tước là ai, người ta là hỏa diễm biểu tượng. Châm chút lửa quang đánh trúng đến Tống Anh trên mặt quần áo, lập tức dập tắt, nương theo là Tống Anh tùy tiện cười to. Liên điểm này uy lực sao, ta làm sao không cảm giác được phế vật, quả nhiên là phế vật, liền xem như tấn cấp về sau vẫn như cũng là phế vật. Ngươi có thể lưu lại di ngôn. Võ Hạo lạnh nhạt nói. Phản phất là vì hưởng ứng Võ Hạo lời nói, liệt diễm bốc lên, Tống Anh bỗng nhiên biến thành hình người ngọn nến, thất khiếu bên trong bắt đầu hướng ngoại phun ra hỏa diễm, từng đạo hỏa quang từ Tống Anh miệng mũi hầu cùng khang trong miệng xuất hiện, hắn biến thành tiết lộ khí ga bình gas. Cứu ta, Tống Anh vẹn vẹn phát ra nửa tiếng kêu thảm thiết liền im bặt mà dừng, bởi vì chu tức lửa đã thiêu hủy hắn dây thanh. Hỏa diễm hùng sư phát ra một tiếng rên rỉ, trong đôi mắt có dãy rủa, có thống khổ. Cuối cùng hạ quyết tâm sau đi đến Tống Anh trước mặt mở ra miệng lớn bắt đầu thôn phệ hỏa diễm. Thú hồn cùng võ giả bản thể là chung, Tống Anh chết, thú hồn cũng hẳn phải chết, cho nên hỏa diễm hùng sư lựa chọn hy sinh chính mình cũng kéo cứu chủ nhân của mình, mặc dù nó cũng biết hy vọng không lớn. Làm hệ hỏa ma thú, hỏa diễm hùng sư là có thôn phệ hỏa diễm năng lực, nhưng là cũng phải nhìn ai hỏa diễm, Chu Tước Lửa cũng là hẳn có thể thôn phệ. Chỉ là hỏa diễm sư nếu có thể thôn phệ Chu Tước Lửa, kia Chu Tước cũng đừng gọi hỏa hệ thánh thú, đổi tên gọi gà tây được, hoa hạ thần thú gánh không nổi người này. Oen, Tống Anh ngọn lửa trên người có chỗ giảm bớt, nhưng là hỏa diễm hùng sư lại đùa lửa. Thường hực liệt diễm tại hỏa diễm hùng sư trên thân thiêu đốt, nương theo hỏa diễm sư rên rỉ. Chu Tước Lửa chẳng những có thể lấy thiêu đốt có máu có thịt thi thể, ngay cả thú hồn cũng chiếu đốt không lầm. Thú hồn hy sinh chính mình đến cứu vớt hắn chủ nhân, tốt cảm nhân cố sự Võ Hạo làm bộ xoa xoa khóe mắt, sau đó không thắng thổn thức, đáng tiếc, hắn chọn sai chủ nhân, kỳ thật không chỉ là làm chó, liền xem như làm sư tử cũng phải tìm cái chủ nhân tốt. Võ Hạo không tiếp tục đối Tống Anh hạ sát thủ, bởi vì không cần thiết, Chu Tước Lửa đã sớm hủy diệt hắn sinh cơ, hắn hiện tại bất quá là hồi quang phản chiếu mà thôi. Võ Hạo nhẹ nhàng đi tới Tống Anh trước mặt, túi người nhẹ giọng nói một câu. Xem ở ngươi muốn chết phân thượng nói với ngươi hai câu xuất phát từ tâm can lời nói, đầu tiên, ngươi không phải một cái hợp cách nuôi chó người, phải biết cái này nhân tâm tán, đội ngũ liền không tốt mang, tiếp theo, ngươi cũng không phải một đầu chó ngoan, ngươi nhìn, ngươi đều phải chết rồi, sử hổ lại ngay cả mặt đều xuất hiện, ngươi đây là vì ai vất vả vì ai bận điệu. Bên hai nghe Võ Hạo lời nói, Tống Anh bỗng nhiên buồn từ trong lòng tới. Đúng vậy a, ta đây là vì ai vất vả vì ai bận điệu. Ta có thể con mắt không nháy mắt giết đàm tùng, sử hổ chắc hẳn cũng sẽ không đem sinh tử của ta để ở trong lòng đi. Quê quán có câu nói có thể tặng cho ngươi, người a, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Võ Hạo thấp giọng cảm thán. Một câu, trên hoàng tuyên lộ không tịch mịch, đệ đệ ngươi tại trên cầu lại hà chờ lấy đâu. Quả nhiên là ngươi giết Tống Tuấn Tống Anh trong lòng cảm thán, tại linh hồn triệt để tiêu tán trước đó, hắn dùng chỉ có ý thức đang nhấm nuốt Võ Hạo lời nói, không muốn chết cũng không phải là chết, nếu như không phải vì lấy lòng Sư Hổ, ta có lẽ sẽ không chết đi. Ngọn lửa màu đỏ đốt Tống Anh, cũng đốt thú hồn, Võ Hạo một người đứng tại sinh tử trên đài, trong lúc nhất thời thế mà không có người nói chuyện. Tống Anh chết rồi, tiền đồ vô lượng, ngoại môn thứ 9 Tống Anh chết rồi, chết tại không có danh tiếng gì tiểu nhân vật Võ Hạo tay bên trong. Hỏa Diễm Hùng Sư cũng chết rồi, chết phương thức có chút ngoài ý muốn, thế mà chết tại hỏa diễm phía dưới cái này tốt so một con cá bị nước biển chết đuối đồng dạng kỳ hoa, nhưng là hết thể lại bình tĩnh phát sinh. Nhàn nhạt thiêu đốt hỏa diễm chiếu rọi Võ Hạo dáng người rong ròng cao, trong lúc nhất thời thế mà rốt cuộc không người nào dám chọc hắn phiền phức. Võ Hạo nhẹ nhàng đi xuống sinh tử đài, tất cả cản ở trước mặt hắn người đều trực tiếp tránh ra một đầu thẳng tắp con đường. Người mệnh, cây có bóng. Võ Đằng Phi cùng Đàm Tùng đều là tiểu nhân vật, người biết không nhiều, nhưng là Tống Anh thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh đệ tử thiên tài, không có gì bất ngờ xảy ra. 10 năm về sau hạch tâm đệ tử bên trong tất nhiên muốn có một chỗ của hắn, thế nhưng là một cái dạng này thiên tài lại bị Võ Hạo cho giết, dị thường biệt khuất chết tại hắn am hiểu nhất hỏa diễm phía dưới. Võ Hạo giết Tống Anh, đem tên của mình khắc vào không ít người trong lòng, liền ngay cả hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh. Võ Đằng Lam giờ khắc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi không có sao chứ? Võ Hạo đi đến Mã Nhược Ngu cùng Châu Đại Trí trước mặt nói. Hai người tại thời khắc mấu chốt bị Đàm Tùng đánh gãy, gây nên mãnh liệt phản vệ, trước đó bởi vì quan tâm Võ Hạo chiến đấu cho nên không có phát hiện, giờ khắc này lại cảm giác ngũ tạng lục phủ như là hỏa phần, khó mà chịu đựng. Đi thôi, ta mang các ngươi đi thuốc lư. Võ Hạo nói, sau đó viện hai người cùng Tiêu Linh Nhi cùng đi thuốc lư. Hai người các ngươi thể chất cũng không tệ, mặc dù tổn thương nội tạng, nhưng là không có cái gì trở ngại, nhiều chú ý nghỉ ngơi. Võ Hạo đem hai người tình huống cho Đường Hiểu Tuyền nói một lần, Đường Hiểu Tuyền kết hợp hai người triệu chứng nói. Vậy ta mang hai vị đại ca dưới đi nghỉ ngơi, võ đại ca ngươi bồi Đường tỷ tỷ trò chuyện. Tiêu Linh Nhi doanh doanh cười một tiếng, sau đó cho Võ Hạo một cái cố lên ánh mắt, vừa lôi vừa kéo mang theo tỉnh tỉnh mê mê Mã Nhược Ngu cùng Châu Đại Trí xuống dưới. Tiêu Linh Nhi nhiều cực kỳ thông minh người, đã sớm ý thức được Võ Hạo cùng Đường Hiểu Tuyền tựa hồ không tầm thường, cho nên cho hai người lưu lại một mình cơ hội. Võ Hạo một trận dở khóc dở cười, hắn mặc dù cũng muốn cùng Đường Hiểu Tuyền phát sinh điểm siêu hữu nghị quan hệ, nhưng là hiện tại rõ ràng không phải có chuyện như vậy. Hai người đưa mắt nhìn nhau, tương đối không nói gì. Mặc dù Võ Hạo vẫn nghĩ nhìn một chút Đường Hiểu Tuyền, thế nhưng là thật gặp mặt về sau nói cái gì thật lâu, Võ Hạo sờ sờ tóc. Cái kia cái gì ngươi ăn sao? Võ Hạo ngây ngốc nói. Phúc Đường Hiểu Tuyền nhịn không được cười khanh khách, tung xuống như chuông bạc tiếu dung nghẹn nửa ngày, Võ Hạo thế mà biện xuất một câu như thế không có dinh dưỡng. Đúng, ngươi đi theo ta đi, ta có lời muốn nói với ngươi. Đường Hiểu Tuyền nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên trịnh trọng đối Võ Hạo nói. A tốt tốt tốt, Võ Hạo liên tục gật đầu. Cổ nhân hình dung nữ tử đi đường vì nhẹ nhàng bước liên tục, mời mời đình đình, Võ Hạo vốn đang không hiểu, nhưng là đi tại Đường Hiểu Tuyền sau lưng, nhìn xem thức tha dáng người bỗng nhiên ý thức được hay là cổ nhân có học vấn. Tốt à, có lẽ chỉ có Đường Hiểu Tuyền loại này phong hoa tuyệt đại đại mỹ nhân mới có thể đi ra bước liên tục nhẹ nhàng, phóng ra duyên dáng, nếu là đổi thành một cái 200 cân giấy muội, kia dùng hai cái này từ ngữ để hình dung chính là thiên đại sai lầm. Cho ngươi xem một vật. Đường Hiểu Tuyền đi đến một chỗ vách tường trước mặt, để lộ một đạo hồng sắc màn che, xuất hiện tại Võ Hạo trước mặt là một mặt cự cái gương lớn, đường kính tại 3 mét phía trên, trên gương khảm nạm lấy cổ phát hoa văn, ngọn nguồn chỗ ngồi điêu khắc hai đóa Võ Hạo từ trước tới nay chưa từng gặp qua đóa hoa. Đây là cái gì? Võ Hạo đi đến trước gương nhíu mày hơi nhíu, hắn có thể trong gương thấy rõ bên trong mình, chẳng lẽ đây chính là một mặt phổ thông tấm gương? Gặp qua như thế rõ ràng tấm gương sao? Đường Hiểu Tuyền bỗng nhiên mặt giãn ra hỏi. Khác biệt thế giới có khác biệt văn minh, cùng Hoa Hạ thần châu tướng so, Thánh Võ Đại Lục càng thêm chú trọng đào móc thân thể tiềm lực, cho nên người nơi này tuổi thọ kéo dài, sống gần 110 tuổi cùng chơi đồng dạng, đời thứ 5 cùng đường, lục đại cùng đường đều không hiếm lạ, thậm chí còn có mấy trăm tuổi lão bất tử. Tương đúng, thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật cũng không phát đạt, không có xe lửa, không có máy bay, càng không có bom nguyên tử. Bọn hắn thậm chí ngay cả pha lê tấm gương đều không có, còn dừng lại tại gương đồng trình độ, mà trước mắt cái gương này chiếu vật rõ ràng, cùng tiếp trước pha lê tấm gương tướng so cơ hồ không có có khoảng cách, cho nên Đường Hiểu Tuyền mới hỏi lên như vậy. Đường Hiểu Tuyền nghĩ từ Võ Hạo trên mặt thu hoạch thần sắc kinh ngạc, nhưng là rất đáng tiếc, Võ Hạo sắc mặt bình tĩnh. Tại quê hương của ta, loại này rõ ràng độ tấm gương cũng không hiếm thấy. Võ Hạo nhếch miệng, một bộ từng trải làm khó nước dáng vẻ. Quê hương của ngươi nhất định là cái chỗ thần kỳ. Đường Hiểu Tuyền nở nụ cười xinh đẹp, nắm tay phóng tới Ngộ Đạo thần kính phía trên, nhìn xem ngươi có thu hoạch gì sao. Ngộ Đạo thần kính Võ Hạo sững sờ. Cái này lại là cái gì? Ý tứ danh tự nghe tựa như là rất lợi hại dáng vẻ. Trước ngươi không phải dùng qua kiểm tra thiên phú cầu sao? Viên kia kiểm tra thiên phú cầu khảo thí phạm vi rất có hạn, là không cách nào khảo thí thiên tài chân chính, mà Ngộ Đạo thần kính thì có thể, hắn chẳng những có thể lấy khảo thí thiên phú của ngươi, càng là có thể giúp ngươi ngộ đạo. Đường Hiểu Tuyền giải thích nói. Cái này Võ Hạo minh bạch, nếu như nói trước đó thủy tinh khảo thí cầu là đo đạc thường nhân nhiệt độ cơ thể nhiệt kế lời nói, kia Ngộ Đạo thần kính chính là có thể khảo thí mấy ngàn độ cao ấm công nghiệp dùng nhiệt kế, khảo thí hiệu quả phạm vi càng rộng. Võ Hạo nắm tay bỏ vào Ngộ Đạo thần kính phía trên, một đạo bạch quang đột nhiên vang lên. Chiếu sáng bầu trời đại địa. Chương 19, yêu nghiệt thiên phú. Một đạo bạch quang từ Ngộ Đạo thần kính bên trên xuất hiện, giống như là bên trên bầu trời đột nhiên thêm ra một cái mặt trời, nháy mắt chiếu sáng bầu trời cùng đại địa. Bạch quang quá chói tai, Võ Hạo tự nhiên nhắm mắt lại, mà Đường Hiểu Tuyển thì là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thiên phú càng mạnh, Ngộ Đạo thần cảnh quang mang càng sáng. Ngũ hành thể chất bên trong, kim thuộc tính đối ứng ngân sắc, màu trắng cùng kim sắc ba loại nhan sắc, màu trắng là kim thuộc tính thể chất thường thấy nhất nhan sắc, nhất là Võ Hạo loại này giữa bạch quang lộ ra hủy diệt sát ý khí tức, là tiêu chuẩn kim thuộc tính thể chất. Trước mắt bạch chỉ nói rõ cái gì? Nói rõ Võ Hạo thiên phú đã đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng. Nói như vậy, Phổ thông thể chất tại ngộ đạo thần kính phía trên phát ra quang mang cùng đom đóm không kém cạnh, mà cái gọi là thiên tài tại võ đạo thần kính phía trên thể hiện cũng bất quá là ánh đến điểm điểm, mà giống như là thiên cương tứ kiệt dạng này tuyệt thế thiên tiêu đại khái tương đương với nông thôn 25 ngói đèn chân không, nhưng là võ hạo đầu trướng mắt bạch quang tuyệt đối là 2 triệu đồng dạng bóng đèn lớn. Mặc dù đã sớm đoán được võ hạo bất phàm, nhưng là Đường Hiểu Tuyền đem tư tưởng chắp cánh cũng không nghĩ tới võ hạo sẽ cường đại đến loại trình độ này. Từ xưa đến nay, tựa hồ chỉ có 20 năm trước vị kia danh xưng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả thiên hạ đệ nhất nhân có thiên phú như vậy đi. Tại Đường Hiểu Tuyền chấn kinh võ hạo thiên phú thời điểm, võ đạo thần kính phía trên nhan sắc đột nhiên biến đổi, trứng mắt bạch quang thu liễm mà đi, vô tung vô ảnh, thay vào đó chính là màu đỏ, hỏa diễm nhan sắc, một cô nóng bỏng cảm giác đập vào mặt. Toàn bộ ngộ đạo thần kính trở thành một mảnh thiêu đốt biển lửa, chiếu rọi bầu trời đại địa một mảnh hỏa hồng, toàn bộ thiên cương sơn đều bị loại màu sắc này bao phủ. Hồng quang cùng bạch quang khác biệt, bạch quang mặc dù trứng mắt, nhưng là cũng không thấy được, cho nên trừ Đường Hiểu Tuyền không có ai biết đây là võ hạo thiên phú kích phát ngộ đạo thần kính đưa đến. Mà hồng quang khác biệt, dễ thấy hồng quang bao phủ toàn bộ thiên cương sơn, chỉ cần không phải đỏ lục sắc mù cùng đầu góc nước vào người đều phát hiện trong đó dị thường. Lúc này võ hạo lâm vào một loại kỳ quái cảnh giới võ đạo, hắn cảm giác mình trung quanh có vô số tiểu hoa nhi, từng cái mũm mĩm hồng hồng, mũm mĩm, phấn điêu ngọc triệt đồng dạng đáng yêu. Có màu trắng, có hỏa hồng sắc, từng cái dài hơn một thước, phát ra trận trận chuông bạc đồng dạng tiểu dung. Mỗi một cái tiểu hoa nhi đều vui cười lấy hướng võ hạo trong thân thể chui, dọa đến võ hạo mồ hôi lạnh liên tục lao tử không phải nữ nhân, các ngươi lầm. Gió bắc lăng lệ, cả người cong trường kiếm thân ảnh đứng tại Đường Hiểu Tuyền bên cạnh thân, cùng Đường Hiểu Tuyền đồng dạng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem bị hồng quang chiếu rọi tại giữa hồng quang võ hạo. Sư muội, thiên phú của hắn cũng quá biến thái đi, lão giả do dự rất lâu, cũng không biết phải làm thế nào đánh giá, cuối cùng chỉ có thể dùng biến thái hai chữ để hình dung. Yêu nghiệt như thế thiên phú, không nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cũng không sai biệt nhiều, một khi trưởng thành, tuyệt đối có thể đem thiên cương kiếm phái uy danh đẩy lên một cái vô tiền khoáng hậu cao độ. Sư minh, ta vì thiên cương sơn dẫn vào một cái như thế thiên tiêu, ngươi phải làm thế nào cảm tạ ta? Đường Hiểu Tuyền nhìn phía sau lão giả cười nhẹ nhàng hỏi nói. Ta thế nhưng là vô lợi không dậy sớm. Ha ha, sư muội phú khả địch quốc, liền xem như đem toàn bộ thiên cương sơn tặng cho ngươi, cũng chưa chắc hiếm có đi. Lão giả treo gẹo Đường Hiểu Tuyền nói. Cái này cũng không đồng dạng, ai sẽ ghét bỏ mình đồ tốt nhiều? Ta nhìn sư huynh thanh kiếm kia không sai, không bằng liền đưa cho ta đi. Đường Hiểu Tuyền nhìn chằm chằm sau lưng lão giả kiếm nói. Ta nằm mộng cũng nhớ đem thanh kiếm này đưa cho sư muội, phải biết thanh kiếm này nhưng mang ý nghĩa thiên đại trách nhiệm. Sư muội bay dương nhảy thoát, không nhận câu thúc, có bằng lòng hay không thế sư huynh gánh chịu phần này trách nhiệm sao? Lão giả cười nói. Ta lại không có nói mình dùng, ta có thể tặng người à? Tỷ như nói trước mắt vị này liền rất phù hợp. Đường Hiểu Tuyền chỉ rõ ràng đã lâm vào cảnh giới ngộ đạo võ hạo cười nhẹ nhàng nói. Ngộ đạo, võ giả một loại quý giá tinh thần thể nghiệm, tại loại trạng thái này phía dưới, võ giả tinh khí thần đều sẽ đạt tới đáng sợ cao độ, đối chung quanh cảm giác rất cảm thấy mẫn cảm, là tăng lên cảnh giới tốt nhất đường tắt. Sư muội ý nghĩ ta biết, 5 năm, nếu như 5 năm về sau thực lực của hắn đạt tới trưởng lão cấp bậc, ta liền đem kiếm này đưa cho hắn. Lão giả trầm tư một chút, ngưng trọng nói. Sư huynh nói lời giữ lời, sư muội nhưng là hẹp hòi vô cùng, đến lúc đó sư huynh nếu là nuốt lời, ta liền đi lệnh nhà ngươi cửa sổ. Đường Hiểu Tuyền chuyển du nói, ha ha, sư muội yên tâm chính là, sư minh một miếng nước bọt một cái đinh, tuyệt không nuốt lời. Lão giả chém đinh chặt sắt nói, có người muốn đến, phiền phức sư minh đem hắn giấu đi, thiên phú như vậy nhưng là tuyệt đối bánh trái thơm ngon đâu. Đường Hiểu Tuyền đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn xem phương xa. Tốt, bất kể là ai đến, võ hạo ta đều muốn định. Lão giả cười nhạt một tiếng, sau đó một tay một huy, nộ đạo thần kính cùng võ hạo cùng một chỗ bị hắn kéo lên, sau đó trên gương quang mang nội liễm, bị hắn dùng màn che ngăn cản. Một đạo hắc ảnh hiện lên, đây là một cái gầy gò lão giả, thân mặc một thân áo bào đen. Đao tước gương mặt làm cho cả người xem ra cực kỳ uy nghiêm. Nguyên lai là chấp pháp trưởng lão đến. Đường Hiểu Tuyền cười nhẹ nhàng ra đón, Chu Thần Khinh Khải nói: "Thiên Cương kiếm phái trên danh nghĩa người thống trị cao nhất là trưởng môn nhân Long Thiên Cương, nhưng là gần nhất mười mấy năm, Long Thiên Cương luôn luôn thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ, có người suy đoán hắn khả năng bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma, cho nên không thường hiện tại người trước. Mà trước mắt tại Thiên Cương kiếm phái nắm giữ thực quyền ba kéo xe ngựa theo thứ tự là Mạnh Bất Phàm, Lỗ Kiếm, Tiêu Xuân Thu. Chấp pháp trưởng lão Mạnh Bất Phàm, Thiên Cương kiếm phái người có quyền thế nhất vật người." Danh xưng Thiên Cương kiếm phái ba kéo xe ngựa một trong, trưởng quản kiếm phái chấp pháp đại quyền, không người dám đắc tội. Phó môn chủ Lỗ Kiếm, Long Thiên Cương thân truyền đệ tử, rất được Long Thiên Cương tín nhiệm, từ khi Long Thiên Cương nửa ẩn lui về sau, kiếm phái sự vụ vẫn luôn là Lỗ Kiếm đang xử lý. Tiếu Xuân Thu, kiếm phái truyền công trưởng lão, phụ trách đệ tử công pháp truyền thừa, đồng dạng là đại quyền trong tay, bất quá này nhân sinh tính đạm bạc, cho nên tương đối hai cái trước đến nói phong mang hơi khiếm khuyết một chút. Chấp pháp trưởng lão Mạnh Bất Phàm nhìn trước mắt Đường Hiểu Tuyền, lông mày hơi nhíu một cái. Nếu như nói Thiên Cương thượng nhân có người là Mạnh Bất Phàm nhất không muốn gặp lời nói, vậy người này là Đường Hiểu Tuyền không thể nghi ngờ. Bởi vì hắn thực tế đoán không ra Đường Hiểu Tuyền có lai lịch gì, phó môn chủ Lỗ Kiếm tựa hồ cực kỳ tôn trọng người này, tin đồn nàng cùng Long Thiên Cương có chút thật không minh bạch quan hệ. Nguyên lai là Đường cô nương, không biết vừa rồi dẫn động đầy trời hồng hà người có hay không tại Mạnh Bất Phàm nhíu mày hơi nhíu hỏi. Ha ha, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt ta. Đường Hiểu Tuyền nở nụ cười xinh đẹp, chỉ mình, vừa rồi ta trong lúc rảnh rỗi, cho nên nghiên cứu một chút ngộ đạo thần kính, kết quả liền náo ra một màn như thế chủ quan bên ngoài, quấy rầy đến Mạnh trưởng lão. Mạnh Bất Phàm sững sờ, hắn tuyệt đối không tin Đường Hiểu Tuyền là dẫn động ngộ đạo thần kính người. Đường Hiểu Tuyền thiên phú như thế nào hắn không thể xác định, nhưng là có một chút có thể xác định, đó chính là Đường Hiểu Tuyền thiên phú căn bản cũng không phải là hỏa thuộc tính. Người tránh ra đi, ta muốn đi vào nhìn qua. Mạnh Bất Phàm hơi một do dự, quyết định xông vào thuốc lư. Dẫn động đầy trời hồng hà người thật không đơn giản, yêu nghiệt như thế thiên phú người, hoặc là thành là người mình, hoặc là trở thành người chết, đây chính là Mạnh Bất Phàm logic, bởi vì dạng này thiên phú người một khi trưởng thành, 10 năm về sau Thiên Cương Sơn bên trên liền không có hắn mạnh bất phàm một chỗ cắm rủi. Thuốc Lư là tiểu nữ tử nhà, trưởng lão xông vào chỉ sợ không tốt ta, trưởng lão không quan tâm mặt mũi, tiểu nữ tử còn muốn quan tâm danh dự của mình đâu. Đường Hiểu Tuyền gương mặt xinh đẹp hơi hàn, khóe môi nết lên một vòng lạnh ý. Lão phu đã sớm đến gần đất xa trời niên kỷ, tin tưởng sẽ không ảnh hưởng đến Đường cô nương danh dự. Mạnh Bất Phàm lạnh giọng nói, chẳng lẽ Đường cô nương bắt trước Kim Ốc Tàng Kiều Điện Cố, đem một đại nam nhân giấu đến khuê phòng của mình bên trong. Mạnh trưởng lão nhọc lòng nhiều lắm. Đường Hiểu Tuyền mắt vượng khép hờ, ngươi là Thiên Cương kiếm phái chấp pháp trưởng lão, thế nhưng là còn quản không được ta Đường Hiểu Tuyền, khuyên nhủ ngài một câu, không muốn nhàn ăn củ cải nhạt nhọc lòng. Làm càn, ta không cần biết ngươi là cái gì địa vị, đã tại ta Thiên Cương Sơn bên trên, liền muốn về ta chấp pháp trưởng lão còn hạt, ta bây giờ hoài nghi ngươi tại Thuốc Lư Tàng Ô Nạc Cấu, phá hư Thiên Cương kiếm phái yên ổn, tường hòa cục diện thật tốt, ảnh hưởng Thiên Cương Sơn danh dự, hiện tại tránh ra, bằng không đừng trách ta hạ thủ vô tình. Không hổ là chấp pháp trưởng lão, quyền lực lớn đến kinh người, nói ai tàng ô nạp cấu ai liền phải tàng ô nạp cấu, hôm nay xem như kiến thức Đường Hiểu tuyển đối chọi gay gắt. Đừng tưởng rằng có lâu kiếm bảo bọc ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Mạnh Bất Phàm tiến lên di chuyển một bước, uy nghiêm sát ý bắt đầu bao phủ đến Đường Hiểu tuyển trên thân. Chấp pháp trưởng lão tìm ta lâu kiếm có việc, một thanh âm vang lên, phó môn chủ lâu kiếm xuất hiện tại chấp pháp trưởng lão sau lưng, đây là một cái trẻ trung khỏe mạnh trung nhân, cả người dài cực kỳ ngay ngắn, đứng tại kia bên trong cho người ta một loại hạo nhiên chính khí. Lỗ phó môn chủ, ta muốn tới Thuốc Lư tìm tòi hư thực, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Mạnh Bất Phàm lạnh giọng nói. Mạnh Bất Phàm tư lịch kỳ thật cùng trưởng môn nhân Long Thiên Cương không sai biệt nhiều, phó môn chủ Lỗ Kiếm chỉ có thể coi là hắn tiểu bối, nếu như chân chính cạnh tranh môn chủ chi vị, Mạnh Bất Phàm liền 90% chắc chắn tấn cấp môn chủ. Làm sao Long Thiên Cương mặc dù không để ý tới thế sự, nhưng là dù sao còn sống, lại chỉ định Lỗ Kiếm lấy phó môn chủ thân phận đại diện kiếm phái sự vụ, cho nên làm cho hắn buồn bực không thôi. Thuốc Lư không phải chúng ta kiếm phái tài sản, là Đường cô nương tài sản riêng, ngài tựa hồ không có quyền lực xông vào. Lỗ Kiếm cười nhẹ nhàng nói, nếu như ta nhất định phải xông vào đâu ngươi dám ngăn cản ta sao? Mạnh Bất Phàm cười nhạo nói. Lỗ Mỗ mặc dù thực lực không đủ, vừa vặn làm kiếm, phái phó môn chủ cũng không thể nhân nhượng chiều theo ngài loại này bá đạo hành vi. Lỗ Kiếm lạnh giọng nói, vậy ngươi liền thử một chút đi, bất quá đao thương không có mắt, nếu như ngài một không dưới tâm rơi cái cánh tay rơi cái chân liền không tốt. Mạnh Bất Phàm uy hiếp, nếu bàn về thực lực, hắn thật đúng là so Lỗ Kiếm mạnh hơn mấy phân. Người nào đó muốn đùa nghịch lưu manh một người khiêng một cái đại tảo đem lão đảo đi tới. Chương 20, Bạch Hổ Diệu Thiên Mắt, Nam Linh Chu Tất Lửa. Một cái lao đầu khiêng một đem đại tảo đem khoan thai mà đến, Lỗ Kiếm cùng Mạnh Bất Phàm đồng thời sửng sợ. Sau đó Lô Kiếm trên mặt như một xuân phong, mà Mạnh Bất Phàm trên mặt lại lạnh có thể kết băng. Lá Dụng, Thiên Cương kiếm phái một vị phi thường tồn tại đặc thù, hắn bối phân cùng trưởng môn nhân Long Thiên Cương cùng Mạnh Bất Phàm cùng thế hệ, một trận bị cho rằng bọn họ thế hệ này người bên trong thiên tài nhất tồn tại. Người này luôn luôn bất cần đời, đối quyền thế địa vị không quá mức truy cầu, cho nên đã không có làm kiếm phái môn chủ, cũng không thể trở thành kiếm phái trưởng lão, phản mà trở thành Thiên Cương kiếm phái khác loại nhất công nhân vệ sinh, mỗi ngày cầm đại tảo đem mù lắc lư. Lá Dụng người này mỗi ngày ưu thai du thai khiêng một đem đại tảo cây chổi quét dọn kiếm phái Lá Dụng, cũng là cùng tên của hắn xứng đôi. Có người suy đoán hắn tại thể ngộ sinh hoạt, để câu tại võ đạo trên đường tiến thêm một bước, nhưng là một mực chỉ là tin đồn cùng suy đoán. Rơi Diệp sư thúc Lỗ Kiếm không người làm lễ. Ừ vân. Lá Dụng híp mắt lại gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy đều là ý cười, tiểu gia hỏa làm phó môn chủ vẫn là như vậy hiểu lễ phép, khó được à, ta nhìn có người ỷ vào thân phận muốn đùa nghịch lưu manh, khi dễ hậu bối, cái này không thể được, lao nhân gia ta thay người làm chủ. Lá Dụng, ngươi quản quá rộng đi. Mạnh Bất Phàm lạnh giọng nói. Chớ nhìn hắn là Lá Dụng sư huynh, nhưng là nếu bản về thực lực, hắn thật đúng là không có đối phó Lá Dụng tự tin. Chưa nói tới quản, ta chính là không quen nhìn có người đùa nghịch lưu manh mà thôi, người ta tiểu cô nương khuê phòng cũng là ngươi có thể tiến vào còn biết xấu hổ hay không. Rơi Diệp nhất phó bất cần đời dáng vẻ. Thứ Mạnh Bất Phàm xoay người rời đi, vẹn vẹn một cái Lá Dụng liền đủ hắn chịu, lại thêm phó môn chủ Lỗ Kiếm, hắn phải không đến bất luận cái gì chỗ tốt, hay là đi thẳng một mạch. Nhìn xem Mạnh Bất Phàm xa xa bóng lưng, Lá Dụng thu liễm trên mặt bất cần đời tiêu dung, quay đầu hướng Lỗ Kiếm nói, người này lòng chật hẹp, những năm này cũng không có gì giải tiến bảo, ngươi gần nhất chú ý hắn trả thù. Đệ tử biết. Lỗ Kiếm cung cung kính kính nói, còn có, người này gần nhất cùng thái thượng trưởng lão đi rất gần. Hữu Cơ sẽ nói cho ngươi biết sư phó, để hắn cẩn thận. Lá Dụng nghĩ nghĩ lại tăng thêm một câu. Cái gì thái thượng trưởng lão? Thái thượng trưởng lão không phải không hỏi thế sự tại sao lại cùng Mạnh Bất Phàm làm đến cùng đi? Lỗ Kiếm kinh hãi. Thái thượng trưởng lão là Long Thiên Cương đời này người sư thúc, luận bối phân là trước mắt Thiên Cương kiếm phái kẻ cao nhất. Người này tựa hồ tại 20 năm trước phạm qua một chút sai lầm, cho nên những năm này một mực từ tù tại nơi bế quan, gần 10 năm càng là không có tin tức gì, Lỗ Kiếm đều lấy vì người nọ đã quẻ điệu, kết quả còn sống. Ta chỉ nói là Mạnh Bất Phàm cùng thái thượng trưởng lão đi rất gần, không nói hai người làm đến cùng một chỗ. Bất quá ngươi nói khả năng này cũng xác thực tồn tại, nói không chừng hai người muốn liên hợp lại tại Thiên Cương kiếm phái nhấc lên mưa gió. Lá Dụng cười cười, ngươi chuyển cáo sư phó ngươi liền tốt, để hắn nghĩ biện pháp, đã làm người trưởng môn này người vị trí liền có đào thoát không được số mệnh. Phải Lỗ Kiếm lần này là thật thật trọng. Thái thượng trưởng lão như ra, đối Thiên Cương kiếm phái quyền lực cách cục sinh ra ảnh hưởng tuyệt đối là chí mạng tính, nào không tốt muốn long trời lở đất ta, đến lúc đó hắn cái này phó môn chủ có thể hay không ngồi vững vàng đều là ân số. Được rồi, ngươi đi đi, người này về ta. Lá Dụng khoát tay áo, ra hiệu Lỗ Kiếm rời đi. Vâng, vãn bối cáo lui. Lỗ Kiếm không người làm lễ, sau đó rời đi. Hắn tới đây mục đích chỉ là không hy vọng Mạnh Bất Phàm đạt được cái này hồng hà đầy trời cường tuyệt thế thiên tài, cũng không nhất định muốn mình đạt được, nếu như người này về rơi Diệp sư thúc tất cả, vậy ít nhất đối với mình là không có uy hiếp. Tiểu nha đầu, hiện tại có thể tránh ra đi. Lá Dụng cười híp mắt nhìn xem Đường Hiểu tuyển tiểu nha đầu này thần quang nội liễm, tuyệt đối không đơn giản a. Thật xin lỗi, Rơi Diệp tiền bối, kia người đã có chủ Đường Hiểu Tuyển cười híp mắt nói. Áo có chủ Rơi Diệp nhất sững sờ, kia công bằng cạnh tranh có được hay không? Không tốt, Đường Hiểu Tuyển cười khanh khách, ngài tới chậm, bất quá ngài cũng khỏi phải ảo não, ngài muốn gặp người kia ngài nhận biết. Áo ta biết, lá dụng nhướng mày, có phải là sinh tử trên đài giết người tiểu gia hỏa kia?
Không sai, chính là hắn.
Đường Hiểu Tuyển cười nhẹ nhàng nói, ta đoán chính là tiểu tử này. Lá dụng nhẹ gật đầu, đã dạng này lao nhân ra ta đi. Võ Hạo thân thể lâm vào trạng thái hôn mê, nhưng là linh hồn lại phát hiện tại ở vào một loại thần bí trạng thái. Linh hồn tựa như là ở vào hư vô hư giữa không trung, chung quanh từng cái mũm mĩm hồng hồng búp bê, có trắng trắng mềm mềm, có thì đỏ bừng, rất là đáng yêu, đều sắp xếp đôi hướng Võ Hạo trong thân thể chui. Ta dựa vào, lão tử sẽ không mang thai đi. Võ Hạo đại hống đại thiếu, tựa hồ là nghe tới hắn kêu khóc, màu trắng búp bê bỗng nhiên từng cái biến thành dài một thước tiểu lão hổ, gật gù đắc ý hướng Võ Hạo trong thân thể chui. Xong, lần này chẳng những muốn sinh con, còn muốn khách mời một đem hổ mụ mụ. Võ Hạo vẻ mặt cầu xin. Từng cái gật gù đắc ý tiểu lão hổ chui tiến vào Võ Hạo thân thể bên trong, hắn bỗng nhiên cảm giác mình trong linh hồn thêm ra một vài thứ. Đồng thuật bạch hổ diệu thiên mắt. Đây là phương Tây thánh thú bạch hổ thiên phú võ kỹ, có đủ loại thần dị hiệu quả, mà sơ cấp nhất hiệu quả chính là có thể thả chậm động tác của đối phương, có thể rõ ràng mà thấy rõ đối phương chiêu thức mỗi một cái biến hóa, từ mà đối ứng làm ra đối sách. Phương Tây thánh thú bạch hổ thời điểm đối địch đã từng phách lối đối với địch nhân nói, tại bổn vương trong mắt, các ngươi đều là động tác chậm, bạch hổ dựa vào chính là diệu thiên mắt mang tới tự tin cùng lực lượng. Võ Hạo trong lòng cũng hỉ, có bộ này thân mục, phối hợp thêm thiên cương bộ cùng cực quang chi kiếm, từ đây hắn trong chiến đấu muốn chiếm hết tiên cơ, ngang cấp đối kháng, có thể thấy rõ Võ Hạo động tác đem ít càng thêm ít. Hư giữa không trung màu trắng tiểu lão hổ càng ngày càng ít, rất nhanh Võ Hạo trong mắt khắp nơi đều là hỏa hồng sắc búp bê, Võ Hạo tự lẩm bẩm, bọn hắn biến thành tiểu bạch hổ, các ngươi sẽ không biến thành chim nhỏ đi. Tựa hồ là hưởng ứng Võ Hạo suy đoán, tại Võ Hạo thanh âm lật hậu, hư giữa không trung hỏa hồng sắc búp bê bỗng nhiên lắc mình biến hóa, từng cái biến thành dài một thước hỏa hồng sắc chim nhỏ, dù không có tiểu lão hổ hồn nhiên đáng yêu, nhưng lại cũng có được khắc linh động. Liễu Dĩu, từng con chim nhỏ bắt đầu hướng Võ Hạo trong thân thể chui, Võ Hạo thở dài một tiếng, nhìn ta trương này miệng quá đen, quả nhiên, không muốn chết sẽ không phải chết. Rất nhanh Võ Hạo trong đầu lại thêm ra một bộ hỏa diễm công pháp Nam Linh Chu Tức Lửa. Đây là phương Nam Thánh Thú Chu Tức truyền thừa công pháp, là hỏa diễm công pháp đỉnh cao nhất tồn tại. Ở đây bộ công pháp bên trong, hỏa diễm bị chia làm 10 cấp bậc, lấy nhan sắc vạch phân từ yếu đến mạnh theo thứ tự là đỏ, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử, thất thải cùng cửu thải, lấy trong truyền thuyết là 10 màu hỗn độn lửa. Trong đó đỉnh phong Chu Tức cũng bất quá là tu luyện ra cửu thải hỏa diễm mà thôi, chân chính 10 màu hỏa diễm có thể đốt hết tất cả, thì cái thần, giết cái tiên liền cùng chơi, chỉ là một mực không ai tu luyện thành công. Nghĩ đến cái này bên trong Võ Hạo cũng có chút nghĩ mà sợ, lúc đầu coi là giết Tống Anh cùng Hỏa Diễm Hùng Sư màu đỏ Chu Tức Lửa chính là Hỏa Diễm đỉnh phong tồn tại, kết quả đây mới là Hỏa Diễm ban đầu giai đoạn, về sau con đường gánh nặng đường xa. Chân chính Võ Hạo bản thể một mực rơi vào hôn mê, một mực hôn mê 7 ngày 7 đêm, trong lúc đó Võ Hạo thú hồn Bạch Hổ cùng Chu Tức theo thứ tự chạy đến, để Đường Hiểu Tuyển nhìn chính là mở rộng tầm mắt. Khi Võ Hạo từ trong hôn mê lúc tỉnh lại, nhìn thấy Chu Tức cùng Bạch Hổ đang bị Đường Hiểu Tuyển ôm trong ngực bên trong, lập tức bị tức không nhẹ. Lúc này Bạch Hổ một bộ mê đắm dáng vẻ chính ghé vào Đường Hiểu Tuyển bộ ngực sữa vị trí, nước bọt chảy ngang. Để Võ Hạo là ước ao ghen tị, mà Chu Tức thì giống như là một cái tinh lịch hải tử, vây quanh Đường Hiểu Tuyển bay tới bay lui, hát kia thủ vĩnh viễn tiểu chim nhỏ. Người hai cái này thú hồn rất không bình thường, ta đều chưa nghe nói qua. Đường Hiểu Tuyển cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Võ Hạo hỏi, đều là quê nhà ta giống loài. Võ Hạo hàm hồ nói, quê hương của ngươi nhất định là cái chỗ thần kỳ. Đường Hiểu Tuyển cười nhẹ nhàng hỏi nói, có thể hay không nói cho ta cái chỗ kia kêu cái gì? Ha ha, ngươi khẳng định chưa nghe nói qua, cho nên nói không có ý nghĩa. Võ Hạo cười cự tuyệt, hắn cũng không phải không tín nhiệm Đường Hiểu Tuyển. Mà là lai lịch của hắn thực tế là quá không thể tưởng tượng. Đúng, ta mới vừa rồi là làm sao Võ Hạo hỏi. Hắn hiện tại nhớ rõ mình chỉ là chiếu một cái tấm gương mà thôi, kết quả lập tức hôn mê lâu như vậy. Chúc mừng ngươi, ngươi thành công nội đạo. Đường Hiểu Tuyền cười nhẹ nhàng nói, có thấy hay không đại đại nho nhỏ bút bê hướng bên trong thân thể ngươi chui vào càng nhiều thu hoạch của ngươi lại càng lớn, ngươi đối thiên địa đại đạo càng ngộ liền càng sâu, cảnh giới ngộ đạo chính là một loại thể ngộ thiên địa đại đạo quá trình, mặc dù không trực tiếp gia tăng thực lực, nhưng lại đối về sau chiến đấu có lợi ích to lớn. Thật có lỗi, không có đại đại nho nhỏ bút bê hướng trong thân thể ta chui. Võ Hạo nói, cái gì vậy? Ngươi vừa rồi làm gì đi ngủ? Đường Hiểu Tuyền là lạ thường phẫn nộ. Đây là cái kia bên trong cùng cái kia bên trong giá hỏa này sẽ không một ngủ chính là 7 ngày 7 đêm đi. Ta nhìn thấy không ít lão hổ cùng chim nhỏ hướng trong thân thể ta chui. Võ Hạo được tiện nghi còn khoe mẽ nói, lão hổ cùng chim nhỏ. Đường Hiểu Tuyền nhíu mày hơi nhíu, thiên địa đại đạo luôn luôn là lấy trẻ con hình thức biểu hiện ra ngoài à? Làm sao thành lão hổ cùng chim nhỏ? Ngươi nói sẽ không là hai người bọn họ đi? Đường Hiểu Tuyền chỉ hai cái thú hồn hỏi. Đúng vậy à? Võ Hạo gật gật đầu. Tốt ta, không thể không nói, quê hương của ngươi đích thật là cái chỗ thần kỳ. Đường Hiểu Tuyền cảm thán nói, đúng, quê hương của ngươi có đối với thiên địa chí lý thuyết minh sao nhất định giàu có thâm ý. Có A Võ Hạo chuyện đương nhiên nói. Cái gì? Đường Hiểu Tuyền con mắt bên trong bước lên ngôi sao nhỏ, một bộ thỉnh giáo bộ dáng. Chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Võ Hạo tin miệng nói. Chương 21, tái chiến lô oanh oánh. Võ Hạo rời đi thuốc lư, đi trở về chỗ ở của mình, vừa đi vừa nói thầm, Đường nha đầu cũng quá mức, không phải liền là nói một câu chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy sao? Về phần như thế buồn bực xấu hổ trình độ sao? Còn nữa nói lời này lại không phải ta bản gốc, rõ ràng chính là thánh nhân nói. Vừa rồi Võ Hạo nói một câu chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy, Đường Hiểu Tuyển trầm tư một chút về sau, lập tức thẹn quá hóa giận, dùng thon thon tay ngọc tại Võ Hạo bên hông thịt mềm bên trên vặn một cái 360 độ xoay tròn, lập tức để Võ Hạo không ngừng tê khổ. Võ giả thể chất khác hẳn với thường nhân, Võ Hạo bụng dưới ở giữa 6 khối cơ bắp, liền xem như bên hông mềm đầu cũng cứng rắn như sắt, thật không biết Đường Hiểu Tuyền một cái xem ra nhu nhu nhược nhược nữ hải từ nơi nào đến khí lực lớn như vậy. Bất quá đây cũng là tiến bộ đi, Võ Hạo âm thầm nghĩ, đổi thành người khác gây Đường Hiểu Tuyền, nàng chắc chắn sẽ không dùng loại này hơi có vẻ phương thức đến báo thù. Nghĩ đi nghĩ lại, Võ Hạo khẽ miệng liền lộ ra mỉm cười rực rỡ, tốt ta, loại nụ cười này cũng có thể dùng bị ổi, bẩn thỉu một loại hình dung từ để hình dung, đây là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí độ vật. Võ Hạo, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Đột nhiên một tiếng băng hàn nữ tiếng vang lên. Võ Hạo ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện trước mặt mình xuất hiện một cái 16, 17 tuổi thiếu nữ, trong tay cầm lợi kiếm, chính thở phì phò nhìn xem hắn. Mặt mũi quen thuộc để Võ Hạo một nháy mắt có chút ngẩn người, kém chút liền nhào tới. Lỗ Hoành Oánh, thiếu nữ trước mặt chính là lần trước cùng Võ Hạo ở bên hồ diễn dịch ra một đoạn không thể không nói chuyện xưa thiếu nữ Lỗ Hoành Oánh, danh xưng là Tiền Cương Sơn đệ nhất mỹ nữ, một cái cực giống Võ Hạo vợ trước nữ tử. Võ Hạo quan sát tỉ mỉ lấy nữ hài, đích thật là đoan trang trời sinh, nếu như không cân nhắc Đường Hiểu Tuyển cái này đẹp táng tận thiên lương, cực kỳ bi thảm người lời nói. Lộ Ánh Ánh đích xác xứng đáng Thiên Cương Sơn đệ nhất mỹ nữ xưng hào nói như vậy, ca môn vợ trước cũng xứng đáng phong hoa tuyệt đại xưng hô. Ngươi tìm ta có việc? Võ Hạo nhìn chằm chằm đối phương không ngừng chập trùng bộ ngực xưa nói, thật không rõ cô bé này mới bao nhiêu lớn ngực thế mà như thế có liệu. Đương nhiên có chuyện, ta muốn giết ngươi. Lộ Ánh Ánh cắn răng nghiến lợi nói. Từ nhỏ đến lớn, trừ Võ Hạo ai vô sỉ như vậy qua hắn ai dám? Chính là cái này đáng xấu hổ Võ Hạo, dù là đến hôm nay vẫn như cũng là một bộ đến chết không đổi, mê đắm dáng vẻ. Một tiếng khét đều, nương theo một đạo kiếm quang chém về phía Võ Hạo ngực, kiếm khí sắc bén suy suy có âm thanh. Võ Hạo Thiên Cương bộ di chuyển, thân thể giả thoáng, tránh thoát Lô Ánh Ánh tất sát nhất kích. Tấn cấp người võ giả nhị trọng thiên về sau, hắn đối mặt người võ giả tam trọng thiên Lô Ánh Ánh đã không phải là bị động như vậy. Hừ, thế mà học được bản sự. Lô Ánh thanh âm băng hàn, mở mang kiến thức một chút ta tam trọng sống đi. Lại là một đạo kiếm quang vung ra, hư giữa không trung xuất hiện một đoạn băng hàn nguyệt nha hình kiếm khí, hư không ngưng kết, Võ Hạo thân thể không chịu được run lên, lạnh quá khí tức, cố hàn khí kia lại có thể ảnh hưởng trong cơ thể hắn linh khí lưu động. Bạch Hồng Võ Hạo quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay như là quán nhật bạch hồng, trực tiếp nên đón Lô Ánh Ánh kiếm liền huy động quá khứ. Đồng thời một tầng nhàn nhạt hồng quang tại lưỡi kiếm phía trên chợt lóe lên. Đây là chu tức lửa, Võ Hạo đem chu tức lửa dung hợp đến thanh thép trên thân kiếm, một cỗ sóng nhiệt từ Võ Hạo trên thân kiếm hướng về Lô Ánh Ánh đập vào mặt mà đi. Đồng thời bởi vì chu tức lửa xuất hiện, Võ Hạo thể nội linh khí vận chuyển tự nhiên, không còn có trước đó giam cầm cảm giác không hổ là đến từ Hoa Hạ thần thú công pháp, chất lượng chính là đáng tin. Oanh! Hai kiếm giao kích, Lô Ánh Ánh thủ đoạn run lên, lui ra phía sau ba hơn bốn bước, mà Võ Hạo lúc bắt đầu lui lại một bước, kết quả lại có hai đạo so với vừa rồi càng thêm mênh mông kình khí vọt tới trên người hắn, để hắn liên tiếp lui ra phía sau năm. Sáu bước nhiều, khoe miệng càng là chảy ra một tia máu tươi. Biết cái gì gọi là tam trọng sóng sao, chính là tam trọng kình khí liên tiếp phát tác, ta nhìn ngươi ứng đối như thế nào. Lô Hoánh lạnh giọng nói, đồng thời trong lòng cũng không thiếu chấn kinh. Lúc này mới mấy ngày, hắn thế mà tấn cấp đến người võ giả lượng trọng thiên, mà lại cho người cảm giác là người võ giả lượng trọng thiên trạng thái đỉnh phong, còn có thiên lý hay không, có hay không vương pháp tư chất của hắn thế mà yêu nghiệt đến loại trình độ này. Lại là một đạo tam trọng sóng chém tới Võ Hạo trước mặt, một đạo nguyệt nha hình kiếm khí, bên trong ẩn chứa hai đạo kình khí, đây là cực đoan khó chơi tam trọng sóng. Lợi hại hơn nữa công pháp cũng muốn trúng đích mục tiêu mới được, không phải có cái lông tác dụng. Võ Hạo cười lạnh, song trong mắt một trận lấp lóe, đồng thời dưới chân thiên cương bộ bắt đầu di chuyển. Bạch hổ đồng thuật diệu thiên mắt khởi động, Võ Hạo song trong mắt lấp lóe tia sáng yêu dị, trước mặt hắn xuất hiện một đoàn kỳ dị hình tượng, tại màn này bên trong Lô Ánh Ánh mỗi một cái động tác đều là động tác chậm, cùng ốc xin không sai biệt nhiều. Võ Hạo thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng Lô Ánh Ánh nhịp tim nhảy lên mấy lần, cảm nhận được Lô Ánh Ánh thủ đoạn run run mấy lần, cảm nhận được Lô Ánh Ánh linh lực đến cùng là như thế nào vận chuyển, thậm chí tinh lực của nàng là như thế nào vận hành. Ngạch, kỳ quái a, tinh lực của nàng làm sao đều hướng lấy bụng dưới vị trí lưu động, chẳng lẽ đại di mụ đến thăm ngạch? Tốt ta, là để thiên cương bộ di chuyển, Võ Hạo thân thể hơi di động nửa thước, đồng thời trường kiếm trong tay run run, một đạo truy phong chém về phía Lô Ánh Ánh nhất hầu yếu hại. Lô Ánh Ánh cười lạnh, hắn nhìn thấy Võ Hạo thân thể cơ hồ không nhúc đích, ngược lại là một đạo kiếm quang chém về phía cổ họng của mình. Cái này là đồng quy vu tận đấu pháp sao? Đáng tiếc à, vốn cô mãi mãi có ngươi không tưởng tượng nổi át chủ bài. Lô Ánh Ánh cười lạnh, đồng thời tăng tốc độ của mình. Trên người nàng một tầng vầng sáng nhàn nhạt lưu động, thân thể bên ngoài thế mà ngưng kết một tầng nhàn nhạt thủy tinh áo giáp. Hai người công kích gần như đồng thời hoàn thành, hai tiếng kinh hô không hẹn mà cùng vang lên. Cái này sao có thể? Vì sao lại dạng này? Lỗ Hoành Ánh kinh hô là bởi vì Võ Hạo thân thể vẹn vẹn di động không đến nửa thước, nhưng là hết lần này tới lần khác tránh thoát nàng tam trọng sóng công kích, giống như trước đó trải qua tập luyện đồng dạng tinh diệu, có thể nói là nhiều một phần không nhiều, thiếu một phần không thiếu, chẳng lẽ là trùng hợp sao? Võ Hạo kinh hô thì là Lỗ Hoành Ánh nhất hầu vị trí hiện ra một đạo thủy tinh hàng rào, giống như là thêm ra một thân giáp trụ, thế mà ngăn trở hắn theo gió một kiếm. Hai người lúc này mới phát hiện đối phương đều không đơn giản a. Hừ, hiện tại mở mang kiến thức một chút ta thú hồn đi, thiên mã thủy tinh thú xuất hiện đi. Lỗ Hoành Ánh một thân khét đều, trên người nàng thủy tinh đồng dạng quang mang phóng đại, sau lưng xuất hiện ra một con ngựa đồng dạng thú hồn, mọc ra độc giác, sau lưng càng là một đôi to lớn cánh, có điểm giống là mọc cánh độc giác thú. Thiên mã thủy tinh thú là thú hồn bên trong phòng ngự tính thú hồn, nước của hắn tinh tính phòng ngự so thổ hệ phòng ngự còn có kiên cố, đây cũng là vì cái gì Lỗ Hoành Ánh dám dùng cổ họng của mình nạnh kháng Võ Hạo trưởng kiếm nguyên nhân. Lỗ Hoành Ánh mặc dù lớn, nhưng là không đốc. Thiên mã thủy tinh thú bổ sung kỹ năng có thể cho võ giả cung cấp một bộ hoàn toàn không có phòng ngự góc chết thủy tinh giáp trụ, liền xem như cấp bậc so Lô Ánh Ánh đẳng cấp cao đối thủ, chỉ cần không phải quá không hợp tối thường cũng giống vậy công phá không được. Không chỉ có riêng là ngươi có thú hồn, hai người các ngươi ai đến? Võ Hạo thấp giọng quát nói. Ta tới, ta đến Bạch Hổ cùng Chu Tức từ Võ Hạo sau lưng hiện hiện, Kỳ Kỳ cha cha bắt đầu cãi nhau, tại tranh đoạt lần này xuất chiến quyền. Không biết có phải hay không là ảo giác, từ khi Bạch Hổ cùng Chu Tức xuất hiện, lộ ánh ánh sau lưng thiên mã thủy tinh thú thế mà chuyển đưa cho nàng sợ hãi khí tức, tựa hồ trước mặt hai cái này chừng một thước thú nhỏ cùng chim nhỏ so hồng hoang cự thú còn đáng sợ hơn. Ta muội, ngươi lại tinh lịch, chúng ta thương lượng xong, loài chim về ngươi, thú loại về ta. Bạch Hổ nhìn xem Chu Tức nói. Đúng vậy à, ngươi nhìn nó có cánh, nhất định là loài chim A. Chu Tức bay múa, dùng cánh chỉ thiên mã thủy tinh thú cánh vô lại nói. Bạch Hổ đầy sau đầu hất tuyến, có cánh chính là loài chim sao, cái này tính là cái gì chim lo dịp Chu Tức muội muội cái này như thế tinh lịch, Thanh Long đại ca biết sao? Tốt, lần này mèo trắng tới đi, lần sau để chim nhỏ. Võ Hạo nói, hắn còn trông cậy vào dùng Bạch Hổ rượu thiên đồng thuật đâu. Người xấu, các ngươi đều là người xấu, ta là một con tiểu chim nhỏ, làm sao bay cũng bay không cao, ta muốn một cái ấm áp ôm ấp, không biết yêu cầu này có tính không quá cao. Chu Tức bắt đầu chơi xấu, đóng vai đáng thương. Lỗ Vĩnh cảm giác đầu góc của mình không đủ dùng, trước mặt cái này tên hỗn đản thế mà là song thú hồn, mà lại hắn thú hồn cũng thực tế là đủ kỳ hoa, chẳng những thể tích quá nhỏ, là phiên bản bỏ túi, biểu hiện càng là đầy đủ khác loại, nhà ai thú hồn có linh như vậy động kỳ hoa thế mà lại còn bán manh. Lỗ Vĩnh tâm lý âm thầm giật mình, đồng thời đem đối phương nguy hiểm chỉ số đề cao một cái cấp bậc, bất quá nàng đối nàng thiên mã thủy tinh thú cũng có đầy đủ tự tin. Húng chi Võ Hạo thực lực đẳng cấp rõ ràng so với mình muốn thấp, lại có cái gì đáng phải lo lắng, chẳng lẽ còn có thể bị người khác vượt cấp chiến bại không thành. Vượt cấp giết địch nhưng luôn luôn là mình mà quyền. Bạch Hổ liếc qua Chu Tước, sau đó rít lên một tiếng cùng Võ Hạo dung hợp lại cùng nhau. Xem kiếm lộ anh anh chiến kiếm huy động, một đạo kiếm khí bắt đầu chém về phía Võ Hạo ngực. Lan Võ Hạo hét lớn một tiếng, Bạch Hổ giống thi triển ra, một đạo mắt trần có thể thấy vận sóng ở trong hư không dập dờn, truyền lại, cuối cùng hung hăng oanh kích đến lỗ anh tim phía trên. Thủy tinh hóa phòng ngự sao không biết cái này xuyên thấu tính âm thanh đợt công kích có hiệu quả hay không. Chương 22, thất tiết ngươi nghĩ thì hay lắm. Lỗ anh thân thể một trận run rẩy, đáng chết. Công kích của đối phương phương thức thế mà là xuyên thấu tính âm thanh đợt công kích, mặc dù thủy tinh giáp trụ có thể triệt tiêu một bộ phân công kích, nhưng là Võ Hạo công kích vẫn như cũ đối Lỗ Vĩnh tạo thành thương tổn không nhỏ. Lỗ Vĩnh ánh cũng không có vì vậy lùi bước, ngược lại là vượt khó tiến lên, lấy mình bị thương làm đại giá, vọt tới Võ Hạo trước mặt, trong tay thanh cương kiếm nhanh chóng chém ra ba đạo tam trọng sóng, đem Võ Hạo vây ở chính giữa. Thiên mã thủy tinh thú hồn tác dụng rất nhiều, đầu tiên là thủy tinh hóa phòng ngự, còn có một chút chính là cực lớn tăng tốc độ. Cùng thiên mã thú hồn hợp thể về sau, Lỗ Vĩnh ánh tốc độ không so thi triển thiên cương bộ Võ Hạo kém một tia nửa hảo. Cho nên nàng một hơi huy động ba kiếm không lao lực. Ba đạo tam trọng sóng chính là chín đường kiếm khí, nàng ngược lại là muốn nhìn một chút Võ Hạo tên dâm tặc này ứng đối ra sao. Võ Hạo đem Bạch Hổ đồng thuật phát huy đến cực hạn, đem động tác của hắn thả chậm, đồng thời Thiên Cương Bộ thi triển như là một trận cuồng phong bạo vũ. Nếu như không có Bạch Hổ đồng thuật, vẹn vẹn chỉ có Thiên Cương Bộ lời nói, kia Võ Hạo lần này chắc là phải bị Lô Vĩnh Ánh kiếm khí đâm thành cái sảng, bởi vì hắn căn bản là thấy không rõ Lô Vĩnh Ánh công kích. Đồng dạng đạo lý, nếu như không có Thiên Cương Bộ, chỉ có Bạch Hổ đồng thuật lời nói, Võ Hạo đồng dạng thai kiếp khó thoát, bởi vì coi như thấy rõ hắn cũng giống vậy theo không kịp tốc độ của đối phương. Hiện tại đã có Bạch Hổ đồng thuật, lại có Diệu Thiên Mắt, cho nên Võ Hạo có đối kháng tiền vốn, hắn đem cả hai vận dụng đến cực hạn, rốt cục tránh thoát công kích của đối phương. Liên để Võ Hạo chuẩn bị buông lòng một hơi, cùng đối phương hảo hảo đọ sức thời điểm, một tiếng khét kêu bỗng nhiên ra hiện tại đỉnh đầu của hắn. Đi chết đi. Một tiếng khét kêu từ đỉnh đầu truyền đến, sau đó Võ Hạo ngẩng đầu nhìn đến một con chân nhỏ từ đỉnh đầu đạp xuống tới, tiểu trên chân bao vây lấy thủy tinh áo giáp dạng phòng ngự. Cái này Võ Hạo là thật giật mình, lộ ánh ánh thế mà lại bay cái này sao có thể? Dựa theo Thánh Võ Đại Lục võ đạo thường thức, chỉ có địa cấp võ giả mới có thể dựa vào linh lực phi hành, Lộ Vĩnh Ánh bất quá là người võ giả tam trọng thiên, khoảng cách địa cấp võ giả còn có 108,000 dặm đâu, nàng là thế nào bay lên, nàng dựa vào cái gì biết bay. Lộ Vĩnh Ánh cười lạnh, thật làm thiên mã thủy tinh thú kia đôi cánh là đẹp mắt thật, tình không biết đôi cánh này có thể để cho mình có ngắn ngủi năng lực phi hành. Một cước đạp dưới, vô luận có thể hay không để Võ Hạo thụ thường, chí ít đủ hạ giận a. Lộ Vĩnh Ánh động tác quá nhanh, khi Võ Hạo ý thức được thời điểm nguy hiểm, chân của nàng đã đến Võ Hạo đỉnh đầu, lúc này bỗng nhiên liền xem như thi triển thiên cương bộ cũng không kịp, thậm chí ngay cả rút kiếm cũng không kịp. Càng là thời điểm nguy hiểm, Võ Hạo càng là tỉnh táo, hắn con mắt khép hờ, toàn bộ để cho mình lâm vào một loại thần dị trạng thái, đồng thời khoe miệng hơi bệnh, đưa ngón trỏ ra, đối Lỗ Vĩnh lòng bàn chân điểm quá khứ. Lỗ Vĩnh ánh bỗng nhiên cảm giác Võ Hạo cùng không gian chung quanh tương dung đến cùng một chỗ, mặc dù người còn nhìn thấy, nhưng là bằng vào cảm giác lời nói, nơi đây lại đích thật là không có mưa hay. Lỗ Vĩnh ánh trong lòng quanh quẩn lấy một loại cảm giác nguy cơ, bất quá cho tới bây giờ, nàng thực tế là nghĩ mãi mà không rõ Võ Hạo còn có cái gì phá cục biện pháp. Võ Hạo ngón trỏ điểm đến Lỗ Vĩnh ánh lòng bàn chân, Lỗ Vĩnh ánh mênh mông linh lực bỗng nhiên im bặt mà dừng. Giống như là lao nhanh nước sông đống nhiên đụng vào đập lớn ngăn sông phía trên, Lộ Vĩnh Ánh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Võ giả tự tin nơi nào đến khẳng định là linh lực ban cho. Một võ giả không có linh lực liền cùng một cái một chiếc xe hơi không có sang đồng dạng, toàn bộ chính là mặc người chém giết phế vật điểm tâm. Lộ Vĩnh Ánh hiện tại chính là loại tình huống này, đáng chết linh lực của ta đâu, vì cái gì không thể vận chuyển lưu động. Phong linh chỉ. Lộ Vĩnh Ánh bỗng nhiên nghĩ đến Thiên Cương kiếm phái một bộ chỉ pháp, danh xưng là thiên hạ nhất gần gạt tuyệt thế công pháp. Không thể nào, vận khí của ta sẽ không như thế suy đi, không đến ngàn phần có một xác suất cũng có thể gặp được Lộ Vĩnh Ánh dở khóc dở cười. Lỗ Vĩnh Ánh đương nhiên vận khí không tốt, Võ Hạo thi triển cũng đích thật là phong linh chỉ. Nhưng là Võ Hạo lần này thành công cũng tuyệt đối không phải đánh cược ngàn phần có một, hắn lại không phải vận mệnh nữ thần nhân tình, cái kia bên trong có thể mỗi lần đều may mắn như vậy. Dựa theo Thánh Võ Đại Lục võ học lý luận, ngang cấp đối kháng, phong linh chỉ tỷ lệ thành công là 1%, vượt cấp đối kháng, phong linh chỉ xác suất thành công không đến ngàn phần có một, thậm chí càng ít. Nhưng là Võ Hạo hiện tại vị trí trạng thái lại là cảnh giới ngộ đạo,
ở đây cảnh giới phía trên, võ hạo thể ngộ, từng cái khí quan linh mẫn trình độ đều so bình thường linh mẫn mấy chục lần, hắn thi triển mỗi một chiêu công pháp cũng so với ban đầu tinh diệu gấp 10. Cho nên tại loại tình huống này, ngang cấp đối kháng, phong linh chỉ sát xuất thành công có thể đạt tới kinh khủng 3 thành, liền xem như vượt cấp đối kháng, phong linh chỉ sát xuất cũng đủ để đạt tới 1 thành. Từ 1% đến 3 thành, từ ngàn phần có vừa đến 1 thành, đây là nhiều bay vượt mạnh. 1 thành, vô cùng một sát xuất thành công, lộ ánh ánh gặp vỡ, không thể không nói vận khí của nàng đích sắc không tốt. Không có năng lực phản kháng Thiên Cương Sơn đệ nhất mỹ thiếu nữ gặp gỡ thâm niên sẽ là cái gì vận mệnh, liền xem như đầu óc không có bị lừa đá ngớ ngẩn đều sẽ cho ra đáp án. Lộ ánh ánh trong óc nháy mắt xuất hiện vô số hình ảnh. Thiên dâm hậu sát, tái gian tái sát, 100 lần a 100 lần. Mặc dù phong ấn linh lực chỉ có một nháy mắt thời gian, nhưng là lộ ánh ánh trong óc lại xuất hiện vô số phim kinh dị đoạn. Những này phim kinh dị đoạn nhân vật nữ chính đều không ngoại lệ là nàng lộ ánh ánh, mà tội ác, tà ác, bị ổi, chảy nước bọt nhân vật nam chính thì đều là võ hạo vũ đại thiếu gia. Bỏ mình sự tình nhỏ, thất tiết chuyện lớn, ta liền dù chết cũng sẽ không để ngươi âm mưu được như ý. Lộ Ánh Ánh bỗng nhiên không đầu không đuôi la lớn. Võ Hạo lạnh lùng nhìn xem rõ ràng đã tiến vào nhân vật Lộ Ánh Ánh sững sờ khỏe miệng phát ra trận trận cười lạnh, nha đầu này đến cùng nghĩ đi nơi nào? Thất tiết ngươi ngược lại là nghĩ hay thật. Võ Hạo nhìn xem Lộ Ánh Ánh chào phúng nói, "Lộ tiểu thư, không muốn đối tướng mạo của mình quá tự tin, ta còn chưa tới bụng đói ăn quàng tình trạng, không phải món gì đều có thể đi vào ta đĩa." Lộ Ánh Ánh sắc mặt nháy mắt đỏ bừng, giống như là đít khỉ đồng dạng. Cảm giác được trên thân linh khí lại bắt đầu lưu động, Lộ Ánh Ánh tại thở dài nhẹ nhõm thời điểm thế mà cảm thấy nhàn nhạt thất lạc, chẳng lẽ tướng mạo của mình đều nhập không được Võ Hạo pháp nhãn đang chết? Ta đây là nghĩ gì thế? Ngươi vừa rồi trạng thái là cái gì? Lộ Ánh Ánh mở miệng hỏi, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều người này mặc dù một điểm, nhưng là nhân phẩm vẫn còn nói còn nghe được, thế mà không có thừa dịp ta linh lực bị phong ấn thời điểm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, Lộ Ánh Ánh trong lòng nói. Cảnh giới ngộ đạo, nghe nói qua sao? Võ Hạo cười lạnh nhìn xem Lộ Ánh Ánh. Quả nhiên là cảnh giới ngộ đạo, Lộ Ánh Ánh trong lòng một trận thở dài, một cú cảm giác bất lực xông lên đầu. Võ đạo trạng thái chia làm ngộ đạo, hợp nói, vô đạo ba trọng cảnh giới, trong đó cảnh giới ngộ đạo là mạo xương phân thể vị võ đạo chí lý một cái trạng thái, ở đây trạng thái dưới võ giả có thể dùng một phân linh lực phát huy ra 10 điểm linh lực uy lực, đem mình mỗi một tia linh lực đều hoàn toàn phát huy ra, thuộc về chân chính đi tiến vào võ đạo điện đường cái thứ nhất trạng thái. Dựa theo Thánh Võ Đại Lục quy luật chung phân tích, võ giả khi tiến vào võ cảnh giới về sau mới có thể dựa theo cơ duyên xảo hợp mà tiến vào cảnh giới ngộ đạo. Nhìn chung Thánh Võ Đại Lục võ đạo lịch sử, phàm là có thể khi tiến vào võ giả trước đó lĩnh ngộ này cảnh giới người, đều là trên trán khắc chữ nhân vật thiên tài, bất kỳ cái gì một cái lấy ra đều có thể tại Thánh Võ Đại Lục nhấc lên một trận sùng bái cuồng phong. Người này thế mà yêu nghiệt đến trình độ như vậy, Lộ Ánh Ánh trong lòng đắng chát, nàng vốn là lấy thiên tài tự cho mình là, nhưng là cùng Võ Hạo tướng so tính là gì đâu, thiên tài trời sinh xuẩn tài đi. Nhìn Lộ Ánh Ánh ngơ ngơ ngác ngác dáng vẻ, Võ Hạo chuyển du nói, lường trước ngươi cũng chưa nghe nói qua, thánh nhân có nói, ngực lớn người nhất định vô não, đây là phù hợp lịch sử quy luật phát triển. Người Lộ Ánh Ánh tức giận vô cùng, người này thế mà trêu chọc hắn nàng ngực to mà không có não, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Lớn mật Võ Hạo, lại dám Lộ tiểu thư, đáng chết, hét lớn một tiếng, một cấu nguy cơ to lớn bao phủ đến Võ Hạo trên thân. Võ Hạo quay đầu, một cái nhân cao mã đại nội môn đệ tử đứng tại Lộ Ánh Ánh bên cạnh thân, chính là trước kia gặp phải Sử Hổ. Ban thưởng ngươi tử vong Sử Hổ như bức hống hống mà quát, kiếm trong tay tiện tay chém ra năm đạo kiếm quang, giống như là năm đạo bạch long thôn vệ hướng Võ Hạo. Võ Hạo trong lòng hoảng hốt, đây chính là nội môn đệ tử công kích, cả hai chênh lệch thực tế là quá lớn, căn bản không phải đầu cơ trục lợi có thể đối kháng. Hắn một nháy mắt tiến vào cảnh giới ngộ đạo, đem mình tinh khí thần tăng lên tới cực hạn. Thiên cương bộ di chuyển, diệu thiên thần mục vận dụng, Võ Hạo thân thể lắc lư, giống như là mãnh liệt sóng cả bên trong một đêm tiểu chu, tùy thời có thể là úp. Sử Hổ, ai bảo ngươi nhiều chuyện? Lộ Ánh Ánh sắc mặt băng hàn chất vấn. Lộ tiểu thư, ta thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Sử Hổ biến sắc, ngay lúc này, Võ Hạo khó khăn tránh thoát năm đạo kiếm khí oanh kích, thân ảnh một trận như gió biến mất ở phương xa. Sử Hổ, trong vòng 3 tháng, tất chặt ngươi đầu chó. Võ Hạo thanh âm xa xa truyền đến, Sử Hổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đáng chết, người này thế mà tránh thoát công kích của mình, muốn biết mình là người võ giả ngũ trọng thiên cảnh giới, liền xem như tiện tay phát ra một kích cũng đủ để đánh giết người võ giả tam trọng thiên đỉnh phong tồn tại, nhưng Võ Hạo vừa mới tấn cấp người võ giả lưỡng trọng thiên mà thôi, thế mà tránh thoát đi. Yêu nghiệt như thế tuyệt đối không thể lưu, Sử Hổ trong lòng âm thầm thề. Chương 23, biết bay nạp lan trùng. Lỗ sư muội xin yên tâm, lần sau gặp nhau, ta nhất định lấy Võ Hạo đầu người đến vì sư muội xuất khí. Sử Hổ nhìn xem Lỗ Ánh Ánh vô bộ ngực của mình nói. Sử Hổ thân là trong đệ tử nội môn trước 10 tồn tại, thiên phú ưu tú dị thường, tiền đồ rộng lớn, Thiên Cương Sơn bên trên tự tiến cử cái chiếu nữ hải không có 1.000 cũng có 800, nhất là ngoại môn nữ đệ tử, chỉ cần hắn chỉ một câu thôi ngón tay, tuyệt đại đa số nữ hải sẽ tắm rửa sạch sẽ trên giường chờ lấy hắn quân lâm. Nhưng là Lỗ Ánh Ánh khác biệt, không phải là bởi vì nàng Thiên Cương Sơn đệ nhất mỹ nữ xưng hảo. Tại cái này cường giả vi tôn võ đạo thế giới bên trong, nếu như không có bảo hộ mỹ mạo thực lực, kia cái gọi là mỹ mạo chính là lớn nhất nguyên tội, sớm cũng làm người ta kéo tới không ai địa phương mét. Lỗ Ánh Ánh ngang ngược cản rỡ đến nay không ai dám trêu chọc, không phải là bởi vì tướng mạo của nàng, mà là bởi vì thân phận của nàng, thật sự cho rằng nàng tên trong chữ Lỗ chữ là viết chơi. Nghe nói có người đã từng đối nó lòng mang ý đồ xấu, nghĩ thừa dịp trời tối người yên, đưa tay không thấy được năm ngón thời điểm tìm nàng bàn luận nhân sinh lý tưởng cái gì, kết quả nháy mắt bị người đánh gãy năm chi, cả một đời không có cách nào đảm lý tưởng. Sử Hổ sở dĩ nhiều lần nhẫn mại Lỗ Ánh Ánh, thậm chí không tiếc lấy đánh giết Võ Hạo để lấy lòng Lỗ Ánh Ánh, cũng là bởi vì kiêng kỵ thân phận của nàng, nếu là đổi cô gái khác, lúc này sớm đem nàng kéo đến không ai địa phương hắc hưu, đến một trận từ thân thể đến linh hồn giao lưu. Không được à, nếu thật là làm như vậy,
Sử Hổ tin tưởng mình khẳng định sẽ bị Lô Hoánh Ánh tra hắn nghiền xương thành tro, tháo thành tám khối, rút gân lột ra, đốt đèn trời, loại hoa sen. Ta đã nói qua, không cần đến ngươi nhiều chuyện. Lô Hoánh Ánh lạnh lùng cự tuyệt Sử Hổ. Siêu nhiên thân phận để Lô Hoánh Ánh có cao nhân một trời ngạo khí, đừng nói là nội môn đệ tử, liền xem như hạch tâm đệ tử lại có thể sao? Dạng gây nàng Lô Hoánh Ánh đồng dạng không có quả ngon để ăn. Thư giữa không trung có vang chín lần chuông tiếng vang lên, Lô Hoánh Ánh cùng Sử Hổ biến sắc, đây là Thiên Cương kiếm phái triệu tập môn hạ đệ tử đến sinh tử đại tiếng chuông, đã 10 năm không có gõ vang. Đến cùng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ sinh tử trên đài có cái đại sự gì muốn phát sinh sao? Sinh tử dưới đài, một cái mập mạp người mặc trưởng lao phục sức trung niên nhân mặt âm trầm chắp tay sau lưng đứng tại kia bên trong, hắn là Mạnh Trùng, trưởng lão Mạnh Trùng, là Thiên Cương Sơn chấp pháp trưởng lão Mạnh Bất Phàm nhi tử. Một môn hai trưởng lão, Mạnh Bất Phàm sở dĩ tại Thiên Cương kiếm phái địa vị siêu nhiên, dựa vào không chỉ là mình siêu nhiên thực lực, còn có nó rắc rối khó gỡ thế lực bối cảnh. Tại Thiên Cương kiếm phái, trưởng lão cấp bậc nhân vật tổng cộng có 10 vị, Mạnh Bất Phàm phái này chọn vẹn chiếm cứ tứ tịch vị trí, trừ Mạnh Bất Phàm cùng con của hắn Mạnh Trùng bên ngoài, còn có hai vị trưởng lão cũng là theo chân Mạnh Bất Phàm lẫn vào. Có thể nói trừ phi trưởng môn nhân Long Thiên Cương hoành không xuất thế, không phải Thiên Cương kiếm phái thế lực tối cường tuyệt đối là Mạnh Bất Phàm mạnh này, đây cũng là Mạnh Bất Phàm không đem thường vụ phó môn chủ Lỗ Kiếm xem ở mắt bên trong nguyên nhân. Đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao lại gõ chín tiếng chuông vang, tựa hồ chỉ có thiên đại sự tình mới có thể có đãi ngộ như thế, đi không ít ám hiểu sâu thế sự đệ tử nhỏ giọng nói thầm. Ta nghe nói Địa Sát Tông thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, có Sở Quốc Thất Hùng một trong danh hiệu Nạp Lan Trùng muốn tới cái này bên trong, Mạnh trưởng lão vì đồng hồ long trọng, tự mình nên đón, đồng thời sai người gõ vang vang 9 lần tiếng chuông đến biểu thị coi trọng. Có người nhỏ giọng thầm thì nói, nguyên lai là Sở Quốc Thất Hùng a, không ít người trong giọng nói lộ ra háo hức, đương nhiên còn có từng tia đấu kỵ cùng hận. Sở Quốc Thất Hùng chỉ là Sở Quốc thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất 7 người, tuổi tác đều tại 25 tuổi phía dưới. Căn cứ giang hồ tin đồn, nay 7 người thực lực đã không kém gì nhân vật đời trước, 10 năm về sau Sở Quốc võ đạo tất nhiên là thiên hạ của bọn hắn. Địa Sát Tông cùng Thiên Cương kiếm phái cùng xưng là Thiên Cương Địa Sát, tại quá khứ mấy trăm năm thời gian bên trong, một mực là Thiên Cương kiếm phái một mực chiếm cứ ưu thế, thế nhưng là gần nhất 1 tháng 2 năm 105, Địa Sát Tông giống như là ăn thuốc kích thích đồng dạng điên cuồng phản siêu, đến thế hệ này càng là xuất hiện Nạp Lan Trùng loại này Sở Quốc Thất Hùng cấp bậc nhân vật, xa xa đem Thiên Cương kiếm phái ném tại sau lưng. Đây cũng là Thiên Cương kiếm phái không ít tuổi trẻ đệ tử đối thế hệ này trưởng môn nhân Long Thiên Cương rất có phê bình kín đáo nguyên nhân, không ít đệ tử thậm chí cho rằng có lẽ để chấp pháp trưởng lão Mạnh Bất Phàm làm kiếm phái trưởng môn nhân sẽ tốt hơn. Muốn tiếp kiến Nạp Lan Trùng vì sao lại tại Sinh Tử Đài a, không ít đệ tử không hiểu hỏi. Sinh Tử Đài có chút cùng loại với cổ La Mã đấu thú trường, thuộc về tương đối máu tanh địa phương, nơi nào có tại cái này bên trong tiếp kiến ngoại tân, đây coi như là lòng trọng hay là khiêu khích. Nghe nói là Nạp Lan Trùng chủ động nói ra, hắn muốn mở mang kiến thức một chút Thiên Cương kiếm phái tuổi trẻ anh kiệt. Có người nhỏ giọng trả lời. Nguyên lai là dạng này, thật là cuồng vọng Nạp Lan Trùng, không ít đệ tử tức giận bất bình. Làm khách liền muốn có làm khách giác ngộ, đi lên ngay tại Sinh Tử Đài khiêu chiến Thiên Cương kiếm phái đệ tử, cái này cái kia bên trong là làm khách rõ ràng chính là đập phá quán a. Cái này Nạp Lan Trùng cũng thực tế là thật ngông cuồng một điểm. Thế nhưng là vừa nghĩ tới đối phương Sở Quốc Thất Hùng một trong thân phận, không ít kiếm phái đệ tử cũng nhận làm người ta Nạp Lan Trùng đích sắc có cuồng vọng tư bản, nếu là đổi lại mình có Nạp Lan Trùng thực lực, nói không chừng so Nạp Lan Trùng còn ngông cuồng hơn. Một thân ảnh hiện lên, một cái diện mạo ngay ngắn trung niên nhân cùng Mạnh Trùng đứng chung một chỗ, chính là Thiên Cương kiếm phái phó môn chủ, đại diện môn chủ sự vụ Lỗ Kiếm. Vang chín lần tiếng chung là người sai người gõ vang, Lỗ Kiếm không vui nhìn xem Mạnh Trùng. Không sai, đối phương là Sở Quốc Thất Hùng một trong, 10 năm về sau tất nhiên sẽ là dẫn động đại sở phong vân nhân vật một trong, hiện tại biểu hiện cung kính một điểm, về sau sẽ đối kiếm phái có chỗ tốt. Mạnh Trùng nhàn nhạt đáp lại, có một cái như xoa lão tử, hắn đối Lô Kiếm tôn kính cũng cực kỳ có hạn. Ngây thơ. Lô Kiếm hung hăng trừng Mạnh Trùng đồng dạng, hắn Nạp Lan Trùng đều muốn đến kiếm phái đến đập phá quán, ngươi thế mà còn muốn lấy ấm lương cung kiệm để ngươi cho rằng ngươi nhượng bộ có thể thắng được đối phương hảo cảm sao, ngươi cho rằng ngươi lòng trọng tiếp đãi có thể được đến đối phương tôn trọng sao, ngây thơ. Sở Quốc Thất Hùng một trong mà thôi, về sau có thể sẽ là cao cao tại thượng nhân vật phong vân, nhưng là hiện tại một trưởng lão tiếp đãi liền đầy đủ. Lô Kiếm lúc đầu không có ý định đến, nhưng là Mạnh Trùng gõ vang 9 tiếng chuông vang, hắn không đến vậy được đến. Mạnh Trùng bị Lô Kiếm nhìn rất không được tự nhiên, nói cho cùng hắn bất quá là một cái bình thường trưởng lão mà thôi, nhưng là Lô Kiếm thế nhưng là thay mặt môn chủ, thực lực cũng mạnh hơn hắn. Lô môn chủ cũng tới, hiếm có a một tiếng bất âm bất dương âm thanh âm vang lên, Mạnh Trùng thở phào nhẹ nhõm, Lô Kiếm quay đầu, xuất hiện chính là chấp pháp trưởng lão Mạnh Bất Phàm. Lô Kiếm không còn gì để nói, mẹ nó, thường vụ phó môn chủ, chấp pháp trưởng lão, lại thêm một cái bình thường trưởng lão, dạng này tiếp đãi tiêu chuẩn tiếp đãi Địa Sát Tông tông chủ đều đủ. Nhìn thấy ba vị trưởng lão, phó môn chủ chạm tại cái này bên trong, không ít đệ tử ưu tú bắt đầu hướng ba bên người thân dựa vào, đồng thời bắt đầu xì xào bàn tán, có không phục thanh âm truyền ra. Nạp Lan Trùng vẫn chưa tới 25 tuổi, có thể lợi hại tới trình độ nào ta cũng không tin, hắn so với chúng ta kiếm phái hạch tâm đệ tử còn lợi hại hơn. Tất cả mọi người là một cái đầu hai cây cánh tay, hắn Nạp Lan Trùng lại không phải ba đầu sáu tay, liền xem như lợi hại lại có thể lợi hại đến nơi đó, liền xem như so với bình thường hạch tâm đệ tử lợi hại cũng khẳng định so ra kem chúng ta kiếm phái Thiên Cương tứ kiệt, Lỗ Bình Lỗ sư huynh, Nhân Ma sư huynh, Kiếm Si sư huynh, Cùng Long sư huynh, bốn vị này sư huynh cái kia là ăn chay có người, vì Thiên Cương kiếm phái đệ tử ưu tú chưa có thể chúng cử Sở Quốc Thất Hùng bất bình. Sở Quốc Thất Hùng không phải khiêu chiến thi đấu, không phải cử hành một trận lôi đài thi đấu, mọi người so đến cuối cùng bảy người sắp xếp ngồi một chút, ăn quả quả trở thành Sở Quốc Thất Hùng. Hắn là dựa vào người danh khí nâng lên, bởi vì bảy người này danh khí lớn nhất, cho nên được xưng là Sở Quốc Thất Hùng. Danh khí lớn không nhất định thực lực mạnh, đây là một cái cơ bản đạo lý, cho nên những người này nghị luận để một ít Thiên Cương kiếm phái đệ tử ưu tú, nhất là Hạch Tâm đệ tử kích động. Ai sợ ai a, chúng ta còn có sân nhà ưu thế đâu. Đánh bại Nạp Lan Trùng, vậy ta chẳng phải là cũng thành Sở Quốc Thất Hùng, đây là được cả danh và lợi cơ hội tốt ta. Có lẽ Nạp Lan Trùng sở dĩ trở thành Sở Quốc Thất Hùng là bởi vì hắn lao tử là Địa Sát Tông tông chủ đâu, nói không chừng là lẫn lộn kết quả. Không ít đệ tử trong lòng âm thầm phỏng đoán. Mạnh Trùng sau lưng có một đệ tử, tên là Diêu Cảnh, là gần nhất vừa tấn cấp Hạch Tâm đệ tử, trước đó hắn là nội môn đệ tử đệ nhất nhân, bởi vì vượt cấp khiêu chiến Hạch Tâm đệ tử mà tiến vào Hạch Tâm đệ tử hàng ngũ. Phó môn chủ, hai vị trưởng lão, đệ tử nguyện ý khiêu chiến Nạp Lan Trùng, nhìn xem cái này Sở Quốc Thất Hùng có phải là danh phủ kỳ thực. Diêu Cảnh nghe con mới đẻ không sợ cọp, đứng ra nói. Mạnh Trùng sững sờ, một tia không vui chi khí xông lên đầu, coi như Nạp Lan Trùng là thật giả lẫn lộn hạng người lại có thể thế nào, cha của hắn thế nhưng là Địa Sát Tông tông chủ, dạng này người nhất định phải có đầy đủ tôn trọng. Bất quá tại cái này bên trong, hắn không quyền lên tiếng, cuối cùng còn muốn phó môn chủ Lâu Kiếm định đoạt chủ trì kiếm phái sự vụ, chủ trì hai chữ cũng không phải giả. Lâu Kiếm sững sờ, hắn thưởng thức Diêu Cảnh hào khí, nhưng là Diêu Cảnh bất quá là vừa mới tấn cấp Hạch Tâm đệ tử mà thôi, nếu là Thiên Cương tứ kiệt đưa ra, hắn khẳng định đáp ứng. Người đi thử xem cũng tốt, miễn cho có người không biết trời cao đất rộng mạnh bất phàm, lạnh lùng nói. Tốt ta, chú ý an toàn, Lâu Kiếm nói. Mau nhìn, đến, Nạp Lan Trùng đến, trong đám người có người bỗng nhiên quát to. Bầu trời xa xăm, một điểm đen mang theo phách lối khí thế từ xa đến gần, không ít đệ tử nháy mắt sắc mặt sầm trắng. Biết bay Nạp Lan Trùng thế mà lại bay, không ít đệ tử khiếp sợ nói. Chương 24, cuồng vọng tự đại Nạp Lan Trùng. Dựa theo Thánh Võ Đại Lục võ đạo thường thức phân tích, chỉ có tấn cấp địa cấp võ giả về sau, võ giả mới có thể dựa vào cường đại linh lực phi hành. Nạp Lan Trùng có thể bay đi, điều này nói rõ cái gì? Chỉ cần là đầu óc không có người xấu đều biết Nạp Lan Trùng khẳng định đã tấn cấp địa cấp võ giả. Tại Thiên Cương kiếm phái, chỉ có trưởng lao cấp bậc nhân vật mới là địa cấp võ giả, cái khác liền xem như Thiên Cương tứ kiệt cũng không đủ chứng cứ chứng minh bọn hắn tấn cấp trở thành địa cấp võ giả, chỉ có thể nói là hư hư thực thực mà thôi. Nạp Lan Trùng đều tấn cấp địa cấp võ giả, còn đánh cái dám a, trừ phi trưởng lao cấp bậc chịu ra tay, đệ tử trẻ tuổi đi lên chính là đưa đồ ăn a, chỉ có thể để Nạp Lan Trùng bạch bạch soát danh dự. Không ít người hao ước nhìn xem Nạp Lan Trùng, trong đó lấy Võ Đằng Lam biểu lộ khoa trương nhất, nàng có thể chảy nước con ngươi bên trong nhìn phía xa bay tới Nạp Lan Trùng, hận không thể hiện tại liền nhào tới, sau đó diễn dịch một trận vợ chồng song song trông nom việc nhà còn thịnh yến. Võ Đằng Lam rất rõ ràng, là một nữ nhân, trọng yếu nhất vũ khí chính là thân thể của nàng. Lợi hại hơn nữa thiên tiêu, cuối cùng không đều là muốn từ ham Ôn Nhu Hương sao, thật sự cho rằng Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng là gọi không. Nàng võ đạo thiên phú cũng không cao, nhưng là một nữ nhân thiên phú cũng không thấp. Nàng những ngày này một mực tại cân nhắc mình hẳn là đem thân thể hiến cho ai. Cựu trưởng lão quên đi thôi, người này không nhưng lại lão lại xấu, mà lại tiền đồ cực kỳ có hạn, đời này cho ăn bể bụng cũng chính là một cái bình thường trưởng lão rồi. Thiên Cương tứ kiệt cái kia đâu? Khí Vũ Hiên ngang lỗ bình buông thả bá đạo cùng long ma tính ngập trời nhân ma, hay là kiếm si cái này lớn đủ cục. Võ Đằng Lam cảm giác mình tốt xoắn xuýt, bất quá nhìn thấy Nạp Lan Trùng một khắc, hắn Võ Đằng Lam rốt cục hạ quyết tâm, cũng chỉ có dạng này tuyệt đại thiên tiêu mới có tư cách hưởng thụ ta Võ Đằng Lam thân thể. Biết bay à, hắn Nạp Lan Trùng thế mà lại bay, không biết ở trên trời làm chuyện này là cảm giác gì. Không nghe nói Nạp Lan Trùng thú hồn là huyết ưng sao, Lâu Kiếm một câu để vừa mới tuyệt vọng Thiên Cương kiếm phái đệ tử lại dấy lên hy vọng. Đúng vậy à, Nạp Lan Trùng biết bay không đại biểu hắn đã tiến vào võ giả hàng ngũ, nói không chừng là bởi vì hắn thú hồn đâu. Huyết ưng nghe xong danh tự liền biết là mọc cánh á, không ít đệ tử bắt đầu bình tĩnh trở lại, vừa mới tuyệt vọng Diêu Cảnh lại bắt đầu có hy vọng. Lâu Kiếm thở dài một hơi, đích xác, Nạp Lan Trùng biết bay không đại biểu hắn đã tấn cấp địa cấp võ giả, nhưng là mượn dùng thú hồn phi hành cũng không đại biểu hắn không có tấn cấp cấp thấp võ giả à. Chỉ là lời này không thích hợp đối đệ tử nói mà thôi, vừa mới dấy lên đấu trí nhưng không có thể làm cho mình cắt xén. Một nói thân ảnh màu đỏ ngòm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống Mạnh Bất Phàm, Lỗ Kiếm, Mạnh Trùng ba vị diện trước. Này người vóc dáng gầy gò, thân cao ngược lại là chừng 1m8, mọc ra màu mái tóc màu đỏ cùng uốn lượn mùi hương, trong con ngươi thậm chí còn có bạo ngược tơ máu lan qua. Ba vị bên trong không biết vị nào là Long Thiên Cương Long môn chủ tại hạ Nạp Lan Trùng bái kiến Nạp Lan Trùng nên ngăn nói, trong miệng nói bái kiến, thế nhưng là không có nửa điểm bái kiến khiêm tốn biểu lộ. Lỗ Kiếm lập tức khí không đánh vừa ra tới. Tốt ta, ngươi Nạp Lan Trùng là thiên tài, chúng ta thừa nhận, nhưng là nói cho cùng cũng bất quá là một tuổi trẻ người mà thôi. Cũng xứng Thiên Cương kiếm phái trưởng môn nhân thân nên đây chính là Thiên Cương kiếm phái trưởng môn nhân, cùng Địa Sát Tông tông chủ bình khởi bình tọa. Đây là không đối chờ ngoại giao, tương đương với có nhục quốc cách. Gia sư sự vụ phức tạp, cho nên để cho ta tới nên đón thiếu tông chủ. Lô Kiếm tiến lên một bước không tiêu ngạo không tự tin nói. Lô Kiếm ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, ta Lô Kiếm sở dĩ tới đón tiếp ngươi, không phải là bởi vì ngươi cái gì thất hùng, tám hùng thân phận, mà là bởi vì ngươi là Địa Sát Tông tông chủ nhi tử, mà ta là Thiên Cương kiếm phái trưởng môn nhân đệ tử, hai ta thân phận đối cùng. Hắc hắc, trưởng môn sư thúc thế nhưng là rất bận rộn, bình thường không gặp được người. Mạnh Trùng âm trầm nói. Lỗ Kiếm sắc mặt hơi hàn, mẹ nó, bình thường đấu cũng liền đấu, lúc này ở trước mặt người ngoài nội chiến, quả thực hỗn đản. Ha ha, nguyên lai là sự vụ bận rộn nguyên nhân a, lý giải, lý giải, nghe nói Long trưởng môn đang tu luyện võ công tuyệt thế, hiện tại hẳn là thần công cái thế, đi qua không được bao lâu ra phụ trở về Thiên Cương kiếm phái cùng Long trưởng môn luận bàn một chút. Nạp Lan Trùng cười híp mắt nói. Lỗ Kiếm trong lòng không bình tĩnh, nên đến vẫn là phải tới rồi sao? Tại hạ lần này tới là nghe nói Thiên Cương kiếm phái anh kiệt vô số, cho nên trước đến linh giáo. Cũng cho ta cái này Địa Sát Tông hạng người bình thường mở mang kiến thức một chút uy lực tuyệt luân thiên cương thần công. Nạp Lan Trùng khiêu khích nói. Hắn cố ý nói mình là Địa Sát Tông hạng người bình thường, chính là vì nghĩ để cho mình cái này hạng người bình thường đánh bại Thiên Cương kiếm phái anh kiệt, đến lúc đó nhìn Thiên Cương kiếm phái mặt mũi hương cái kia bên trong đặt. Tại quá khứ mấy trăm năm lâu đời trong năm tháng, Thiên Cương kiếm phái một mực là ép tại Địa Sát Tông phía trên, người khác nhắc lên đều là Thiên Cương Địa Sát, lúc nào nói qua Địa Sát Thiên Cương, vì thế Địa Sát Tông một mực tâm lý đè ép một hơi, Nạp Lan Trùng càng là không phục. Hiện tại tốt, cuối cùng đã tới mở mày mở mặt thời điểm, Nạp Lan Trùng lần này tới liền là muốn đánh Thiên Cương kiếm phái thế hệ tuổi trẻ thúc thủ vô sách, để bọn hắn minh bạch trời muốn thay đổi, Địa Sát Tông cũng tiên lịch tập, xoay người nông nô đem ca hát. Thiên Cương kiếm phái thần công tự nhiên uy lực tuyệt luân, nhưng là quá mức cường đại thần công nhưng cũng để đệ tử không tốt nắm giữ, không giống Địa Sát Tông thần công như thế dễ hiểu dễ hiểu. Lỗ Kiếm trầm trọng nói, Lỗ Kiếm ý tứ rất ngay thẳng, liền xem như môn hạ đệ tử của ta thua ngươi, cũng không thể nói rõ Thiên Cương kiếm phái thần công không bằng Địa Sát Tông, chỉ là môn hạ đệ tử không có học được mà thôi, ngược lại là có thể nói rõ các ngươi Địa Sát Tông thần công quá dễ hiểu hiếu học. Lỗ môn chủ ngược lại là ngôn ngữ sắc bén, chỉ là không biết môn hạ đệ tử phải chăng cũng có sắc bén như thế thân thủ. Nạp Lan Trùng không mặn không nhạt nói nói, không biết vị anh hùng kia nguyện ý chỉ giáo. Ta đến vừa mới thành vì hạch tâm đệ tử Diêu Cảnh đang ở tại lòng tự tin cực độ bành trướng thời đại, chính làm lấy đánh bại Nạp Lan Trùng, trở thành mới sở quốc thất hùng, tiếp nhận thiếu nữ hoa tươi, môi thơm mộng đẹp. Ngươi Nạp Lan Trùng khiêu khích nhìn thoáng qua, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đi thôi, bên trên sinh tử đài đi. Diêu Cảnh làm ra một cái để Nạp Lan Trùng bên trên sinh tử đài thủ thế. Khỏi phải, đối phó ngươi không cần dùng bên trên sinh tử đài. Nạp Lan Trùng chế rêu nói, ta một chiêu liền có thể đánh bại ngươi, còn dùng bên trên sinh tử đài sao, kia nhiều phiền phức. Diêu Cảnh bị tức điên, liền xem như Thiên Cương kiếm phái Thiên Cương tứ kiệt gặp được hắn Diêu Cảnh cũng phải cấp cho thích hợp tôn trọng, hắn lúc nào bị khinh thị như vậy qua. Ngươi sẽ trả giá đắt. Diêu Cảnh oán độc nhìn xem Nạp Lan Trùng nói, thử một chút đi. Nạp Lan Trùng một bộ không quan trọng dáng vẻ. Diêu Cảnh bị tức điên, Nạp Lan Trùng miệt thị triệt để hắn phẫn nộ, thật coi mình là mâm đồ ăn. Một tiếng gào thét, Diêu Cảnh sau lưng hiện ra một đầu màu đen mãnh hổ, đây là hắn thú hồn, một loại cực kỳ hiếm thấy thú hồn. Mãnh hổ thú hồn cũng không hiếm thấy, hiếm thấy là thú hồn nhãn sắc, màu đen mãnh hổ tuyệt đối là hổ bên trong dị chủng. Diêu Cảnh lần nữa giống thiếu, sau lưng mãnh hổ thú hồn đánh ra trước, cùng Diêu Cảnh dung hợp lại cùng nhau, một nháy mắt Diêu Cảnh linh lực liền bạo tăng 3 lần có hơn, quanh người hắn nhộn nhạo hắc sắc quang mang, giống như là một đầu hình người mãnh hổ. Nạp Lan Trùng từ đầu đến cuối đều nhàn nhạt nhìn xem Diêu Cảnh, mặc kệ là màu đen thú hồn xuất hiện hay là thú hồn hợp thể, đối ảnh hưởng của hắn đều là linh. Ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá đắt. Diêu Cảnh hét giận dữ, thân thể hóa thành một đạo hắc quang, phóng tới Nạp Lan Trùng yếu hại. Cùng hắc hổ dung hợp về sau, Diêu Cảnh linh lực gia tăng 3 lần, tốc độ cũng gia tăng 3 lần, mà Diêu Cảnh lòng tự tin càng là bạo dạn. Lúc này liền xem như Thiên Cương tứ kiệt đứng tại cái này bên trong, hắn cũng có tự tin đánh bại. Tại lạ thường, dưới sự phẫn nộ, thực lực của hắn thậm chí còn có gia tăng. Nhìn xem một đạo hắc ảnh hướng mình xung lại, Nạp Lan Trùng tùy ý bước ra một bước, tiện tay một quyền vung ra, một cô cường đại đến cực điểm khí tức đột nhiên bao phủ đến Diêu Cảnh trên thân. Diêu Cảnh tốc độ đủ nhanh, nhưng là Nạp Lan Trùng tốc độ càng nhanh. Diêu Cảnh linh lực dồi dào, nhưng là Nạp Lan Trùng linh lực càng thêm dồi dào. Diêu Cảnh đủ tự tin, nhưng là Nạp Lan Trùng càng thêm tự tin. Mọi người chỉ thấy tia chớp màu đen đồng dạng xông lại Diêu Cảnh gặp được Nạp Lan Trùng nắm đấm về sau im bặt mà dừng, thời gian giống như là một nháy mắt quỷ dị dừng lại, lồng ngực của hắn quỷ dị lom xuống dưới, phảng phất Nạp Lan Trùng vẹn vẹn dựa vào quyền phong liền đem lồng ngực của hắn oanh kích lom xuống dưới. Lỗ Kiếm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Mạnh Bất Phàm cùng Mạnh Trùng khỏe mắt cũng co quắp một trận, người khác thấy không rõ mánh khỏe, nhưng là ba người này đều thấy rõ. Danh phủ kỳ thực à, Nạp Lan Trùng không hổ là sở cốt thất hùng một trong, thực lực của hắn cư nhưng đã đến trình độ kinh khủng như vậy. Nạp Lan Trùng tùy ý thu hồi nắm đấm, miệt thị nhìn xem Diêu Cảnh, nhẹ nhàng thổi một ngụm, sau đó Diêu Cảnh từ nơi ngực bắt đầu rạn nước, giống như là dễ nát đồ sứ nhận bạo kích, rất nhanh liền phích lịch ba ba trở thành đầy đất thịt nát. Diêu Cảnh lợi hại sao? Đáp án là khẳng định, cùng thú hồn hợp thể Diêu Cảnh tại hạch tâm đệ tử bên trong có thể xếp tới trước 10, nhưng chính là một cái đệ tử như vậy, tại Nạp Lan Trùng trước mặt lại giống như là một cái đại hào bút bê đồng dạng yếu ớt. Đáng sợ, cực độ đáng sợ, Nạp Lan Trùng thậm chí không dùng mình thú hồn đều một chiêu đánh giết trạng thái đỉnh phong Diêu Cảnh, không thể chiến thắng a. Đây chính là Thiên Cương kiếm phái đệ tử ưu tú sao? Nạp Lan Trùng chào phúng nói, Lỗ Bình ở đâu, Nhân Ma ở đâu, Cuồng Long ở đâu, Kiếm Si ở đâu? Lỗ Kiếm sắc mặt tái xanh, Mạnh Bất Phàm cùng Mạnh Trùng thì là âm tình bất định, nhìn không ra là vui hay buồn. Lỗ môn chủ, nghe nói Thiên Cương kiếm phái có đại danh đỉnh đỉnh Thiên Cương tứ kiệt, Nạp Lan Trùng muốn kiến thức một chút, ngài sẽ không phản đối đi? Nạp Lan Trùng nói. Rất không khéo, bốn người bọn họ chính tại bí mật chỗ tu luyện, không tại Thiên Cương sơn bên trên. Lỗ Kiếm cắn răng, cự tuyệt nói. Ha ha, to lớn Thiên Cương sơn ngay cả cái thú vị đối thủ đều không có, không thú vị đến cực điểm. Nạp Lan Trùng cười ha ha, toàn vẹn không để ý Lỗ Kiếm bọn người xanh xám sắc mặt, cao thủ tịch mịch cũng là một loại bi ai a. Đập phá quán, đây là trắng trợn đập phá quán a. Nạp Lan công tử không cần cao thủ tịch mịch, Thiên Cương kiếm phái có một đệ tử chắc hẳn có thể để ngài cảm thấy hứng thú. Một tiếng vũ mị giọng nữ truyền đến, võ đằng lam lượn lờ mềm mại đi tới, vòng eo xoay cực kỳ mê người. Chương 25, việc vui lớn. Võ đằng lam lượn lờ mềm mại, chậm rãi đi ra, mỗi một lần di chuyển đều đem cái mông cùng vòng eo xoay mê người vô so. Tỷ lệ vàng chia cắt thân thể, bộ ngực đầy đặn, ngạo nghễ ưỡn lên cái mông, doanh doanh không kham một nắm thân hình như thủy xà, bắp đùi thon dài, câu hồn đoạt phách đôi mắt đẹp, không thể không nói, võ đằng lam đích thật là một cái đem tự thân yêu diễm mị lực phát huy đến cực hạn nữ tử. Không ít đệ tử cuồng nuốt nước miếng, không phải bọn hắn ý chí không đủ kiên định, mà là võ đằng lam quá mẹ hắn yêu tình, liền ngay cả Mạnh Trùng cái này trưởng lão cấp bậc nhân vật cũng nhịn không được ý nghĩ kỳ quái, có một loại muốn đem nó kéo qua một phen xúc động. Nạp Lan Trùng hai mắt tỏa sáng, nguyên lai Thiên Cương kiếm phái cũng có không kém gì giếng không sư muội kỳ nữ, nàng này yêu diễm vũ mị cùng giếng không sư muội bên ngoài đồng hồ thần thánh nội tâm phóng đãng là tuyệt đối tương xứng. Tiểu nữ tử võ đằng lam gặp qua Nạp Lan công tử. Võ đằng lam đi tới gần, đối Nạp Lan Trùng doanh doanh quỳ gối, một cỗ khiến nhân thú máu sôi trào hương khí tràn ngập, Nạp Lan Trùng nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, kém một chút, chỉ thiếu một chút hắn liền biến thành người sói nhào tới. Nguyên lai là Vũ cô nương, tại hạ Nạp Lan Trùng, cái này toa hữu lễ. Nạp Lan Trùng chịu đựng sắp sôi trào thú huyết nói. Nạp Lan công tử thần công cái thế, tiểu nữ tử khâm phục cực kỳ, không biết có thể hay không cho tiểu nữ tử một cái cơ hội, để tiểu nữ tử cùng ngài nói chuyện thi từ ca phú, tâm sự nhân sinh lý tưởng thuận tiện tìm ngài thỉnh giáo một chút trên võ đạo nghi vấn, có thể được đến ngài dạy bảo nhất định là tiểu nữ tử lớn nhất phúc khí. Võ Đằng Lam mị hoặc nói. Cầu thí thi từ ca phú, nhân sinh lý tưởng. Cầu thí võ đạo nghi vấn, không ít người tâm lý thầm mắng Võ Đằng Lam phóng đãng, đồng thời ao ước Nạp Lan Trùng diễm phúc không cạn hai người này muốn nghiên cứu không phải võ đạo nghi vấn, mà là nam nữ thân thể, nghiên cứu địa điểm nhất định, khẳng định là trên giường. Nạp Lan Trùng dục hỏa bốc lên, hắn không thể hiện tại liền nhào tới cùng Võ Đằng Lam đến một trận từ thân thể đến linh hồn xâm nhập giao lưu, hắn cố nén xúc động đối Võ Đằng Lam nói, "Có thể, đương nhiên có thể, cô nương nếu là có thời gian, đêm nay liền có thể tìm ta." Lỗ Kiếm sắc mặt tái xanh, trước mặt mọi người, mình môn phái nữ đệ tử thế mà phóng đãng đến trình độ như vậy, Thiên Cương kiếm phái mặt mũi đều mất hết, cái này so Nạp Lan Trùng đánh bại Thiên Cương tứ kiệt còn để hắn khó mà tiếp nhận. Vừa rồi công tử nói cao thủ thịt mịch, cảm giác sâu sắc lần này Thiên Cương chi hành không thú vị đến cực điểm, tiểu nữ tử ngược lại là có một cái thú vị đề nghị. Không biết Nạp Lan công tử có hứng thú hay không, Võ Đằng Lam lũng nịu nói, đồng thời đôi mắt đẹp lưu chuyển. Cô nương tình giảng, tại hạ nhất định có hứng thú. Nạp Lan trùng liếm môi một cái, nuốt một hớp nước miếng nói, vì có thể cùng đại mỹ nhân như vậy cộng độ lương tiêu, liền xem như không có hứng thú vậy cũng phải có hứng thú à, Nạp Lan trùng thầm nghĩ. Kiếm phái bên trong có một đệ tử, tên là Võ Hạo, chính là kiếm phái bên trong bất thế thiên tài, nắm giữ cùng loại Phật gia sư tử hống âm thanh đợt công kích, người này đã từng thả ra cuồng ngôn, nói hắn đồng cấp vô địch, liền xem như vượt cấp giết người đều dễ như trở bàn tay, 5 năm về sau, cái gọi là sở quốc thất hùng đều sẽ thành bại tướng dưới tay hắn. Đối với dạng này người, không biết Nạp Lan công tử có hứng thú hay không, nhìn một chút Võ Đằng Lam cười nhẹ nhàng nói. Lỗ Kiếm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Mạnh Bất Phàm cùng Mạnh Trùng thì sắc mặt âm tình bất định, không ít đệ tử xì xào bàn tán. Võ Hạo lần này có phiền phức, mà lại là phiền. Minh Bạch, Nạp Lan trùng triệt để minh bạch Võ Đằng Lam ý nghĩ, nguyên lai nàng là muốn mượn mình tay diệt trừ kiếm phái bên trong đối lập. Võ Hạo nói qua mình đồng cấp vô địch sao? Võ Hạo nói qua không đem sợ quốc thất hùng đặt ở mắt bên trong lời nói sao? Nạp Lan trùng không biết, hắn cũng không muốn biết, càng không cần thiết biết. Nói qua lại như thế nào, chưa nói qua lại như thế nào, cái này Võ Hạo bất quá là mình dùng để tranh thủ mỹ nhân phương tâm công cụ mà thôi, đã mỹ nhân nói hắn nói qua, vậy hắn liền là nói qua, chưa nói qua cũng là nói qua. Lỗ môn chủ, hai vị trưởng lão, ta nghĩ mở mang kiến thức một chút cái danh xưng này đồng cấp vô địch, không đem sở quốc thất hùng để ở trong mắt Võ Hạo, hẳn không có vấn đề đi. Nạp Lan chính rất muốn kiến thức một chút thiên cương anh kiệt chỗ bất phàm. Nạp Lan trùng đối Lỗ Kiếm đám người nói, ha ha, Nạp Lan công tử chỉ sợ phải thất vọng, cái này Võ Hạo bất quá là kiếm phái ngoại môn đệ tử mà thôi, tư chất bình thường, thực lực phổ thông, căn bản không giống công tử tưởng tượng như thế. Thực lực của hắn bất quá là người võ giả lưỡng trọng thiên mà thôi. Lỗ Kiếm cự tuyệt nói, đến cùng phải hay không tư chất bình thường, đến cùng phải trang đồng cấp vô địch, thử qua về sau liền biết. Nạp Lan trùng từng bước ép sát, vì bác mỹ nhân cười một tiếng, vì mình nửa người dưới tính phúc sinh hoạt, Nạp Lan trùng không ngại thích hợp bức bách một chút Lỗ Kiếm. Nạp Lan công tử nói có đạo lý, kiếm phái bên trong phải chăng có dạng này thiên tài, ta cũng rất tò mò đâu. Mạnh Trùng không mặn không nhạt nói, hắn cùng Lỗ Kiếm một mực liền không hợp nhãn, hắn không biết Võ Hạo, cũng không có mâu thuẫn, nhưng là Lỗ Kiếm phản đối, hắn tất nhiên tán thành, đây chính là hắn logic. Hỗn đản, Lỗ Kiếm trong lòng thầm mắng. Lỗ Kiếm đối Võ Hạo cái tên này tựa hồ là có chút ấn tượng, nhưng là ấn tượng không khắc sâu, hắn thậm chí đã không nhớ nổi lúc nào nghe qua cái tên này. Nhưng là vô luận như thế nào, hắn Nạp Lan trùng muốn người đó là ai, cũng quá không đem Thiên Cương kiếm phái đặt ở mắt bên trong. Đem Thiên Cương kiếm phái xem như cái gì, đem hắn Lỗ Kiếm xem như cái gì? Võ Hạo bất quá là một người võ giả lưỡng trọng thiên đệ tử mà thôi. Lỗ Kiếm lạnh lùng nói, Nạp Lan công tử đường đường sở quốc thất hùng một trong, cùng một cái ngoại môn đệ tử chấp nhặt, liền không sợ mất mặt sao? Thiên Cương tứ kiệt cũng không phải ngoại môn đệ tử đi, ta muốn khiêu chiến Thiên Cương tứ kiệt bên trong Lỗ Bình. Phiền phức Lỗ môn chủ cho an bài một chút đi. Nạp Lan trùng bất âm bất dương nói. Tứ đại hạch tâm đệ tử đều có thuộc về, trong đó Lỗ Bình chính là Lỗ Kiếm đệ tử đi truyền, là Lỗ Kiếm tại 20 năm trước thu dưỡng cô nhi. Lỗ Bình tính danh bên trong Lỗ chữ chính là Lỗ Kiếm ban cho. Nạp Lan trùng đây là muốn cầm Lỗ Bình đến uy hiếp Lỗ Kiếm. Ta nói qua, Lỗ Bình tại một cái tư mật chỗ tu luyện, không có ở Thiên Cương Sơn bên trên. Lỗ Kiếm lạnh lùng đáp lại. Ta không nóng nảy, hắn một ngày không trở lại ta có thể cùng một ngày, hắn một tháng không trở lại ta có thể cùng một tháng. Vô luận như thế nào cũng muốn mở mang kiến thức một chút Lỗ Bình cái này đại danh đỉnh đỉnh Thiên Cương tứ kiệt mới được. Nạp Lan trùng áp chế nói, Lỗ Kiếm thở dài một hơi, hai người mặc dù đang đàm luận Lỗ Bình, nhưng là hai người đều biết hoạch tâm kỳ thật tại Võ Hạo trên thân, chỉ cần Lỗ Kiếm đáp ứng giao ra Võ Hạo, Nạp Lan trùng liền chắc chắn sẽ không tại Lỗ Bình trên thân dây dưa không dứt. Nhưng là Lỗ Kiếm nếu là không đáp ứng giao ra Võ Hạo, kia Nạp Lan trùng liền nhất định phải cùng Lỗ Bình không qua được, hắn đây là đang gọi Thiên Cương kiếm phái mặt mũi. Long Dạ rắn giết Lỗ Kiếm nhìn Võ Đằng Lam một chút trong lòng thầm mắng, thật không biết Võ Hạo làm sao đắc tội nàng, thế mà để nàng như thế trăm phương ngàn kế đưa Võ Hạo vào chỗ chết, chẳng lẽ là bội tình bạc nghĩa lại loạn lại vứt bỏ? Kể từ khi biết Nạp Lan trùng muốn tới Thiên Cương kiếm phái, đồng thời điểm danh muốn tới sinh tử đại thời điểm, Lỗ Kiếm liền đem kiếm phái bên trong đệ tử ưu tú nhất phái đi ra, vì chính là phòng ngừa xuất hiện tình huống như vậy. Thiên Cương tứ kiệt mặc dù ưu tú, nhưng là cùng sở quốc thất hùng tướng so vẫn là có khoảng cách. Lỗ Bình bọn người tương lai thành tựu chưa hẳn liền so Nạp Lan trùng thấp, nhưng là hiện tại tám thành sẽ không là Nạp Lan trùng đối thủ, nhìn thấy Nạp Lan trùng về sau, Lỗ Kiếm liền càng xác định phán đoán của mình. Giờ khắc này Lỗ Kiếm xác thực do dự, hắn là Lỗ Bình sư phó, cũng là Thiên Cương kiếm phái phó môn chủ, dứt bỏ sư đồ tình cảm không nói, liền xem như đứng tại phó môn chủ vị trí. Lỗ Bình tầm quan trọng cũng muốn xa lớn xa hơn Võ Hạo. Vì một cái từ chưa từng thấy qua ngoại môn đệ tử liền hy sinh hạch tâm đệ tử, thiên cương tứ kiệt một trong lỗ bình, đích xác không thích hợp. Đáng tiếc, Bình Nhi nếu là đột phá hiện tại ràng buộc, đối đầu Nạp Lan trùng chưa hẳn liền không có lực đánh một trận, không biết kiếm si bọn người khoảng thời gian này có đột phá hay không. Lỗ Kiếm thở dài một hơi. Lỗ môn chủ, đệ tử có lời nói. Nội môn đệ tử Sử Hổ đứng ra nói. Giảng Lỗ Kiếm trên mặt lóe ra một tia sáng kỳ dị, không biết Sử Hổ xuất hiện có thể hay không giải khai mình khốn cục trước mắt. Sử Hổ người này cũng là tư chất ưu tú nội môn đệ tử, nói không chừng sẽ có biện pháp. Đệ tử muốn tô giác vạch Trần Võ Hạo. Sử Hổ một câu để Lỗ Kiếm trong lòng đống nhiên chìm xuống. Đều đến lúc này, Sử Hổ thế mà còn bỏ đá xuống giếng, lại bất luận hắn cùng Võ Hạo ở giữa đến cùng có cái gì ân oán, chí ít một cái không để ý đại cục mũ là mang định. Đệ tử báo cáo Võ Hạo tội danh có hai, một là tàn nhẫn thị sát, vô tội đánh giết đồng môn. Trước đó tại Sinh Tử Đài, Tống Anh sư đệ chỉ là cùng Võ Hạo luận bàn, chạm đến là thôi, là ôm trợ giúp Võ Hạo tăng cao tu vi ý nghĩ đi, nhưng là Võ Hạo lại thi triển quỷ kế, tàn nhẫn sát hại Tống Anh sư đệ, kẻ này tâm ngoan thủ lạn, tuyệt đối không thể giữ lại bại hoại ta Thiên Cương kiếm phái thanh danh. Sử Hổ hiên ngang lắm liền nói, hắn đem Võ Hạo tạo thành một cái tàn nhẫn thị sát ác ma, đem Tống Anh tạo thành một đoàn kết đồng môn, chiếu cố sau tiến vào bắt trước đệ tử. Còn gì nữa không? Lâu Kiếm lạnh lùng nói, Võ Hạo hắn không hiểu rõ, nhưng là Tống Anh hắn rõ ràng, liền cái này tên hôn đản mặt hàng cũng xứng được với hưu hái đồng môn chiếu cố sau tiến vào. Còn có, Sử Hổ cắn răng nói, Võ Hạo tội danh thứ hai là, hắn thế mà tại Bích Thủy Hồ Lô gánh sư muội. Tĩnh, đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Lỗ Kiếm sắc mặt nháy mắt biến xanh xám, mênh mông sát ý tứ ngược, Nạp Lan trùng đều cho mày, tựa hồ không rõ luôn luôn tỉnh táo Lỗ Kiếm vì sao lại là cái này biểu hiện. Mạnh Trùng bả vai co lại, hắn một mực đang nín cười, Mạnh Bất Phàm liền không có cái này cố kỵ, trực tiếp cười ha ha. Kỳ Hoa, quá mẹ hắn Kỳ Hoa, Lỗ Kiếm tại gắt gao bảo hộ Võ Hạo, nhưng là Võ Hạo lại thai họa hắn quê nữ, thiên hạ còn có so đây càng thêm Kỳ Hoa sự tình sao? Đúng vậy, Lỗ Anh Oánh, Thiên Cương kiếm phái đệ nhất mỹ thiếu nữ không là người khác, chính là phó môn chủ Lỗ Kiếm con gái ruột. Việc vui lớn, lần này việc vui lớn. Chương 26, tỉnh ngộ Lỗ Kiếm. Lỗ Kiếm sắc mặt tái xanh, trong lòng đem Võ Hạo mắng một cái cầu hết lâm đầu. Hỗn đản, ta tại cái này bên trong liều sống liều chết giữ thì ngươi, ngươi lại đào ta gấp tưởng, nữ nhi của ta, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Không ít Thiên Cương kiếm phái đệ tử càng là không chút kiêng kỵ chửi mắng Võ Hạo Thiên Cương Sơn đệ nhất mỹ thiếu nữ cũng là ngươi một cái ngoại môn đệ tử có thể lo nghĩ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga a. Phải biết có bao nhiêu nội môn đệ tử đối Lỗ Anh Anh đều là ôm chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn tâm thái, ngươi lại dám sắc đảm bao thiên lớn mật, dạng này người hẳn là đánh gãy đầu thứ năm chân, sau đó dội lên nửa cân xuân dược, cuối cùng lại ném đến đi nhìn, ăn không được, thèm chết hắn. Võ Đằng làm trong lòng cùng thiếu, quả nhiên, người này nếu là tìm đường chết, nghĩ cản cũng đỡ không nổi. Có phó môn chủ Lỗ Kiếm che chở, Võ Hạo nguyên bản còn có một chút hy vọng sống, nhưng là bây giờ lại hẳn phải chết không nghi ngờ, lại nói ra hỏa này thế mà ngay cả Lỗ Anh Anh đều cảm giác, quả nhiên là sắc đảm bao thiên, nguyên lai tại võ gia trang thời điểm hắn nhưng không có can đảm này a. Lúc kia ngay cả len lén nhìn xinh đẹp nha hoàn một chút đều có thể xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Tiêu Bình, ngươi đi đem Võ Hạo mời đến. Mạnh Trùng đối một cái đứng tại phía sau hắn đệ tử nói. Tiêu Bình, trước mắt Thiên Cương kiếm phái ngoại môn đệ tử thứ 7 người, người võ giả ba trọng cảnh giới cường giả, mà lại tại cảnh giới này bên trên bảo trì thời gian rất lâu, không ít người suy đoán thực lực của hắn có lẽ đã đạt tới nội môn đệ tử trình độ, chỉ là hắn tâm cao khí ngạo, thà làm đầu gà, không làm đối phượng, còn không nghĩ tới sớm tiến vào nội môn mà thôi. Mạnh Trùng đối Tiêu Bình làm một cái ngươi hiểu ánh mắt, Tiêu Bình hưng phấn gật gật đầu. Tiêu Bình rất rõ ràng, Mạnh Trùng trong miệng mời khẳng định dẫn đầu hảo. Nếu là Võ Hạo ngoan ngoãn đến cái này bên trong còn tốt, nếu là không ngoan ngoãn đến, kia cái gọi là mời khẳng định phải bao hàm thi triển nhất định thủ đoạn. Dù sao Tiêu Bình là ngoại môn đệ tử thứ 7 người, thu thập một cái mới vừa tiến vào ngoại môn Võ Hạo hay là thức tha có thừa. Tiêu Bình tiếp kiến về sau, đi chậm chậm hướng lấy Võ Hạo gian phòng mà đi. Đây chính là lấy lòng kiếm phái trưởng lão cơ hội tốt, Tiêu Bình há có thể bỏ qua? Còn nữa nói, Võ Hạo cái này tên hôn đản lại dám trong lòng của hắn nữ thần, dám toàn bộ Thiên Cương kiếm phái tất cả giống được động vật nữ thần, cái này tên hôn đản hẳn là kéo ra ngoài chặt đầu một khắc đồng hồ, trước chặt đầu nhỏ. Lại chặt đầu to. Thiên Cương kiếm phái cho ngoại môn đệ tử thạch ốc là hẻo lánh nhất, đơn sơ nhất, dù là Tiêu Bình là ngoại môn đệ tử thứ 7 người, một thân công lực đã đạt tới người võ giả tam trọng thiên, nhưng là vẫn như cũ chạy thở hổn hộc, mồ hôi đầm địa, nhưng là nhưng trong lòng cực kỳ kích động. Trong nhà đá, Võ Hạo chính khoanh chân ngồi tại trên giường đá, linh lực trong cơ thể từng vòng lưu động, mỗi lưu động một cái theo điểm, hắn linh lực trong cơ thể liền lớn mạnh một phân. Bả vai tả hữu, Bạch Hổ cùng Chu Tức giống như là hành cấp nhị tướng đồng dạng một bên một cái, dài một thước Bạch Hổ chính nằm ngáy o o, mà ngũ thải tân phân chim nhỏ thì hát kia thủ cũ rích tiểu chim nhỏ. Đem mình trang phục vô cùng đáng thương. Chu Tước, muội muội, ngươi liền không thể đổi điểm tươi mới. Bạch Hổ bất đắc dĩ nhìn xem khoe khoang mình tiếng ca Chu Tước, hữu khí vô lực nói, ta biết ngươi là tiểu chim nhỏ, cả nhà ngươi đều là tiểu chim nhỏ, ta nói ta liền không thể yên tĩnh một hồi, đóng vai thuộc nữ sao? Ta nhớ được năm đó Thanh Long đại ca truy cầu ngươi thời điểm, ngươi thế nhưng là rất thuộc nữ à. Thối nói linh tinh, hoàng Bạch Hổ, ngốc hết chỗ chê đần. Bạch Hổ Chu Tước hơi đỏ mặt, liễu dĩu, nói năng lộn xộn mà đối với Bạch Hổ mắng, Thanh Long đại ca lúc nào truy cầu qua ta? Thanh Long đại ca rõ ràng chính là theo đuổi ngươi có được hay không? Ta nhớ được năm đó tứ đệ Huyền Vũ biết chân tướng sự tình về sau trong cơn tức giận dự định đâm đầu xuống hồ tự sát, may mắn bị ta giữ chặt. Võ Hạo khỏe miệng co quắp một trận, nghe Chu Tức ý tứ Bạch Hổ cùng Thanh Long còn có chút siêu hữu nghị quan hệ, bất quá Huyền Vũ thế mà muốn đâm đầu xuống hồ tự sát, tên kia không phải rùa đen sao? Liền xem như quá chén ném tới Thái Bình Dương bên trong cũng không chết chìm được a. Bạch Hổ ghé vào Võ Hạo đầu vai gầm nhẹ một tiếng, ra hiệu mình phiền muộn. Nếu bàn về đánh nhau hắn không sợ, nhưng là nếu bàn về múa mép khua môi, cái khác ba đại thánh thú cộng lại cũng không phải Chu Tức đối thủ. Nếu là đổi người khác dám nói xấu Bạch Hổ, nó sớm nhào tới đem đối phương xé nát sau đó nhét vào trong bụng, nhưng là đối mặt Chu Tức không được à, giữa hai bên mấy ngàn năm giao tình.
"Tốt, chim nhỏ, đừng khi dễ mèo trắng."
Võ Hạo đứng dậy, đem Chu Tức từ trên bả vai mình lấy xuống. "Ở cái thế giới này, cũng liền ba người chúng ta tính là bằng hữu, chúng ta hẳn là đoàn kết, hẳn là hữu hái." Võ Hạo cười híp mắt đối Chu Tức cùng Bạch Hổ nói. Vành mảnh đá bay tán loạn, Võ Hạo phong ốc cửa đá bỗng nhiên bị người một cước đá văng, má trái gò má viết phế lối, má phải viết ương ngạnh Tiêu Bình như khí hống hống vào.
"Ngươi là Võ Hạo?" Tiêu Bình liếc mắt nhìn Võ Hạo cùng hắn hai cái phiên bản bỏ túi thú hồn, giơ cằm hỏi.
"Bạch Hổ ca ca, hắn như thế một mực giơ lên cổ không mệt mỏi sao?" Chu Tức nhỏ giọng hỏi.
Chu Tước muội muội không biết, hắn đây là được một loại gọi là không coi ai ra gì chứng bệnh, cần phải trị. A Bạch Hổ chớp mắt vài cái, đối Chu Tước nhỏ giọng trả lời.
Thật đáng thương. Chu Tước nháy mắt phượng, tràn đầy thương hại từ bi mà nhìn xem chỉ cao khí Dương Tiêu Bình.
Võ Hạo muốn cười, hai gia hỏa này thực tế là rất có thể làm, cuộc sống sau này khẳng định thiếu không được niềm vui thú.
"Ngươi là ai?" Võ Hạo cười híp mắt hỏi.
"Ta là Tiêu Bình." Tiêu Bình phách lối nói, hắn tưởng tượng lấy từ Võ Hạo cái này bên trong nhìn thấy chấn kinh cùng kiêm tốn.
Tiêu Bình là Thiên Cương kiếm phái ngoại môn đệ tử thứ 7 người, người võ giả ba trọng cảnh giới tồn tại, cũng là vô số ngoại môn đệ tử tranh nhau định bợ đối tượng. Tại trong ngoại môn đệ tử coi là không ai không biết, không người không hay.
Võ Hạo sắc mặt bình tĩnh, hắn tiến vào Thiên Cương kiếm phái về sau vẫn bận tu luyện, cái kia bên trong lo lắng cái gì ngoại môn thứ 7 người liền xem như ngoại môn đệ nhất nhân cũng cùng hắn không có một phân tiền quan hệ, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua cái gọi là Tiêu Bình là ai.
"Ngươi chưa từng nghe qua ta?" Tiêu Bình sững sờ, bất khả tư nghị hỏi.
"Ngươi rất nổi danh sao?" Võ Hạo lạnh lùng nói, "Đã làm gì nổi danh sự tình sao nện qua cửa, hay là vểnh lên qua tuyệt hậu mộ phần?"
Nện qua cửa vểnh lên qua tuyệt hậu mộ phần thật tà ác, á thật tà ác. Chu Tức muội muội dùng rất thuần khiết ánh mắt nhìn xem Tiêu Bình, để cái này ngoại môn đệ tử thứ 7 người một trận cười lạnh.
"Tốt tốt tốt, chắc không được kiếm phái bên trong nhiều người như vậy nhìn ngươi không vừa mắt, nhất định phải đưa ngươi vào chỗ chết, nguyên lai ngươi quả nhiên cùng người khác nói đồng dạng ngang ngược, không coi ai ra gì."
Tiêu Bình giận dữ bật cười, hắn đem Chu Tức phản ứng cũng coi như đến Võ Hạo trên thân, bởi vì tất cả thú hồn đều là cùng võ giả bản thể tương thông.
Ngoại môn đệ tử còn có không biết hắn Tiêu Bình sao quả thực bật cười, hắn thấy, cái này Võ Hạo chính là đang gây hấn, hơn nữa còn sai sử hai cái thú hồn khiêu khích.